Chương 420, thiếu đốt đường ven biển chương 420, thiếu đốt đường ven biển Nghi Bá Long căn hào đang khóc. Đầu này lấy thần thoại mệnh danh trên biển lợi duy thản tại nó thủy tinh trái tim bị cây kia đến từ thời đại trước, dã man trường mâu hung hăng đâm xuyên đằng sau, rốt cục phát ra sinh mệnh cuối cùng một tiếng kéo dài mà bi ai dên gì. Ô, nó trên thân thuyền những cái kia còn tại phun ra hơi nước hô hấp lỗ bên trong phát ra như là sắp chết cự kình giống như thê lương tiếng còi hơi. To lớn mà bán huyết thịt thân tàu tại kịch liệt sinh vật tính co rút bên trong chậm rãi từ giữa đó đứt gãy ra. Vô số màu đen tản ra hôi thối huyết dịch từ bọc thép trong khe hở điên cuồng phun ra ngoài, đem chúng quanh vài trăm mét hải vực nhuộm thành một mảnh chẳng lành màu mực. Nó chính lấy một loại thần thoại giống như tráng lệ tư thái. Tử vong. Mà tại đầu này sắp chết cự thú trên lưng, một trận càng thêm huyết tinh, cũng càng thêm tuyệt vọng chiến đấu vừa mới bắt đầu. Quái vật. Càng nhiều. Quái vật. Tần Phong lính truyền tin dùng cái kia sớm đã bởi vì sợ hãi cùng gào thét mà trở nên như là chiêng vỡ tiếng nói, đối với bị nổ tung điện tử quấy nhiều đến đứt quãng máy truyền tin, tiến hành sinh mệnh một lần cuối cùng báo cáo. Bọn chúng mặc thiết thập tự chế ngự, bọn chúng biết dùng vũ khí, bọn chúng tại kết trận. A, một tiếng im bặt mà dừng kêu thảm, thông tin gián đoạn. Tần Phong dùng trong tay lôi minh súng bắn đạn ghém đem một đầu động tác xa so với phổ thông hoạt thi càng nhanh nhẹn, càng rào hoạt chế ngự quái vật đầu lâu anh thành mảnh vỡ, sau đó cấp tốc tựa ở một chỗ đứt gãy cột buồm sau thay đổi đạn dược. Hắn cùng còn lại không đến 7 tên tịnh hóa người bị triệt để bao vây. Từ cái kia đứt gãy, đen ngòm khoang thuyền chỗ sâu, chính liên tục không ngừng mà tuôn ra loại kia hoàn toàn mới, bảo lưu lấy bộ phận lý trí cùng kỹ xảo chiến đấu. Tinh anh hoạt thi, bọn chúng là thiết thập tự thánh điện vệ đội là bị chủ động cải tạo, càng hoàn mỹ hơn cố máy chiến tranh. Tịnh hóa người tiểu đội bộ kia nhằm vào vô não gia thu tam đoạn thức tịnh hóa quá trình tại loại này sẽ tránh né, sẽ đánh lén, thậm chí biết dùng trong tay khảm đao đón đỡ đạn dĩa quái vật binh sĩ trước mặt, triệt để mất hiệu lực. Bọn hắn từ thợ săn một lần nữa biến trở về. Con mồi, đội trưởng. Chúng ta trở về không được. Một tên phần bụng bị mở ra một đạo lỗ hổng khổng lồ tuổi trẻ tịnh hóa người tựa ở Tần Phong trên lưng, khục lấy máu cười thảm nói. Tần Phong không có trả lời. Hắn chỉ là đem trên người mình sau cùng 3 viên bó lựu đạn đưa tới. Có thể, tại trước khi chết, là tổng lĩnh đại nhân. Tần mắt xem xét những này đồ vật mới chất lượng. Đáng giá tên lính kia nhếch môi, lộ ra một cái bị máu tươi nhiễm đỏ sáng lạn dáng tươi cười. Sau đó hắn kéo ra tất cả lựu đạn ngoài nổ, gào thét xông về cái kia chen chúc mà tới màu đen thi triều. Vì đại lương, kinh thành, chiến tranh phòng chỉ huy. Khi cái kia cuối cùng đứt quãng, tràn ngập tuyệt vọng báo cáo từ trong máy truyền tin truyền tới sau, toàn bộ phòng chỉ huy lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, lại như núi kêu biển gầm reo hò. Thắng, chúng ta thắng. Nghi Bá Long căn hảo. Chìm, chúng ta đánh lùi đám quái vật kia. Tất cả đã sớm đem tâm nhắc đến cổ họng văn võ quan viên tại thời khắc này đều không để ý dáng vẻ ôm nhau. Sống sót sau hai nạn to lớn vui sướng vỡ tung tất cả mọi người lý trí. Đây là một trận đủ để ghi vào sử sách, không thể tưởng tượng nổi thắng lợi vĩ đại. Mà ở mảnh này mừng như điên trong hải dương, chỉ có 3 người không hề động. Vương Huy tại Quỳnh Châu bộ chỉ huy tiền tuyến bên trong, nghe bên thai cái kia đã trúng đoạn thông tin cùng phía sau hắn cái kia rung trời reo hò. Hắn chỉ là chậm rãi lấy xuống nó lính, đối với mảnh kia thiêu đốt đường ven biển phương hướng thật sâu bái. Trần Phàm ở kinh thành trong phòng chỉ huy, nhìn xem những cái kia reo hò đồng liêu, lại nhìn một chút phần kia ghi chép trong trận này con số trên trời tài chính chi tiêu cùng nhân viên thương vong báo cáo. Hắn chỉ cảm thấy một trận sâu tận xương tủy băng lãnh. Mà Lâm Chi Tiết, hắn chỉ là lặng lặng nghe xong cái kia sau cùng báo cáo. Sau đó hắn chậm rãi xoay người, một người yên lặng đi trở về đến hắn khối kia to lớn, viết đầy các loại công thức trước tấm bảng đen. Hắn cầm lấy tấm xoa. Ở mảnh này mừng như điên, chúc mừng thắng lợi trong tiếng hoan hô, đem cái kia đạo hắn vừa mới suy luận đi ra, cho hắn mang đến trận này thắng lợi hoàn mỹ chỉ số suy giảm được cong. Cùng phía trên kia tất cả cũ mô hình, từng chút, triệt để tẩy. Phản phất tại tự tay mai táng một cái vừa mới cho hắn lập xuống công lao hắn mã, cũng đã bị chứng minh triệt để quá hạn thời đại trước. Sau đó hắn cầm lấy một chi mới phân biệt, tại khối kia bị thanh không, sạch sẽ, như là thế giới mới tinh giống như trên bảng đen, dùng một loại run nhẹ nhẹ nhưng lại vô cùng kiên định bút tích. Viết xuống một cái hoàn toàn mới, phức tạp hơn, đem tiến hóa, hệ vô lũ tỷ hòn, cái này kinh khủng nhất, màu đỏ lượng biến đổi cũng tính toán ở bên trong chiến tranh mới mô hình. Cái thứ nhất khúc dạo đầu công thức, FXTTFXTIFX, làm xong đây hết thảy, hắn bức bỏ chi tiêu đã sớm bị hắn tan thành phấn mạt phân viết. Một mình hắn chậm rãi đi đến tấm kia to lớn thế giới địa đồ trước, hồi lâu. Hắn chậm rãi vươn tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mảnh kia bị tiêu ký là Mỹ Châu tràn ngập không biết hắc ám đại lục, phản phất tại chạm đến chính mình cái kia không cách nào trốn tránh, cuối cùng vận mệnh. Cuối cùng hắn thu tay lại, nhìn xem lòng bàn tay của mình cái kia bởi vì dùng sức quá độ mà hiện ra, như là la bàn khắc độ giống như đường vân, dùng một loại chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nhẹ nói. Vậy liền, lại chuyển nhanh lên đi. Chương 421, thắng lợi đại giới cùng mang màu báo cáo chương 421, thắng lợi đại giới cùng mang màu báo cáo đại lương thắng. Từ Quỳnh Châu cảng hải vực trận kia kinh thiên động địa bạo tạc phát sinh sau ngày thứ 3, tin tức này tựa như cùng cắm lên cánh, bay vùng vụt toàn bộ đế quốc. Từ kinh thành trà lâu tử quán, đến giang nam vùng đồng ruộng, khắp nơi đều tràn ngập một loại gần như điên cuồng, thư giả cuồng hoan. Ú Linh hạm đội, toàn quân bị diệt. Vương Huy tổng đốc thiên thần hạ phàm, một trận chiến định tàn khôn. Ta đại lương thiên uy, há lại man gì có thể dung chuyển. Do hoàng gia ngân hành khẩn cấp phát hành Quỳnh Châu thắng lợi chiến tranh công trái, tại dân chúng cùng nhiệt truy phụng bên dưới, trong vòng một ngày, giá cả lật ra gấp 3. Vô số người đem chính mình cả đời tích xúc đầu nhập trong đó, tin tưởng vững chắc đây là một bút kiếm bộn không lỗ mua bán, là một lần chia sẻ đế quốc vinh quang thịnh yến. Nhưng mà, tại trận này cả nước cùng chúc mừng thịnh yến trung tâm, đế quốc trung tâm, hộ bộ thượng thư, trưởng thành kế hoạch tổng nhà thiết kế Lâm Chi Tiết thư phòng, lại an tĩnh giống một tòa phần mộ. Nơi này không có một tơ một hào vui sướng, trong không khí tràn ngập đậm đến tan không ra cà phê cay đắng, thuốc lá mùi khét lẹt, cùng một loại tên là mỏi mệt mùi dị sát. To lớn rơi ngoài cửa sổ, là kinh thành trắng đêm không tắt lửa đèn cùng mơ hồ truyền đến reo hò, nhưng này phiến nặng nề pha lê, lại giống một đạo không thể vượt qua bình chướng, đem hai thế giới phân biệt rõ ràng ngăn cách ra. Nghe một chút, bọn hắn đang ăn mừng cái gì? Chúc mừng chúng ta dùng 3700 tên lính mệnh, một tòa bị đánh thành phế tích bến cảng, cùng quốc khố tương lai 5 năm tài chính thu nhập, mới miễn cưỡng đổi đi một chiếc địch nhân khảo thí bản chiến hạm. Loại này trao đổi so, nếu như đặt ở ta hạng mục bên trong, toàn bộ đoàn đội đều sẽ bị ta tại chỗ khai trừ. Lâm Chi Tiết tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt vằn vện tia máu, chỗ sâu trong con ngươi lại thiêu đốt lên một loại gần như bệnh trạng, hưng phấn hỏa diễm. Liên tục 72 giờ chưa từng chợp mắt, cà phê bởi vì cùng Azelin, như là hiệu suất cao nhất nhiên liệu, tại huyết quản của hắn bên trong lao nhanh gào thét, nghiền ép lấy thân thể của hắn cuối cùng một tia tiềm năng. Trước mặt hắn, không có tin chiến thắng, chỉ có 3 phần báo cáo. Phần thứ nhất, đến từ Trần Phàm. Hơi mỏng vài trang giấy, mỗi một trên tàn trang mặt số lượng, cũng giống như một thanh trọng truy, đủ để đập nát bất kỳ một cái nào bình thường quốc gia sống lưng. Quỳnh Châu cảng trùng kiến dự toán, bỏ mình tướng sĩ tiền trợ cấp, khẩn cấp quân bị bổ sung đơn đặt hàng. Dòng cuối cùng thiếu hụt tổng lệnh, là một cái con số trên trời, đủ để cho vừa mới bởi vì chiến tranh công trái mà lộ ra tràn đầy quốc khố, trong nháy mắt thấy đáy. Trần Phàm ngồi ở phía đối diện, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn vừa mới tự tay ký phát sạch nợ khoán chia hoa hồng mệnh lệnh, dùng những cái kia mang máu quân phí, đi tô son chắc phấn trận này thắng lợi vĩ đại hư giả phồn vinh. Hắn nhìn xem Lâm Chi Tiết, bờ môi mấp máy, cuối cùng lại chỉ nói một câu, bách tính lòng tin. Cần cái này. Lâm Chi Tiết không có trả lời, chỉ là đưa ánh mắt về phía phần thứ hai báo cáo. Đây không phải là một phần văn bản tài liệu, mà là một người. Một cái tịnh hóa người tiểu đội lão binh. Hắn là cùng theo Tần Phong, nhóm đầu tiên leo lên Ni Bá Long căn hảo, lại may mắn sống sót 30 người một trong. Hắn ngồi ở chỗ đó, thân thể lại tại không cách nào khống chế run nhẹ nhẹ, ánh mắt trống rỗng, phản phất linh hồn còn sót lại tại tòa kia huyết đục đúc thành trong địa ngục. Vương Khải Niên ở một bên thấp giọng nói bổ sung, thẩm vấn, hoặc là nói, giao lưu tiến hành rất không thuận lợi. Hắn vừa nhắm mắt lại, liền sẽ phát ra ý nghĩa không rõ thét lên, cự tuyệt bất luận cái gì thân thể tiếp xúc. Chúng ta từ hắn đứt quãng trong miêu tả, chắc vá không ra hoàn chỉnh quá trình chiến đấu. Lão binh kia, tựa hồ là nghe được chiến đấu cái từ này, toàn thân run lên bần bật, răng bắt đầu khanh khách rung động, dùng một loại như nói mê thanh âm, lặp đi lặp lại nhỉ non cùng một câu nói, nó đang nhìn ta. Nó đang cười. Con mắt của nó. Không là sống thi. Không phải hắn không có đi nhìn cái kia đã tinh thần sụp đổ binh sĩ, mà là đem ánh mắt, rời về phía trong phòng phần thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một phần báo cáo. Đó là một cái cự đại quân sự sa bàn, một tinh chuẩn phục khắc Ni Bá Long căn hào bị công chiếm khu vực kết cấu bên trong. Tần Phong đứng tại sa bàn bên cạnh. Hắn gầy, cũng đen, cả người giống một thanh bị quá độ tôi lửa sau, che kín vết rạn đao, chờ mặc, lại nguy hiểm. Hắn không nói gì, chỉ là duỗi ra cái kia, bởi vì dùng sức quá độ mà đốt ngón tay trắng bên tay, bắt đầu, tại trên sa bàn, bày ra đại biểu song phương quân cờ. Màu lam là phe ta tịnh hóa người tiểu đội, màu đỏ là phổ thông hoạt thi. Ngay từ đầu, màu lam quân cờ lấy một loại hiệu suất cao mà lãnh khốc chiến thuật trận hình, như là dao giải phẫu giống như cắt vào hải dương màu đỏ, thế như trẻ tre. Nhưng rất nhanh, khi Tần Phong đem một viên toàn thân đen kịt, đỉnh khắc lấy một cái giữ tận khô lâu đặc thù quân cờ đặt ở xa bản chỗ sâu lúc, toàn bộ chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Chúng ta gọi nó thánh điện vệ đội. Tần Phong thanh âm khan khan giống như là hai khối dỉ xét miếng sắt tại ma sát, bọn chúng không là sống thi. Tay của hắn bắt đầu lấy một loại gần như tự ngược, ổn định tần suất, di động những con cờ kia. Chỉ gặp viên kia quân cờ màu đen, cũng không có giống phổ thông hoạt thi một dạng chính diện công kích, mà là lấy một loại không thể tưởng tượng chiến thuật logic, lợi dụng thông đạo chỗ ngặt, tiến hành một lần hỏa lực trinh sát. Ngay sau đó, nó phát ra một loại lao binh trong miệng ý nghĩa không rõ thét lên, đó là mệnh lệnh. Trung quanh màu đỏ quân cờ không còn là vô nào khiến thịt, bọn chúng bắt đầu hiệp đồng, có phụ trách chính diện áp chế, có phụ trách cánh bên bọc đánh, thậm chí có mấy cái quân cờ bắt đầu phá hư vách tường, ý đồ mở mới công kích đường đi. Mà viên kia quân cờ màu đen thì như là một cái như ưu linh chiến trường quan chỉ huy, luôn luôn tại trí mạng nhất thời khắc, xuất hiện tại trí mạng nhất vị trí. Nó sẽ đón đỡ, hội quy tránh, thậm chí sẽ nhặt lên tịnh hóa người rơi xuống vũ khí, tiến hành đánh trả. Trên sa bàn, đại biểu tịnh hóa người màu lam quân cờ bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp, bị một viên tiếp một viên lấy đi. Tần Phong động tác tỉnh táo, tinh chuẩn, phản phất tại thuật lại một kiện cùng mình không chút nào muốn làm sự tình. Nhưng Lâm Chi Tiết nhìn thấy, đầu ngón tay của hắn tại mỗi một lần cầm lấy đại biểu bộ hạ mình màu lam quân cờ lúc, đều sẽ lưu lại một cái thật sâu mang máu chỉ ấn. Bọn chúng sẽ suy nghĩ, sẽ học tập, sẽ sợ hãi, thậm chí sẽ trêu bữa con mồi. Khi Tần Phong đem cuối cùng một viên đại biểu hắn tiểu đội đột kích màu lam quân cờ từ trên xa bàn cầm lấy, cùng viên kia màu đen thánh điện vệ đội quân cờ đặt chung một chỗ lúc, cả phòng lâm vào yên tĩnh như chết. Bại hoàn toàn. Tại một đối một trao đổi so sánh với, là triệt triệt để không chút huyền niệm bại hoàn toàn. Phanh. Lâm Chi Tiết trong tay bút than bị hắn ngạnh sinh bóp gãy. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến cái kia to lớn thế giới địa đồ trước. Ngoài cửa sổ tiếng hoan hô, tại thời khắc này, lộ ra như vậy chói tai. Hắn nhìn xem trên địa đồ, mảnh kia đại biểu cho đại lương, rộng lớn cương vực. Trong mắt hắn, mảnh cương vực này không còn là vững như thành đồng tháo đài, mà là một cái đối mặt với một cái đang lấy chỉ số cấp tốc độ thay đổi cùng tiến hóa không biết virus, vẫn còn tại mưu toan dựa vào tường lửa bị động phòng ngự, ngu xuẩn, trăm ngàn chỗ hở. Bản cũ bản hệ thống. Thắng lợi, hắn dùng một loại chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, nhẹ nói, trong giọng nói tràn đầy kỹ sư phát hiện chính mình dấu hiệu tồn tại trí mạng bug lúc, loại kia không cách nào ngăn chặn, băng lãnh phẫn nộ. Không. Hắn đem cuối cùng một phần liên quan tới Quỳnh Châu cảng chiến tổn trợ cấp phê văn, đắp lên tổng lĩnh chi ấn, đưa ra ngoài. Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai mờ mờ. Hắn bưng lên ly kia sớm đã lạnh đấu, đập đến biến thành màu đen cà phê, uống một hơi cạn sạch. Cái kia đắng chát chất lỏng, như là nhiên liệu, rót vào hắn cái kia sớm đã không chịu nổi gánh nặng thân thể, đem hắn đáy mắt cuối cùng một kia buồn ngủ, cũng thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại có hai đoàn, đủ để chiếu sáng đế quốc này trước tờ mở sáng thâm trầm nhất hắc ám, dọa người hỏa diễm. Cái này gọi hệ thống sụp đổ trước một lần cuối cùng. Áp lực khảo thí. Chương 422, chém đầu cùng Viễn Trinh. Chương 422, chém đầu cùng Viễn Trinh. Tử Cấm Thành, Văn Hoa Điện. Đế quốc cao nhất chiến lược hội nghị, ngay tại một loại kiểm chế, nhưng lại khó nén hương phấn bầu không khí bên trong tiến hành. Quỳnh Châu cảng đại thắng giống một châm thuốc trợ tim, rót vào cỗ này đế quốc cổ xưa mệt mỏi thân thể. Mấy ngày liên tiếp khói mù quét sạch xanh xanh, thay vào đó là sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối với tương lai mù quáng lạc quan. Vương Huy tổng đốc khi nhớ công đầu, nhưng trưởng thành kế hoạch độ cao xem xa chút, cũng không thể bỏ qua công lao. Một tên nội các đại học sĩ khẳng khái phân trần, thần coi là chúng ta nên thừa này đại thắng, tiến một bước ra cố xuôi theo hải phòng tuyến, tăng trúc pháo đài, xây dựng thêm thủy sư, đem trưởng thành hai chữ chân chính hóa thành một đạo để bất luận cái gì đạo trích đều không thể vượt qua tường đồng bách sắt. Hán dẫn tới một mảnh tiếng phụ họa. Chính là Trần Thượng Thư phát hành thắng lợi công trái làm cho quốc khố chưa từng có tràn đầy, dân tâm sĩ khí chưa từng có tăng gọn. Chính là ta các loại nghỉ ngơi lấy lại sức, sẵn sàng ra trận thời cơ tốt đẹp. Quân giặc mặc dù hùng, nhưng trung quy là vô căn chi bình, một lần thảm bại đủ để khiến nó 10 năm không dám đông dọn. Chúng ta nên lấy vững chắc bản thổ là bên trên. Liền ngay cả một mực trầm mặc hoàng đế trên mặt cũng khó được lộ ra mỉm cười. Tràng thắng lợi này đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, nó đã chứng minh cách tân tính chính xác, cũng vững chắc hắn cái kia một lần lung lay sắp đổ hoàng quyền. Nhưng mà ngay tại mảnh này hài hòa ăn mừng bầu không khí bên trong, một cái thanh âm không hài hòa đột ngột vang lên. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Thanh âm kia không lớn, lại giống một chậu nước đá quay đầu dội xuống, trong nháy mắt để trong điện ấm áp đọc lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nơi hẻo lánh kia. Lâm Chi Tiết, hắn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, phảng phất từ vừa mới bắt đầu liền cùng toàn bộ đại điện không khí không hợp nhau. Hắn mặc một thân không có bất kỳ cái gì hình dáng trang sức màu đen công phục, cả người giống như là từ một trận vĩnh viễn không kết thúc, tràn đầy khói lửa cùng tử vong trong cơn ác mộng vừa mới buôn ba mà ra. Sắc mặt của hắn là một loại bởi vì cực độ mỏi mệt mà bày biện ra, không khỏe mạnh trắng bệnh, hốc mắt hăm sâu, chỉ có cặp kia vằn vện kia máu con người thiếu đốt lên dọa người, điên cuồng quăng diễm. Một đám lạc quan đồ ngốc, còn đang vì thắng một trận tân thủ dạy học quan đắc chí. Bọn hắn căn bản không biết chân chính trò chơi, thậm chí còn không có bắt đầu. Hắn chậm rãi đứng người lên, không để ý đến bất luận kẻ nào ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp đi hướng trong đại điện. Đi theo phía sau hắn là mấy tên hộ bộ tuổi trẻ quan biên, bọn hắn cố hết sức giơ lên mấy khối to lớn, dùng hắc bố che sự vật. Lâm Thượng Thư, ngươi chủ trì hội nghị đại học sĩ nhíu mày mở miệng, muốn duy trì trật tự. Lâm Chi Tiết lại phảng phất không có nghe thấy. Hắn chỉ là bình tĩnh, đối với hoàng đế có chút không ngời, dùng một loại khàn khàn đến cực hạn, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ngữ điệu nói ra, "Bệ hạ, thần hôm nay không phải đến thương nghị, là đến báo cáo một cái kết luận." Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên đưa tay, lột xuống khối thứ nhất hắc bố. Soạt, một khối to lớn, trường cao cỡ một người bằng đen, thình lình đứng ở vàng son lộng lẫy điện đường phía trên, cùng hết thảy xung quanh đều lộ ra như vậy không hợp nhau. Lâm Chi Tiết cầm lấy một chi màu trắng bút than, tại trên bảng đen viết xuống mấy cái băng lãnh tử. Quỳnh Châu cảng phòng ngự chiến chi phí hạch toán bỏ mình tướng sĩ 3,741 viên, trọng thương chi tàn 5,219 viên, tiền trợ cấp tổng ngạch 11 triệu lượng bạch ngân, Quỳnh Châu cảng trùng kiến dự đoán 32,2 triệu, hạm đội chiến tổn, quân bị tiêu hao hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là phối hợp đem từng chuỗi đủ để cho ở đây tất cả sống an nhàn sung sướng quan viên trái tim đột nhiên ngừng số lượng, dùng một loại gần như tàn nhẫn rõ ràng độ viết tại trên bảng đen. Trở lên tổng cộng chi phí ước hợp bạch ngân 120,2 triệu, cái này còn không bao gồm thắng lợi công trái sắp thanh toán, gần đẳng ba thành chia hoa hồng. Hắn dừng lại bút, xoay người, cặp kia thiêu đốt lên hỏa diễm con người, đảo qua từng tấm, đã do hồng nhuận phơn phất chuyển thành trắng bệ mặt. Đây chính là chúng ta, cái gọi là thắng lợi. Chúng ta dùng một tòa cơ hồ bị đập nát Đông Nam Á lớn nhất bến cảng, dùng tới vạn tên tinh nhuệ tính mạng của tướng sĩ, dùng tương lai 10 năm đế quốc tài chính thu nhập mới miễn cưỡng đổi đi địch nhân một chi. Ta xưng là tiền trạm bộ đội trinh sát hạm đội. Hắn cầm lấy một cái khác chi màu đỏ bút than, tại cái kia con số trên trời phía dưới vẽ ra một đầu vừa to vừa dài là ngang, sau đó nặng nề mà viết xuống một cái tử. Trao đổi so, thất bại Lâm Chi Tiết. Ngươi đây là nói chuyện giật gân. Là dao động quân tâm, một tên võ tướng rốt cục nhịn không được, mặt đỏ lên, phẫn nộ quát. Lại tới một cái phó bản mới. Tốt, loạt tiến đến. Ta CPU còn có thể lại khiên một chút. Tại triệt để mạnh thiêu hủy trước đó, có thể nhiều chạy một cái trình đao loạt, chính là một cái trình đao loạt thắng lợi. Lâm Chi Tiết nội tâm độc thoại hiện lên, hắn thậm chí không có nhìn cái kia võ tướng một chút, mà là đi hướng kiện thứ hai bị hắc bố che sự vật. Soạn, hắc bố trượt xuống, lộ ra là một bước vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người nhận biết cực hạn to lớn thế giới địa đồ. Nó không còn là thiên biên địa phương, không còn là lấy Đại Lương là tuyệt đối trung tâm. Tại trên bản vẽ này, Đại Lương chỉ là rộng lớn đại lục một góc, mà tại cái kia vô tận xanh đậm bên kia bờ đại dương, thình lình tiêu ký lấy một mảnh bị hắn dùng màu đỏ như máu bút than trung điệp vòng ra, chưa bao giờ nghe thấy hắc ám đại lục thế giới mới. Địch nhân từ nơi này đến, hắn dùng bút than từ thế giới mới vị trí vạch ra một đầu tinh chuẩn chỉ hướng Quỳnh Châu cảng, trứng mắt màu đỏ đầu mũi tên. Đây là một lần áp lực khảo thí. Bọn hắn tại khảo thí phản ứng của chúng ta tốc độ, khảo thí hạm đội chúng ta cực hạn, khảo thí chúng ta bờ phòng pháo tầm bắn, cùng khảo thí chúng ta binh sĩ yếu đất trình độ. Hắn bút bắt đầu ở trên địa đồ điên cuồng má di động. Khảo thí kết thúc, lần tiếp theo bọn hắn sẽ từ nơi nào đến? Thiên Tân, Thượng Hải, hay là trực tiếp dọc theo Trường Giang, Binh Lâm Nam Kinh thành bên dưới? Một đầu lại một đầu màu đỏ đầu mũi tên, như là từng cây chí mạng gai độc từ bốn phương tám hướng đâm về Đại Lương. Cái kia nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực khắp nơi đều là lỗ thủng đường ven biển, tạo thành một cái nhìn thấy mà giật mình vòng vây cực lớn. Chúng ta có thể thủ mấy lần? Chúng ta quốc khố còn có thể trèo chống chúng ta lại đánh mấy trận loại này thắng lợi cầm? Thanh âm của hắn không lớn, lại giống trọng truy đập vào tim của mỗi người bên trên. Cố thủ bản thổ, nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn phát ra một tiếng gần như trào phúng, từ yết hầu chỗ sâu gạt ra gượng cười. Cái kia không cứ gọi nghỉ ngơi lấy lại sức, gọi là chờ đợi lăng chỉ. Hắn ném đi trong tay bút than, đi trở về trong đại điện, dùng một loại phản phất tuyên cáo cuối cùng thẩm phán ngữ khí nói ra cái kia, làm cho cả văn hoa điện đều lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch, điên cuồng kết luận, bị động phòng ngự chi phí lúc có lúc không nhỏ lớn. Duy nhất sinh lộ chính là đem tất cả chi phí duy nhất một lần thanh toán cho chủ động tiến công. Hắn dừng một chút, nâng lên cặp kia phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt hầu như không còn con mắt, nhìn về phía trên long ỷ, sớm đã huyết sắc mất hết hoàng đế. Cho nên thần đề nghị bãi bỏ Trường Thành kế hoạch hai kỳ công trình, dốc hết quốc khố tất cả, tổ kiến một chi xưa nay chưa từng có viễn chinh hạm đội, vượt qua mảnh này đại dương, đi tìm tới xào huyệt của bọn hắn. Tại bọn hắn ấp ra càng đáng sợ quái vật trước đó, hắn vươn tay cách không nặng nề mà điểm hướng trên địa đồ mảnh kia, đại biểu cho thế giới mới không biết hắc ám, chết để chém đầu. Hắn đem kế hoạch này mệnh danh là vấn đỉnh. Hội nghị kết thúc, đám người tán đi. Lâm Chi Tiết một người đứng tại đó bức to lớn thế giới địa đồ trước, hồi lâu, hồi lâu. Hắn cảm thấy một trận bị liệt, quen thuộc mê muội. Hắn mặt không đổi sắc đỡ lấy góc bàn, đem một ngụm phun lên cổ họng nhanh ái, lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Hắn biết, đây là hệ thống tại thanh toán sức tính toán đại giới. Mỗi một lần, đều giống như tại hắn cái kia vốn là không nhiều sinh mệnh trong chương ngủ, gạch đi một bút, không cách nào hoàn lại tiêu hao. Chương 423, Trần Phàm quốc gia thuật luyện kim. Chương 423, Trần Phàm quốc gia thuật luyện kim. Khi Lâm Chi Tiết phần kia tên là vấn đỉnh điền quần viện trinh kế hoạch, như là một cái lô đen xuất hiện tại đế quốc tài chính trên bản đồ lúc, Trần Phàm lần thứ nhất rõ ràng cảm thụ đến cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn tự giam mình ở hoàng gia ngân hành tầng cao nhất trong văn phòng, dòng dã 2 ngày 2 đêm, không có điểm đèn, chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất chiếu vào hắn tấm kia so giấy còn muốn trên khuôn mặt tái nhợt. Phòng làm việc trên sàn nhà tán lạc chồng chất như núi sổ sách, bản nháp cùng bị vò thành một cục giấy lộn. Mỗi một tờ trên giấy đều ghi chép hắn vì trèo chống cái kia lô đen mà làm ra, một lần lại một lần phí công nếm thử gia tăng thuế suất. Đế quốc vừa mới trải qua một trận chiến tranh, lại thêm thuế, không khác uống rượu độc giải khát. Tiếp tục phát hành công trái, thắng lợi công trái bọn biển đã lớn đến tràn ngập nguy hiểm, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn phát tính hủy diệt ép buộc phong trào. Hướng hoàng thương tiểu gì cũng sẽ quên tiền. Những thương nhân kia bọn họ có thủy, sớm tại Trường Thành kế hoạch lúc liền đã bị hắn ép khô qua một lần. 2 ngày sau, Lâm Chi Tiết đẩy cửa vào, hắn mang đến một chén đậm đến biến thành màu đen cà phê, cùng một câu, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào tra hỏi, dự đoán đi ra sao. Trần Phàm chậm rãi ngẩng đầu, van bệnh tia máu hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Chi Tiết, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái đem chính mình, thậm chí toàn bộ đế quốc đều kéo vào vực sâu ma quỷ. Không có dự toán, Trần Phàm thanh âm khan khan đến phảng phất mấy ngày không uống qua một giọt nước, thường quy tài chính hệ thống đã chết, bị ngươi vấn đỉnh giết chết. Lâm Chi Tiết đem cà phê đặt lên bàn, bình tĩnh nhìn xem hắn, không nói gì. Ta tinh qua, Trần Phàm thanh âm bắt đầu run nhẹ nhẹ, đây không phải là sợ hãi, mà là một loại cực hạn kiềm chế phẫn nộ, muốn trèo chống ngươi viễn chinh hạm đội, chúng ta cần trong vòng 1 năm đem đế quốc sắt thép sản lượng tăng lên gấp 3, than đá sản lượng tăng lên gấp 5 lần, chúng ta cần trưng dụng cả nước 1/2 trở lên thuyền biển, cùng đủ để trèo chống một chi 10 vạn người quân đội tại hải ngoại tiến hành một trận trong vòng chí ít 3 năm chiến tranh toàn bộ vật tư. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, hai tay chống ở trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, cơ hồ là gầm hét, đối với Lâm Chi Tiết quát, đây cũng không phải là kinh tế. Lâm Chi Tiết, đây là một trận từ đầu đến đuôi cấp đoạn. Ngươi muốn làm, không phải đang điều khiển chiếc thuyền này, ngươi là tại hủy đi chiếc thuyền này bong thuyền, xương rồng, cột buồm, đem bọn nó hết thảy đều ném vào nồi hơi bên trong tiêu hủy, chỉ vì để cho ngươi cái kia đáng chết động cơ xoay chuyển nhanh hơn chút nữa. Đây là Trần Phàm lần thứ nhất đối với Lâm Chi Tiết bộc phát ra kịch liệt như thế cảm xúc. Lâm Chi Tiết trầm mặc như trước lấy, chỉ là bưng lên ly kia cà phê, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cái kia nóng hổi, đáng chát chất lỏng, tựa hồ là hắn giờ phút này duy nhất có thể cảm nhận được chân thực. Thẳng đến Trần Phàm, bởi vì thoát lực, một lần nữa ngã ngồi về trong ghế, kịch liệt thở hào hẹn, toàn bộ phòng làm việc mới một lần nữa bị tĩnh mịch bao phủ. Hồi lâu, Lâm Chi Tiết mới để cà phê xuống chén, dùng một loại phảng phất tại thảo luận thời tiết giống như bình thản ngữ khí, nói: "Cho nên, phương án của ngươi đâu?" Trần Phàm thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn chậm rãi từ trong ngăn kéo lấy ra một phần, hắn viết 2 ngày 2 đêm, chữ viết lại tinh tế đến lãnh khốc bản kế hoạch. Phần kia bản kế hoạch trên trang địa không có tiêu đề. Nếu thường quy tài chính hệ thống đã chết, Trần Phàm nhắm mắt lại, phảng phất hao hết chút sức lực cuối cùng, nói từng chữ từng câu, vậy liền vì nó thay đổi một viên ma quỷ trái tim. Phần này không có tiêu đề kế hoạch, về sau bị đế quốc sử quan bọn họ xưng là quốc gia thuật luyện kim. Hạch tâm của nó đơn giản mà thô bạo, hủy bỏ thị trường. 3 ngày sau, một trận triệu tập toàn bộ đại lương đế quốc, tất cả sắt thép, than đá, lương thực, dệt ngành nghề cự đầu cuối cùng phiên điều trần tại hoàng gia ngân hành tổng bộ trong đại lâu bí mật tổ chức. Chủ trì hội nghị là Trần Phàm. Hắn đứng tại một khối to lớn trước tấm bảng đen, sau lưng là hoàng gia ngân hành mới thành lập, có được siêu việt hết thảy bộ môn quyền hạn quốc gia chiến tranh tài nguyên điều phối tổng tự vũ trang vệ binh. Hắn chưa hề nói bất luận cái gì một câu nói nhảm. Hắn chỉ là đem Lâm Chi Tiết vấn đỉnh kế hoạch cần thiết, phần kia đủ để cho bất luận kẻ nào hít thở không thông vật tư danh sách, một hạng, lanh gốc, viết tại trên bảng đen. Sau đó, hắn bắt đầu tiến hành một trận nghịch hướng luyện kim. Viễn Trinh hạm đội cần đặc chủng thép 300,000 tấn. Căn cứ Tôn Mặc Tiên Sinh lò cao luyện thép pháp, mỗi luyện 1 tấn thép cần hao phí than cốc 2 tấn, quặng sắt 3 tấn. Bởi vậy, tương lai 1 năm, ta cần than cốc 600,000 tấn, quặng sắt 900,000 tấn. Là cam đoan chi phí không thể làm gì, ta tự quyết định, từ ngày này trở đi, đối với trở lên tất cả vật tư, tiến hành quốc gia thu mua thống nhất. Hắn cầm lấy một chi màu đỏ bút than, tại than cốc cùng quặng sắt phía sau, viết xuống 2 cái, để ở đây tất cả quán chủ đều trong nháy mắt huyết sắc mất hết giá cả. Đây không phải là giá thị trường, thậm chí hợp thành bản giá cũng không tính. Đó là một cái trải qua tinh mật nhất tính toán, vừa bạn có thể làm cho bọn hắn quặn mỏ tại cực hạn nghiền ép bên dưới, còn có thể miễn cưỡng vận chuyển, nhưng lại ép không ra bất kỳ một giọt chất béo. Sinh tồn giá. Trần Hành Trường, ngươi đây là muốn mạng của chúng ta a? Một tên vương bắc quặng sắt cử đầu đều thảm đứng lên. Trần Phàm không có nhìn hắn, chỉ là bình tĩnh đối với sau lưng vệ binh làm một thủ thế. Tên kia quán chủ bị 2 tên vệ binh không chút lưu tình, xin mời ra ngoài. Có dị nghị người, điều phối tổng tự sẽ lấy thời gian chiến tranh biếng nhác luận xử. Trần Phàm thanh âm băng lãnh đến, không mang theo một tia nhân loại tình cảm. Kế tiếp, lương thực. Cả tràng phiên điều trần kéo dài 3 canh giờ. Đây không phải là một trận hội nghị, đó là một trận đơn phương, tràn đầy tài chính bạo lực mỹ học tuyên án. Khi Trần Phàm đem cuối cùng một hạng vật liệu sinh tồn giá viết tại trên bảng đen lúc, toàn bộ trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Tất cả đã từng tại riêng phần mình trong lĩnh vực hô phong hoán vũ thương nghiệp cự phách bọn họ, giờ phút này cũng giống như một đám chờ đợi bị đưa lên tế đàn cừu non, mặt xám như cho. Bọn hắn, cùng bọn hắn cái kia, đại biểu cho thị trường tự do thời đại hoàng kim, tại một ngày này, bị Trần Phàm tự tay vẽ lên một cái đấm máu dấu chấm tròn. Hội nghị kết thúc vào đêm đó, hoàng thương tiểu gì cũng sẽ nguyên lão một tròng, giang nam lớn nhất thương nhân tơ lụa, Thẩm Văn Tam, tại phủ đệ của mình, treo xả tự vẫn. Trên bàn của hắn, chỉ lưu lại một tấm tờ giấy, phía trên là viết cho Trần Phàm: "Từ Minh Minh, chúng ta từng dẫn ngươi là tri kỷ, nhưng hôm nay mới biết, ngươi ta cuối cùng không phải bạn đường." Trần Phàm cầm tờ giấy kia, tại Thẩm Gia Linh đường trước, đứng một đêm. Hắn không có chảy một giọt nước mắt, chỉ là cùng ngày bên cạnh nổi lên ngân bạch sắc lúc, hắn đem tờ giấy kia tiến đến trên ánh nến, nhìn xem nó từng chút hóa thành cho tàn, như là chính hắn cái kia đã sớm bị mai táng tên là lý tưởng đổ vỡ. Nhìn xem la bàn hội mắt xích tài chính tại chúng ta thiết kế mô hình bên trong từng bước một đi hướng sụp đổ, loại cảm giác này tựa như nhìn xem chính mình biết vì rút hoàn mỹ tê liệt địch quân sẽ bờ. Loại này thuật ý trí lực bên trên dục vọng hủy diệt mang đến khoái cảm là hiện tại duy nhất có thể làm cho ta tạm thời quên chính mình máy này sẽ bờ cũng sắp báo hỏng. Cao cấp thuốc phiện. Lâm Chi Tiết nội tâm độc thoại, cùng Trần Phàm trầm mặc, tại 2 cái khác biệt trong không gian, tạo thành quỷ dị của mình. Bọn hắn đều lựa chọn trở thành chính mình đã từng ghét nhất ác quan cùng ma quỷ, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, chính tu cối xay đã bắt đầu chuyển động, mà bọn hắn chính là cái kia trước hết nhất bị đầu nhập trong đó. Tế phẩm. Chương 424, tờ rồ mẹ tờ giật tiến hóa. Chương 424, tờ rồ mẹ tờ giật tiến hóa thuộc chúng, tờ rồ mẹ tờ giật căn cứ, lòng đất chỗ xấu nhất. Nơi này là toàn bộ đại lương đế quốc tiếp cận nhất thần mình cũng tiếp cận nhất địa ngục địa phương. Trong không khí vĩnh viễn nổi lơ lửng dầu máy, ố rổ hèn cùng kim loại làm lạnh sau hỗn hợp đặc biệt mùi. To lớn hơi nước đường ống như là một đầu cự thú sắt thép mạch máu tại trên vách đá cuộn rễ sai sai, phát ra trầm muộn có tiết tấu rung động, phản phất là tòa này lòng đất cấm kỵ chi thành cung cấp lấy trái tim. Giờ phút này tòa này trái tim hạch tâm Tôn Mặc chuyên môn trong phòng thí nghiệm, bầu không khí lại kiểm chế đến điểm đóng băng. Vài ngày trước, một phần đến từ Quỳnh Châu tiền tuyến quà tặng bị chuyên cơ đêm tối đi gấp đưa chống đỡ nơi này. Đây không phải là chỉ báo, cũng không phải lệnh khen ngợi, mà là một cái do Tần Phong tự tay giao cho Tôn Mặc trên tay, dùng một khối còn lưu lại vết máu màu đỏ sậm phân bố, tầng tầng bao khỏa hộ. Tần Phong lúc đó không hề nói gì, chỉ là dùng cặp kia đã nhìn không ra bất luận cái gì tình cảm con mắt, thật sâu nhìn Tôn Mặc một chút, sau đó lưu lại một câu, hiểu do nó. Nếu không, người của chúng ta liền chết vô ích. Trong hộ trang chính là tứ ni bá long căn hào hải cốt bên trên liều chết cướp về thủy tinh pháo cao tốc mảnh vỡ. Khi Tôn Mặc dùng đặc chế hợp kim cái kẹp, đem khối kia lớn nhất, ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân bày biện ra một loại quỷ dị màu băng lam, nội bộ phảng phất có tinh hà lưu chuyển mảnh thủy tinh vỡ, để đặt tại trên bàn thí nghiệm lúc, toàn bộ tờ rồ mẹ tờ giật căn cứ tất cả đỉnh tiêm học giả đều lâm vào một loại hô tạp si mê cùng sợ hãi trầm mặc. Nó quá hoàn mỹ đến không giống như là thế giới này tạo vật. Nó thiết diện bóng loáng như gương, nhưng lại có viễn siêu kim cương độ cứng. Nó tại tĩnh trí trạng thái dưới, nhiệt độ cố định so không khí trung quanh muốn thấp hơn dòng giã 3 độ, phảng phất một khối vĩnh viễn không hòa tan băng. Sơ bộ vật lý kết quả khảo nghiệm đi ra một tên học giả thanh âm khô khốc báo cáo, độ cứng không cách nào đo đạc, chúng ta mạnh nhất hợp kim mũi khoan tại nó mặt ngoài ngay cả một tia vết cắt đều không để lại đến. Dẫn điện tính là không, chịu nhiệt tính không biết, 1000 độ nhiệt độ cao đối với nó không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là một loại hoàn mỹ tính chơi vật liệu, một tên khác học giả cho ra một cái gần như tuyệt vọng kết luận, nó tựa như một khối đá, một khối chúng ta không thể nào hiểu được tuyệt đối kiên cố tảng đá. Toàn bộ phòng thí nghiệm lâm vào yên tĩnh như chết. Nếu như không thể nào hiểu được nó nguyên lý, vậy nó liền thật chỉ là một khối đá. Tần Phong cùng bộ hạ của hắn dùng sinh mệnh đổi lại cũng chỉ là một cái không có chút ý nghĩa nào chiến lợi phẩm. Tôn Mặc nội tâm hiện lên một tia bởi vì trường kỳ tiêu hao mà sinh ra quen thuộc cảm giác hôn mê. Hắn gần nhất ho khan càng ngày càng thường xuyên. Hắn không để ý đến các học giả bạo động, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm khối kia thủy tinh. Trong con mắt của hắn không có vẻ bại, ngược lại bốc cháy lên một loại so di vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm nóng bỏng, cũng càng thêm điên cuồng quan mang. Hắn chậm rãi đi lên trước, rối ra, bởi vì trường kỳ tiếp xúc các loại hóa học thuốc thử cùng linh kiện máy móc mà có vẻ hơi thô ráp tay, không nhìn tất cả mọi người kinh hô, trực tiếp chạm đến tại khối kia băng lánh mảnh thủy tinh vỡ bên trên. Ngay tại đầu ngón tay hắn chạm đến thủy tinh nháy mắt kia, một cái có tính đột phá, gần như huyền học giả thuyết, tựa như tia chớp đánh trúng vào hắn cái kia, sớm đã không chịu nổi gánh nặng đại não. Các ngươi đều sai. Tôn Mặc chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng, truyền vào trong thai mỗi một người. Nó không phải vật liệu. Hắn ngẩng đầu, cặp kia đồng dạng hiện đầy tơ máu trong mắt, lóe ra một loại, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run. Thiên tài giống như cố chấp. Nó là một cái khí quan. Toàn bộ phòng thí nghiệm một mảnh xôn xao. Tôn Thủ Tịch, ngài chúng ta một mực tại dùng kỹ sư tư duy, đi ý đồ phá giải nó. Nhưng nếu như bản thân nó chính là một cái hoàn chỉnh, có được chính mình sinh mệnh logic hệ thống đâu? Tôn Mặc không để ý đến bất luận người nào chất vấn, tư duy của hắn đã tiến nhập một cái thường nhân không cách nào với tới lĩnh vực, nó không phải tính chơi, nó chỉ là tại ngủ đông. Chúng ta cần không phải đi khảo thí nó, mà là đi tỉnh lại nó. Lần này ngôn luận tại lúc đó không khác thiên phương giả đàm. Cùng ngày, Tôn Mặc liền hướng tại phía xa kinh thành Lâm chi tiết đưa ra một phần có thể xưng đại nghịch bất đạo báo cáo. Báo cáo hạch tâm nội dung là hắn thỉnh cầu tạm dừng tờ rỗ mẹ tờ giật căn cứ, trừ viễn trinh hạm đội động cơ chính bên ngoài, tất cả vũ khí thông thường nghiên cứu phát minh hạng mục, cũng đem toàn bộ tài nguyên, thiết bị cùng nhân lực đều vùi đầu vào một cái hoàn toàn mới tuyệt mật khóa để tổ bên trong. Đầu đề này tổ chỉ có một cái nghiên cứu mục tiêu, tỉnh lại khối kia thủy tinh. Đầu đề này tổ bị Tôn Mặc mệnh danh là thủy tinh. Lâm Chi Tiết trả lời chỉ có một chữ, có thể. Thế là tại tờ rỗ mẹ tờ giật căn cứ chỗ sâu nhất, một trận có thể xưng đối với thần minh khí quan tiến hành giải phẫu điên cuồng thí nghiệm bắt đầu. Tôn Mặc triệt để từ bỏ tất cả thường quy vật lý khảo thí thủ đoạn, bọn hắn không còn dùng dòng điện đi kích thích nó, mà là căn cứ sinh vật khí quan giả thuyết bắt đầu nếm thử dùng các loại không thể tưởng tượng phương thức đi cùng nó câu thông. Bọn hắn nếm thử dùng cao tần sóng âm đi mô phỏng một loại nào đó khả năng tồn tại chỉ lệnh, bọn hắn nếm thử dùng phức tạp chu kỳ tính biến hóa từ trường đi mô phỏng một loại nào đó điện sinh học trận, bọn hắn thậm chí nếm thử đưa nó ngâm tại hỗn tạp các loại nguyên tố vi lượng mô phỏng dịch thể dung dịch bên trong. Một lần lại một lần thất bại, khối kia thủy tinh vẫn như cũ giống một khối trầm mặc cười nhạo nhân loại vô tri băng lãnh tảng đá. Thẳng đến ngày thứ 7, khi bọn hắn đem hai khối lớn nhỏ không đều mảnh thủy tinh vỡ, đồng thời đặt một cái do mấy cái cuộn dây điện tử cộng đồng tạo dựng mô phỏng mạch xung động thái từ trường bên trong lúc, dị biến phát sinh không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trong phòng thí nghiệm tất cả ánh đèn trong nháy mắt toàn bộ dập tắt. Ngay sau đó, một cỗ vô hình không cách nào miêu tả lực lượng từ cái kia hai khối mảnh thủy tinh vỡ bên trên đột nhiên bộc phát ra. Đây không phải là ánh sáng, không phải nóng, cũng không phải sóng xung kích, đó là một loại đối với quy tắc ngắn ngủi và mèo. Một tên khoảng cách bàn thí nghiệm gần nhất nghiên cứu viên phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, bởi vì hắn phát hiện trong tay mình ghi chép tấm tính cả chính hắn vậy mà đều chầm rãi từ trên mặt đất trôi nổi. Ngay sau đó là bàn thí nghiệm, là dụng cụ, là cái bàn. Ở trong phòng thí nghiệm cái kia lấy thủy tinh làm trung tâm bán kính ước 3 mét khu vực hình tròn bên trong, vật lý học phản phất tại thời khắc này đã chết đi, trọng lực biến mất, tất cả mọi người bị cái này hoàn toàn vượt qua nhận biết phạm vi thần tích giống như cảnh tượng cả kinh trợn mắt hốt mồm. Mà Tôn Mặc đứng tại lực trường biên giới nhìn xem cái kia ở giữa không trung xoay chậm chậm tản ra hào quang màu u lam thủy tinh, trên mặt của hắn không có chút nào sợ hãi, chỉ có một loại gần như điên cuồng bệnh trạng si mê cùng cuồng nhiệt. Hắn ho kịch liệt thấu đứng lên, lấy tay khăn bịt miệng lại. Khi hắn rời đi khăn tay lúc, phía trên thình lình là một vòng chói mắt đỏ tươi. Hắn nhìn cũng không nhìn, chỉ là đưa khăn tay tùy ý nhét về túi áo, dùng một loại chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thanh âm run rẩy nói nhỏ: ta sờ đến ngươi. Chương 425, ma quỷ giao dịch. Chương 425, ma quỷ giao dịch. Sư thành Kim Sa Loan, nơi này là toàn bộ Đông Nam Á tài phú cùng dòng tin tức động tuyệt đối trái tim, mà ở trái tim đỉnh cao nhất tòa kia như là thông thiên tháp giống như cao ngất người lắng nghe công hội tổng bộ đại lâu tầng cao nhất, có một cái được xưng thương khung hoa phòng địa phương. Đây là một cái do to lớn pha lê mái vòm cùng tình cương khung xương tạo dựng mà thành vườn treo. Ở chỗ này có thể quan sát phía dưới như là bàn cờ giống như răng khắp nơi bến cảng, cùng cái kia lấy ngàn mà tính như là kiến thợ giống như bận rộn thuyền. Nơi này tuyệt đối cách âm, tuyệt đối an toàn, là trên tinh cầu này tiếp cận nhất thần minh thị giác địa phương. Giờ phút này Cố Viêm liền đứng tại tòa này thần minh trong hoa viên. Hắn không phải là bị mời tới, mà là dùng trí tuệ của mình vì chính mình kiếm tới một tấm đứng ở chỗ này vé vào cửa. Nửa tháng trước hắn thông qua đối với sư thành thị trường tài chính tiếp tục không ngừng cường độ cao số liệu giám sát, bén nhạy bắt được một cái cơ hội không cách nào bị phát giác dị thường. Thất Hải Viễn Dương bảo hiểm hành giá cổ phiếu tại Quỳnh Châu cảng hải chiến đằng sau xuất hiện một lần cực kỳ ngắn ngủi, không phải lý tính khủng hoảng tính bán tháo, nhưng rất nhanh lại bị một cố lực lượng cường đại hơn cưỡng ép kéo về. Phía sau này ẩn giấu đi một trận y mắng chiến tranh. Cố Viêm đem hắn đối với lần này tài chính biểu hiện siêu nhỏ dài đến 10 trang giấy này lo dịp kín đáo đến làm cho người giận sôi phân tích báo cáo luận nghi Bá Long căn hảo quân sự mạo hiểm hành vi, đối với La Bản hội vững vàng phái hạch tâm tài chính lợi ích tiềm ẩn trùng kích mô hình, làm nước cờ đầu thông qua mù mắt tiên tri con đường đẩy tới. Ba ngày sau hắn nhận được hồi âm, trên thư chỉ có một cái thời gian, một cái địa điểm cùng một đóa dùng sắc phong ấn màu đen vất kim vương. Giờ phút này cái kia mời hắn người tới liền đứng trước mặt của hắn, đó là một cái nhìn qua ước chừng 50 tuổi trên dưới Âu Châu nam nhân. Hắn mặc một thân cắt xén đắt thể cây đay lễ phục, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt mang theo một kia thuộc về cựu quý tộc ôn hòa mà xa cách mỉm cười. Hắn không có tự giới thiệu, chỉ là cầm một thanh đẹp đẽ màu bạc cái kéo nhàn nhã tu bổ lấy một chậu mở chính thịnh, tên là Vĩnh Viễn Ổ Chủ Tạ Bất Kim Hương. Cố Viêm biết thân phận của hắn, La Bản hội nguyên lão viện 12 ghế một trong, chấp trưởng lấy toàn bộ tổ chức tài chính mệnh mạch tài chính quan danh hiệu cán cân nghiêng. Người trẻ tuổi, ngươi phần báo cáo kia viết rất thú vị. Cán cân nghiêng không có ngẩng đầu, chỉ là chuyên chú kéo đi một mảnh dư thừa lá cây, thanh âm nhẹ nhàng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy áp, nó để cho ta thấy được một loại cùng thiết thập tự đám tên điên kia hoàn toàn khác biệt, thuộc về phương Đông băng lãnh tính toán vẻ đẹp. Cho nên ta rất hiếu kỳ viết ra phần báo cáo này người, hoặc là nói người sau lưng ngươi muốn cái gì. Cố Viêm nhịp tim tại thời khắc này có chút gia tốc, nhưng hắn trên khuôn mặt nhưng như cũng duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Hắn biết đây không phải một lần đàm phán, đây là một trận tư cách thẩm tra. Chúng ta cùng các ngươi muốn đồng dạng đồ vật. Cố Viêm chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng mà ổn định trật tự. A, cán cân nghiêng rốt cục ngẩng đầu lên, cặp kia như là biển sâu giống như xanh thẳm trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm quan mang trật tự. Theo ta được biết, các ngươi vị kia Lâm thượng thư tại quá khứ trong một năm cũng không phải trật tự người giữ gìn, hắn càng giống là một cái xâm nhập đồ sứ cửa hàng cuồng bạo công nhu. Đó là bởi vì Cố Viêm nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, không tiêu ngạo không tự tin nói, khi đồ sứ cửa hàng bản thân sắp bị một trận đại hỏa thiêu hủy lúc, công nhu hành vi liền không còn là phá hư, mà là duy nhất phòng cháy diễn tập. Cán cân nghiêng quẹ miệng có chút dương lên, tựa hồ đối với cái thí dụ này cảm thấy rất hài lòng. Có ý tứ hắn buông xuống cái kéo, đi đến to lớn trước cửa sổ sắt đất, quan sát phía dưới, cái kia đại biểu cho trật tự cùng lợi nhuận bận rộn bên cảng. Thiết thập tự đám kia bị thế giới mới biến ảnh làm choáng váng đầu óc tiên điên, bọn hắn không hiểu thanh âm của hắn trở nên có chút băng lãnh, bọn hắn coi là lực lượng chính là hết thảy. Bọn hắn không hiểu thế giới này chân chính nền tảng không phải đao kiếm, không phải hỏa pháo, thậm chí không phải những cái kia bọn hắn từ thế giới mới trong đất bùn móc ra cái gọi là thần mảnh vỡ. Hắn xoay người dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái kia nặng nề đến đủ để ngăn chặn đạn pháo pha lê, mà là quy tắc, là uy tín, là tấm này do vô số đường thuyền giấy tờ bảo hiểm cùng hợp đồng tương lai chỗ cấu trúc lên yếu ớt mà mỹ lệ toàn cầu mậu dịch mạng lưới. Đây là chúng ta bỏ ra 300 năm mới tạo dựng lên trật tự, mà thiết thập tự vì bọn hắn cái kia hư vô mở mịn tiến hóa mộng đẹp chính ý đồ tự tay nhóm lửa nó. Cố Viêm lặng lặng nghe, hắn biết đối phương tại thông qua lời nói này hướng hắn công bố La Bản hội nội bộ hạch tâm nhất mâu thuẫn, một trận liên quan tới lợi nhuận cùng tín ngưỡng trật tự cũ cùng tân tiến hóa tính căn bản lộ tuyến chi tranh. Cho nên các ngươi đại lương nguyện ý trở thành trong tay chúng ta thanh kia gạt bỏ cành lốp nghề làm vườn cái kéo sao? Cán cân nghiêng rốt cục ném ra cái kia hạch tâm nhất vấn đề. Cố Viêm lắc đầu, không. Cán cân nghiêng lông mày hơi nhíu, chúng ta không phải bất luận người nào cái kéo. Cố Viêm thanh âm nói năng có khí phách, chúng ta là một vị khác người làm vườn, hoa của chúng ta vườn bị các ngươi cành lốp xâm nhập, cho nên chúng ta cần một tấm thông hướng các ngươi vườn hoa địa đồ, cùng một viên sẽ không bị các ngươi chó giữ nhà sớm phát hiện không độc hạt giống. Địa đồ chỉ là thông hướng thế giới mới an toàn đường thuyền, hạt giống chỉ là tại viễn trinh hạm đội đến lúc sẽ không nhận vững vàng phái thế lực cản trở. Cán cân nghiêng trầm mặc, hắn hai con mắt thâm thúy kia phảng phất muốn đem Cố Viêm linh hồn triệt để xem thấu. Hồi lâu hắn mới một lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười, khẩu vị của ngươi so ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. nhưng là ta thích cùng bình đẳng người làm vườn đối thoại, mà không phải cùng một thanh không có tư tưởng cái kéo. Hắn chậm rãi đi trở về bên cạnh bàn, đem chậu kia đã bị hắn tu bổ hoàn mỹ không một tì vết vĩnh viễn áo cổ tư đều tự tay đưa tới Cố Viêm trước mặt. Địa đồ sẽ ở thích hợp nhất thời điểm đưa đến trên tay của ngươi. Làm trao đổi thanh âm của hắn ép tới cứ thấp như là ma quỷ nói nhỏ, ta cần thiết thập tự Á Châu phân hội trưởng, cái kia thường trú lã tống của nhân khắc lao tắc duy tỷ đầu lâu, ta cần dùng nó hướng nguyên lão viện mặt khác ghế chứng minh thiết thập tự lợi kiếm đã gì xét. Cố Viêm nhận lấy chậu kia tượng trưng cho yếu ớt mình ướt bất kim vương, hắn không nói gì, chỉ là đối với cán cân nghiêng có chút không người. Sau đó hắn xoay người ôm buồn hoa kia đi ra tòa này, ở vào trên trời cao thuộc về thần minh vườn hoa. Khi hắn một lần nữa trở lại trên mặt đất cái kia tràn đầy khói lửa đường phố huyên náo bên trên lúc, hắn mới phát hiện phía sau lưng của mình sớm đã bị mồ hôi lạnh triệt để thẩm thấu. Hắn biết từ giờ khắc này Đại Lương đã cùng trên tinh cầu này cổ xưa nhất cường đại nhất cũng nguy hiểm nhất ma quỷ ký kết phần thứ nhất, lấy lẫn nhau máu tươi làm mực nước khế ước. Chương 426 tịnh hóa người 20. Chương 426 tịnh hóa người 20 ngoại ô kinh thành Tây Sơn. Một mảnh đã từng thuộc về cái nào đó suy tàn huân quý, chiếm diện tích ngàn mẫu lâm viên, bây giờ đã bị triệt để san thành bình địa. Thay vào đó là một tòa làm cho người không rét mà run quỷ thành. Nơi này chính là tịnh hóa người bộ đội hoàn toàn mới trụ sở huấn luyện. Nơi đó bách tính xưng là phong thành, bởi vì nghe nói mỗi đến ban đêm, nơi này liền sẽ truyền ra như là lệ quỷ kêu rên giống như thê lương tiếng gió. Chỉ có số người cực ít biết, đây không phải là tiếng gió, đó là thanh âm của người. Khi Lâm Chi Tiết tại Tần Phong dẫn đầu xuống, lần thứ nhất bước vào tòa này quỷ thành lúc, cho dù là hắn, viên kia đã sớm bị vô số băng lánh gói số liệu bao lấy tới trái tim, cũng có chút co rút lại một chút. Nơi này không có giáo trưởng, không có doanh trại, không có một tơ một hào thuộc về quân đội trật tự cảm giác. Nơi này chỉ có phế tích, bị tạc hủy một nửa dân cư, đổ sụp gác chuông, tắc nghẽn cống thoát nước, như là mê cung giống như răng khắp nơi chật hẹp đường cát. Hết thảy tất cả đều tinh chuẩn, một một phục khắc ni bá long căn hào nội bộ, tòa kia để bọn hắn tổn thất nặng nề huyết đục thành thị. Thậm chí ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ do hư thối huyết đục, khói lửa cùng nước khử trùng hỗn hợp mà thành, làm cho người buồn nôn gây mũi mùi. Hoan nên đi bảo tịnh hóa người 20 phiên bản. Sang trọng trận. Thần Phong thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, giống một cái tận tụy dẫn đường, tại giới thiệu đắc ý của mình chi tác. Lâm Chi Tiết ánh mắt rơi vào cách đó không xa, một tòa tàn phá trong kiến trúc. Nơi đó đang có một chi 5 người tiểu đội đang tiến hành một trận cực kỳ tàn khốc thực chiến diễn luyện. Không có huấn luyện viên, không có chỉ lệnh, thậm chí không có minh xác địch nhân. Bọn hắn đối mặt là từ trong bóng tối, không có dấu hiệu nào bắn ra nước sơn đạn, là đủ để cho người trong nháy mắt mất thông to lớn tạt âm, là dưới chân đột nhiên đổ sụp sàn nhà, cùng do chân chính hình phạt kèm theo bộ trong đại lao, nói lên tử tù vai trò điên cuồng hoạt thi. Tiểu đội thành viên ở giữa phối hợp cơ hồ là không, mỗi người cũng giống như một đầu bị ép vào tuyệt cảnh con sói cô độc, dùng hết thể thủ đoạn đi tránh né, đi phản kích, đi sinh tồn. Lâm Chi Tiết tận mắt thấy một tên binh lính vì tránh né đến từ cánh bên bắn lén không chút do dự, đem hắn trước người chiến hữu coi là khinh thị. Mà hết thảy này đều được cài đặt tại phế tích các nơi, ẩn nấp quan sát lỗ cùng thập âm quản trung thực, ghi xuống. Tịnh hóa người 10 phiên bản là sai. Tần Phong ngữ khí giống như là đang trần thuật một cái không liên quan đến mình thất bại sản phẩm kỹ thuật báo cáo, ta sai rồi. Hắn chỉ vào trận kia hỗn loạn mà huyết tinh diễn luyện bình tĩnh nói, ta đã từng ý đồ đem bọn hắn huấn luyện thành một chi phối hợp an ý chó săn, nhưng nghi bá long căn hào chiến đấu đã chứng minh, tại loại này tin tức bị ngăn cách, lý trí bị sợ hãi thôn phệ dưới hoàn cảnh cực đoan, bất luận cái gì cần ý lại tín nhiệm cùng phối hợp chiến thuật đều là vướng hữu. Người sáng tạo ngay tại tự tay phủ định chính mình sáng tạo vật, không, hắn là đang tiến hành một lần càng triệt để hơn căn cứ vào thất bại kinh nghiệm phiên bản thay đổi. Lâm Chi Tiết nội tâm lanh khốc địa phân tích lấy, hắn biết Tần Phong ngay tại đem chính mình tại trên chiếc thuyền kia trải qua sâu nhất sợ hãi cùng tuyệt vọng chuyển hóa làm một loại càng cực đoan cũng càng hiệu suất cao huấn luyện triết học. Cho nên 2.0 phiên bản mục tiêu của chúng ta không còn là huấn luyện. Tần Phong trong mắt hiện lên một tia ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác hỗn tạp thống khổ cùng cuồng nhiệt quan mang, mà là sang chọn. Chúng ta không còn dạy bọn họ như thế nào đoàn đội tác chiến, chúng ta chỉ dạy bọn hắn ba chuyện. Thứ nhất, như thế nào tại hỗn loạn nhất trong hoàn cảnh tìm tới an toàn nhất tiết điểm. Thứ hai, như thế nào dùng ít nhất thể lực tạo thành chí mạng nhất tổn thương. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn dừng một chút nói từng chữ từng câu, như thế nào tại lúc cần thiết không chút do dự đưa ngươi bên người hết thể đều chuyển hóa làm ngươi sống tiếp tài nguyên, vô luận là một cục gạch, một bộ thi thể, hay là một cái còn sống đồng bạn. Hắn quay đầu nhìn xem Lâm Chi Tiết, tấm kia như là cương thi giống như chết lặng trên khuôn mặt, lần thứ nhất kéo ra một cái so với khóc còn khó nhìn dáng tươi cười. Chúng ta đang làm không phải đang huấn luyện binh sĩ Lâm đại nhân, chúng ta là tại tìm kiếm quái vật, tìm kiếm những cái kia trời sinh liền thích hợp sinh hoạt tại địa ngục bên trong quái vật. Chỉ có bọn hắn mới có tư cách đi săn giết những cái kia đến từ địa ngục chân chính quái vật. Hắn nói, dẫn đầu Lâm Chi Tiết đi vào tòa này quỷ thành khu vực hạch tâm nhất. Đó là một tòa được xưng là đỏ phòng toàn phong bế kiến trúc. Đây là cuối cùng sang trọng. Tần Phong chỉ vào tòa kia, như là như cự thú, nằm dạp trên mặt đất kiến trúc màu đen, giới thiệu nói, chúng ta sẽ đem thông qua được sơ cấp khảo nghiệm binh sĩ, đưa độc nhốt vào. Bên trong là hoàn toàn hắc ám, cùng căn cứ tờ rỗ mẹ tờ giật căn cứ cung cấp chiến trường áp lực tâm lý mô hình thiết kế ra, phức tạp nhất âm thanh quang điện kích thích hệ thống. Bọn hắn duy nhất nhiệm vụ chính là còn sống, từ lối ra một đầu khác đi tới. Cái kia, bên trong địch nhân đâu? Lâm Chi tiếp hỏi. Cái gì cũng có. Tần Phong trả lời, hơi hận, lại làm cho người không rét mà run, có thể là chân chính hoặc thì, có thể là mặc đồng dạng chế ngự, mặt khác huấn luyện người, cũng có thể là không có cái gì, hết thảy cũng chỉ là chính bọn hắn ảo giác. Mỗi một cái tiến vào đỏ phòng binh sĩ, trên thân đều sẽ đeo một cái, do Tôn Mặc tiên sinh thiết kế cảm xúc máy truyền cảm hắn nói bổ sung, nó sẽ ghi chép lại bọn hắn tại cực đoan áp lực dưới nhịp tim, tốc độ máu chạy cùng ứng kích phản ứng. Những số liệu này sẽ bị đưa về tờ rỗ mẹ tờ giật dùng cho cải tiến vũ khí của chúng ta cùng trang bị. Tỷ như thiết kế ra sức giật càng nhỏ hơn, có thể làm cho bọn hắn trong lòng nhảy vượt qua 180 lần lúc, cũng có thể tinh chuẩn xạ kích vũ khí. Một cái hoàn mỹ, lãnh khốc, không có nhân tính, với hoàn hệ thống. Đúng lúc này, đỏ phòng một cái cửa ra, cái kia phiến nặng nề cửa sắt chậm rãi được mở ra. Một cái toàn thân dính đầy vết máu nặn bùn tương binh sĩ, như là dã thú, tứ chi cùng sử dụng từ cái kia như là địa ngục cửa vào trong hắc ám bò lên đi ra. Ánh mắt của hắn đã không còn là thuộc về người ánh mắt, đó là một loại hôn tạp cảnh giác, chết lặng, tàn nhẫn cùng cực độ mệt mỏi, thuộc về đỉnh cấp loại săn mồi ánh mắt. Hắn thấy được đứng tại cách đó không xa Lâm Chi Tiết cùng Tần Phong. Hắn không có cúi chào, không nói gì, chỉ là dùng cặp kia ánh mắt như dã thú gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn một chút, sau đó liền kéo lấy một đầu tựa hồ đã thụ thương chân khập khiễng đi hướng nơi xa cái kia duy nhất cung cấp thức ăn cùng nước điểm thiết tế. Từ đầu đến cuối không có một kia dư thừa tình cảm. Tần Phong nhìn xem cái kia từ hắn lò sát sinh bên trong thành công tốt nghiệp sản phẩm trên mặt lộ ra một loại gần như bệnh trạng, vẻ mặt hài lòng. Hắn Tần Phong nhẹ nói, chính là tình hóa người hay không? Lâm Chi Tiết không nói gì, hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem cái kia ngay tại nuốt từng ngụm lớn lấy thức ăn cô độc quái vật. Hắn biết vì thắng được trận này cùng thần minh chiến tranh, hắn cùng đoàn đội của hắn ngay tại tự tay đem thế giới này cải tạo thành một cái so địa ngục càng cao hơn hiệu cũng càng thêm lãnh khốc nhân gian. Chương 427 Vương Khải Niên mặt tối. Chương 427 Vương Khải Niên mặt tối. Khi đế quốc cô máy chiến tranh lấy một loại nghiền nát hết thảy tư thái bắt đầu điên cuồng vận chuyển lúc, nó nội bộ tất nhiên sẽ sinh ra vô số bởi vì ma sát mà bắn ra hỏa hoa. Những ngày hỏa hoa có là bởi vì quốc gia thuật luyện kim mà một đêm phá sản thương nhân nguyền rủa, có là bởi vì bệnh viện lao dịch mà mọi mệnh không chịu nổi công nhân lời oán giận, còn có là đối với trận này tiền đồ chưa biết viễn trinh cảm thấy sợ hãi, bách tính bình thường xì xào bàn tán. Tại bình thường những này cũng chỉ là không ảnh hưởng toàn cục tận lâm, nhưng ở thời gian chiến tranh bọn chúng là đủ để thiêu hủy cả tòa cao ốc chí mạng hỏa chủng. Mà Vương Khải Niên cùng hắn tổ ong chính là cái kia phụ trách tại hỏa chủng đốt thành liệu nguyên đại hỏa trước đó đưa chúng nó từng cái bóp tắt người. Tổ ong tổng bộ nơi sâu nhất trong lòng đất mặt thất, nơi này không có hồ sơ, không có hình cụ, thậm chí không có một kia khí tức cấm sâm. Nơi này càng giống là một cái thuộc về tương lai thời đại quỷ dị số liệu trung tâm. Mật thất chính giữa là một bức bao trùm cả mặt vách tường to lớn đại lương ý kiến và thái độ của công chúng địa đồ. Trên địa đồ lít nha lít nhít ghi chú đế quốc tất cả phủ châu huyện, mỗi một cái địa điểm đều đối ứng một cái ngay tại có chút phát sáng điểm sáng. Đại bộ phận điểm sáng bày biện ra một loại đại biểu cho ổn định nhu hòa màu xanh lá, nhưng trong đó có mười mấy cái điểm sáng ngay tại lấy khác biệt tần suất loại ra đại biểu cảnh giới màu vàng đất. Mà tại Giang Nam, cái kia bởi vì quốc gia thuật luyện kim mà gặp trùng kích nhất kịch liệt địa khu, có 2-3 cái điểm sáng đã biến thành trướng mắt, đại biểu cho cao nguy màu đỏ như máu. Vương Khải Niên liền đứng tại nải tấm to lớn lấp lóe địa đồ trước. Hắn đã thật lâu không có tự mình ra ngoài chấp hành qua nhiệm vụ. Hắn hiện tại chiến trường ngay ở chỗ này. Hắn nhìn xem địa đồ, thần sắc giống một cái ngay tại giám sát vô số đời mã vận hành hệ thống nhân viên quản lý, tỉnh táo chuyên chú lại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Lâm Chi Tiết liền đứng ở sau lưng hắn. Hắn là đến nghe Vương Khải Niên liên quan tới tổ ong mới nhất bộ môn giám sát bộ thành lập tới nay lần thứ nhất báo cáo công tác báo cáo. Đại nhân Vương Khải Niên thanh âm hoàn toàn như trước đây bình ổn, nghe không ra bất kỳ gợn sóng nào. Từ thời gian chiến tranh kinh tế quản chế điều lệ phổ biến đến nay trong 30 ngày, ta tổ ong bố trí tại cả nước người lắng nghe trung thu tập được mặt trái hoặc phản chiến ngôn luận 7,300 dư đầu, trong đó có tám thành là không có ý nghĩa phàn nàn. Hắn đưa tay chỉ trên địa đồ những cái kia lấp lóe điểm sáng màu vàng, nhưng có hai thành trải qua chúng ta mạng lưới quan hệ phân tích mô hình nghiên phán, bị định nghĩa là tiềm ẩn kích động tính tiết điểm. Hắn đi đến một cái bàn trước, cầm lấy một phần báo cáo, đưa cho Lâm Chi Tiết. Đây là chúng ta xử lý cái thứ nhất cao nguy vụ án. Lâm Chi Tiết tiếp nhận báo cáo. Hồ sơ vụ án nhân vật chính là một cái, hắn có chút ấn tượng danh tự, Trương Kính Tu, một cái giang nam thư sinh, đã từng bởi vì một tiên liên quan tới mở biển thông thương sách luận mà nhận qua hoàng gia Lý Công học viện ngợi khen. Gia tộc của hắn là làm lá trà buôn bán. Vương Khải Niên mặt không thay đổi, giới thiệu tình tiết vụ án, lần này thu mua thống nhất tiêu thụ bên trong, gia sản mất hết. Nửa tháng trước, hắn tại một lần văn nhân trên tụ hội, say rượu, phát biểu một chút, không đúng lúc ngôn luận. Trong báo cáo, bán bảo, Trương Kính Tu nguyên thoại, lấy vệ quốc tên, đi cướp đoạt chi thực. Này không phải vấn đỉnh chính là hỏi tận mồ hôi nước mắt nhân dân cũng. Cứ thế mãi, địch chưa đến, mà quốc đã trước vong. Ngôn luận bản thân, cũng không chí mạng. Vương Khải Niên thanh âm, giống một thanh, tay lạnh như băng thuật đao, giải phẫu vụ án này mỗi một chi tiết nhỏ, chí mạng là, tại hắn nói xong lời nói này sau, căn cứ chúng ta giám sát, ở đây mặt khác bảy tên, đồng dạng, tại lần này kinh tế quản chế bên trong, lợi ích bị hao tổn thân sĩ, đều cùng hắn, phát sinh cao tần lần liên hệ. Đồng thời, chúng ta, tại thư của hắn bên trong, phát hiện hắn, cùng một tên, thân phận không rõ hải ngoại thương nhân, từng có tiếp xúc. Phân tích của chúng ta mô hình, cho ra náo động phong hiểm xác suất là 72, kết quả xử lý đâu? Lâm Chi Tiết bình tĩnh hỏi. Bí mật bắt, tội danh là thông đồng với địch. Chứng cứ là tên kia thân phận không rõ hải ngoại thương nhân, cung cấp bằng chứng. Vương Khải Niên hồi đáp. Lâm Chi Tiết con ngươi có chút co rút lại một chút. Hắn biết, tên kia cái gọi là hải ngoại thương nhân xác suất lớn, cũng là tổ ong người. Đây là một lần hoàn mỹ, hiệu suất cao, từ dự đoán đến thanh trừ bế hoàn thao tác. Bọn hắn thậm chí không cần đợi đến Trương Kính Tu chân chính làm ra phản quốc hành vi. Bọn hắn chỉ cần thông qua số liệu phân tích, đánh giá ra hắn có cực lớn khả năng phản quốc, như vậy đủ rồi. Tư tưởng lần thứ nhất trở thành có thể bị định lượng, bị thẩm phán, chứng cứ phạm tội, làm rất khá. Lâm Chi Tiết đem báo cáo thả lại trên bàn, trong giọng nói nghe không ra là khen ngợi hay là cái gì khác. Vương Khải Niên không người trầm mặc. Lâm Chi Tiết quay người chuẩn bị rời đi, nhưng mà ngay tại hắn đi tới cửa lúc, hắn đột nhiên dừng bước. Khải Năng có thuộc hạ. Người Lâm Chi Tiết nhìn xem bức kia to lớn băng lãnh, lóe ra vô số điểm sáng địa đồ, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi hỏi, hối hận không? Vương Khải Niên, cái kia như là bản thạch, không núp ních tí nào thân thể, tại thời khắc này nhỏ bé không thể nhận ra, run rẩy một chút. Hắn không có trả lời ngay, hắn chỉ là ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía bức kia do hắn tự tay sáng tạo, đại biểu cho tuyệt đối khống chế cùng tuyệt đối trật tự thiên võng. Hắn nhìn xem những cái kia, bởi vì hắn từng cái thanh trừ chỉ lệnh mà từ màu đỏ biến trở về màu vàng đất, lại từ từ hướng tới ổn định điểm sáng màu xanh lục. Hắn nhớ tới Trương Kính Tu, người thư sinh kia, tại bị mang đi lúc, cái kia tràn đầy chấn kinh, phẫn nộ cùng ánh mắt khó hiểu. Hắn nhớ tới chính mình tại ký tên phần kia ngụy tạo bằng chứng lúc, cái kia chưa bao giờ có băng lãnh xúc cảm. Sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đại nhân thanh âm của hắn vẫn như cũ bình ổn, lại nhiều một kia, ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác, thật sâu mỏi mệt, tổ ong tồn tại ý nghĩa chính là vì đại nhân ngài thanh trừ hết thảy trở ngại hệ thống vận hành. Bug. Về phần thanh trừ quá trình phải chăng phù hợp đạo đức, cái kia không phải công cụ cần suy nghĩ vấn đề. Hắn một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt khôi phục dĩ bãng, thuộc về trung khuyển thanh tịnh cùng kiên định. Phản phất vừa mới trong nháy mắt kia dao động chỉ là một trận ảo giác. Lâm Chi Tiết không nói gì thêm, chỉ là đẩy cửa ra đi ra ngoài. Tại phía sau hắn, cái kia phiến nặng nề ngăn cách quang minh cùng hắc ám cửa sắt chậm rãi đóng lại, đem Vương Khải Niên cùng hắn cái kia to lớn trầm mặc ngay tại chậm rãi thôn phệ lấy toàn bộ đế quốc nhân tính, ý kiến và thái độ của công chúng địa đồ cùng nhau khóa tại cái kia vĩnh hằng băng lãnh trong bóng tối. Chương 428, xương rồng cách mạng. Chương 428, xương rồng cách mạng. Giang Nam, Trường Giang cửa sông. Từ xưa đến nay, nơi này chính là đế quốc giàu có nhất đất lành, mà bây giờ nơi này lại trở thành một tòa to lớn đến làm cho người run sợ, không bao giờ ngừng nghỉ sắt thép địa ngục. Trên trăm tòa, do Tôn Mặc Tờ Dỗ mẹ tờ giật căn cứ khẩn cấp thiết kế lò cao như là tiền sử như cự thú, dọc theo giang ngạn xếp thành một hàng. Bọn chúng cái kia xuyên thẳng mây xanh ống khói, chính không phân ban ngày rồi đêm, hướng lên bầu trời phun ra hôn tạp lưu hình cùng cho than, nồng hậu dày đặc khói đen, đem vương viên trăm dặm bầu trời đều nhuộm thành một loại kiểm chế màu xám trắng. Những khói đen này là đế quốc chiến hống, cũng là một cá cựu thời đại bài ca phung điếu. Một sông chi cách, những cái kia đã từng san sát nối tiếp nhau tư nhân sắt thép tác phường, bây giờ phần lớn đều đã là lô hỏa dập tắt, ông khói băng lãnh. Trần Phàm quốc gia thuật luyện kim giống một máy vô tình máy bơm ép khô bọn hắn, giọt cuối cùng lợi nhuận cũng đem bọn hắn thợ thông thạo tượng toàn bộ đều không còn. Tất cả tài nguyên, nhân lực sở hữu, tất cả sắt thép đều chỉ hướng chảy một chỗ, tòa kia đã triệt để biến thành một cái cự đại công trường, Giang Nam xưởng đóng tàu. Nơi này chính là vấn đỉnh kế hoạch trái tim. Giờ phút này, tại tòa này trái tim chỗ sâu nhất, một trận im ắng chiến tranh đang tiến hành. Chiến tranh một phương là mặc địch. Vị này mặc ra đương đại cử con đang đứng tại một tấm bày khắp phức tạp bản vẽ to lớn bản gỗ trước, thần sắc tỉnh táo mà chuyên chú. Còn bên kia thì là một cái râu tóc bạc trắng, trên mặt khắc đầy bị gió biển cùng tuế nguyệt tan mòn ra thật sâu nếp nhăn lão nhân. Hán là Giang Nam xưởng đóng tàu tổng thợ thuyền Lôi Công Minh, một cái tạo cả một đời thuyền gỗ, cái tên bản thân liền đại biểu cho đại lương thuyền gỗ thời đại cao nhất kỹ nghệ, còn sống truyền kỳ. Trước mặt của bọn hắn trưng bày hai cái dài ước chừng một trượng thuyền xương rồng mô hình, một cái là dùng cấp cao nhất ngâm qua dầu cây chậu ngàn năm sắt lược mục, do Lôi Công Minh tự tay dùng truyền thừa mấy trăm năm góc nối công nghệ ghép lại mà thành. Nó đường cong ưu mỹ, kết cấu tinh xảo, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Một cái khác thì lộ ra thô ráp, dã man, thậm chí xấu xí. Nó là do Mạc Địch dẫn đầu một đám tuổi trẻ đến từ Hoàng gia Lý Công học viện học sinh, dùng vô số khối lớn nhỏ không đều thép tấm, thông qua một loại tên là tán đinh chưa bao giờ nghe công nghệ cưỡng ép kết nối mà thành. Nó toàn thân đen kịt, tràn đầy băng lãnh, không còn che giấu công nghiệp bạo lực mỹ học. Mạc Tử Lôi công minh thanh âm như cùng hắn người một dạng giàn mua mà cố chấp. Lão hủ tính ngươi là cự con, tính ngươi là học viện tế tiểu, nhưng tạo thuyền không phải ở trên giấy vẽ mấy bút đường cong, thuyền là có tính, đầu gỗ là có hồn. Ngươi dùng những này băng lãnh tử trầm cục sắt đi làm sưng dầu, nó sẽ chậm, nó không có dẻo dai kình, chịu không được đại dương bên trên cái kia có thể sẽ rách hết thể sóng gió. Đây là tại bắt chúng ta mấy bạn tướng sĩ mệnh, nói đùa. Phía sau hắn đứng đấy một đám đồng dạng mặt mũi tràn đầy không cam lòng lao công tượng. Bọn hắn là thời đại này quý báu nhất tài phú, cũng là trận này cách mạng nhất ngoan cố lực cản. Mặc Địch không cùng hắn tranh luận, hắn biết dùng ngôn ngữ không cách nào thuyết phục một cái đem suốt đời tín nhiệm đều ký thác vào kinh nghiệm bên trên truyền kỳ. Hắn chỉ là bình tĩnh đối với sau lưng học sinh nói, bắt đầu đi. Một trận đơn giản mà tàn khốc gáp lực khảo thí tại tất cả công tượng nhìn soi mói, bắt đầu. Hai đài do máy hơi nước khu động cự hình dịch gáp trang bị chậm rãi đẩy tới. Bọn chúng cái kia tráng kiện cánh tay kim loại như là thần minh ngón tay, phân biệt đặt tại hai bộ xương rồng mô hình trung ương, tăng áp lực 100 quân. Mặc Địch hạ lệnh, nương theo lấy chói hai hơi nước tiết lộ âm thanh, áp lực bắt đầu chậm rãi gia tăng. Chất gỗ xương rồng bắt đầu phát ra giận người kết âm thanh, có chút hướng phía dưới bốn lượng, cho thấy nó cái kia thuộc về sinh mệnh hoàn mỹ tính bền dẻo, mà sắt thép xương rồng không nhúc nhích tí nào. 200 quân, chất gỗ xương rồng bốn lượng đường cong lớn hơn, nó phản phất một cái bị buộc đến cực hạn võ giả, toàn thân xương cốt đều tại thân sờ ngầm, lại vẫn như cũ ngoan cường mà đứng thẳng lấy. Sắt thép xương rồng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Lôi Công Minh trên khuôn mặt lộ ra một tia đắc ý, cố chấp dáng tươi cười. Hắn phảng phất đã thấy đống kia xấu xí cục sắt sau đó một khắc liền sẽ bởi vì không thể thừa nhận áp lực mà từ tán đinh chỗ ầm vang đứt gãy. 300 quân, Mặc Địch thanh âm lãnh cốc đến, không mang theo một tia tình cảm. Giang giác một tiếng thanh thúy như là xương cốt đứt gãy giống như tiếng vang, đột nhiên tại to lớn bến tàu bên trong quen quần ra, không phải sắt thép là đồ gỗ. Món kia như là tác phẩm nghệ thuật giống như đại biểu cho một thời đại kỹ nghệ đỉnh phong, chất gỗ xương rồng tại đạt đến nó tính bền dẻo cực hạn sau không có dấu hiệu nào từ yếu ớt nhất góc nối chỗ nối tiếp ầm vang cắt thành hai đoạn, mà đổi thành một bên cây kia xấu xí dã man sắt thép xương rồng tại 300 quân đủ để đè sập một tòa phong ốc áp lực khủng bố bên dưới, rốt cục có phản ứng. Nó chỉ là có chút hướng phía dưới chỉ một tấc, như là một đầu bị sâu kiến khiêu khích cự thú không kiên nhẫn đồng nhúc nhích thân thể. Toàn bộ bến tàu yên tĩnh như chết, tất cả lão công tượng trên mặt không cam lòng, chất vấn cùng trào phúng, tại thời khắc này toàn bộ đọc lại. Sau đó giống như mạng nhện vỡ vụn ra, biến thành một loại hỗn tạp chấn kinh, mê mang cùng sợ hãi, trống không. Bọn hắn thần tại trước mặt bọn hắn bị cường đại hơn, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải thần dùng dã man nhất, nhất không giảng đạo lý phương thức chính diện đánh nát. Lôi Công Minh ngơ ngác nhìn xem cái kia đứt gãy một long xương, con mắt đục ngầu bên trong lần thứ nhất lộ ra thuộc về hài đồng giống như bất lực cùng mờ mịt. Hắn cuối cùng cả đời tạo dựng lên cái kia thuộc về kinh nghiệm thế giới hoàn mỹ, tại thời khắc này sụp đổ. Mặc Địch chậm rãi đi đến trước mặt hắn, chưa hề nói bất luận cái gì một câu an ủi hoặc là giễu cợt. Hắn chỉ là đem một phần càng dày cũng càng phức tạp bản vẽ trải tại Lôi Công Minh trước mặt. Lôi tổng tượng thanh âm của hắn lần thứ nhất mang tới một kia thuộc về người giảng đạo chân thành tình cầu, cái này là định xa hảo toàn hạm kết cấu đồ, nó quá lớn quá phức tạp đi, trong cơ thể của nó đem trải vượt qua 3 vạn cây xương thép như cùng người thể kinh lạc. Cái này cần ngài kinh nghiệm, cần ngài đến nói cho chúng ta biết cái nào một cây kinh lạc mới là chí mạng nhất yếu hại. Hán là tại mời một cái thời đại trước thần đến thăm dự, đối với thời đại mới thần sáng tạo. Lôi Công Minh run rẩy vươn tay vuốt ve tấm kia ve đầy, hán hoàn toàn xem không hiểu ký hiệu cùng đường con bản vẽ. Hồi lâu hán mới dùng một loại phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân, thanh âm khẳng khàn nói một chữ tốt. 7 ngày sau, định xa hảo xương rồng khép lại. Đây là một cái tràn đầy cảm giác nghi thức thời khắc. Cây kia do mấy bạn khối thép tấm tán đinh mà thành, như là tiền sử cự long xương sống giống như dài đến 100 mét sắt thép xương rồng, tại mấy trăm đài hơi nước bản kéo lôi kéo bên dưới phát ra như sấm nổ, linh hai nhức góc kim loại cộng minh âm thanh, cuối cùng tại mấy ngàn tên công tượng nhìn soi mói tinh chuẩn khép lại tại trong bến tàu đương. Khi một viên cuối cùng thiêu đến đỏ bừng đinh tán bị to lớn hơi nước đúa rèn hung hăng nhập vào thép tấm lúc, toàn bộ giang nam phản phất cũng bị đó chấn động một cái. Lôi Công Minh chậm rãi đi lên trước, hắn cởi cái mũ đối với cây kia vang lãnh tản ra lực lượng kinh khủng tự thú sắt thép thật sâu bái. Sau đó hắn cởi xuống bên hông chua kia do sư phụ của hắn sư phụ truyền thừa xuống tượng trưng cho thuyền gỗ thời đại cao nhất kỹ nghệ ban thua dịu run rẩy, cung kính, đưa nó nhẹ nhàng đặt ở cái kia đen nhánh sắt thép xương rồng phía dưới. Đây là một cái thời đại trước truyền kỳ đối với một cái thời đại mới thần minh một lần, tràn đầy bi tráng cùng tính ý, im mắng. Lên ngôi. Chương 429, Lý Dũng nhập đội. Chương 429, Lý Dũng nhập đội La Tống, Mã Ni Lạc. Toàn này, bị người Tây Ban Nha, bản địa thổ dân cùng La Bản hội tam trọng văn hóa, nhuộm dần đến màu sắc sặc sỡ hòn đảo thành thị, tại nóng lướt gió mùa bên trong, tản ra một cỗ hôn tạp hương liệu, máu tươi cùng mục nát đặc biệt khí tước. Đối với Lý Dũng, cùng hắn răng nanh tiểu đội mà nói, nơi này là bọn hắn từng tiến vào nguy hiểm nhất khu vực săn bắn. Mục tiêu của bọn hắn, thiết thập tự Á Châu phân hội trưởng, Khắc Lao Tắc Duy Tỷ. Một cái, lấy tàn bạo cùng giàu hoạt chứ danh công nhân. Căn cứ cán cân nghiêng cung cấp tình báo, người này sẽ tại 3 ngày sau tiến về ở vào Mã Ni Lạc vùng ngoại ô, một tòa vứt bỏ thánh ổ chủ tìm đại giáo đường, tiến hành một lần bí mật cầu nguyện. Cái kia là Lý Dũ, cơ hội duy nhất. Hắn vì thế chế định một cái có thể xưng hoàn mỹ a kế hoạch. Bọn hắn đem ngụy trang thành vận chuyển tế tự vật dụng bản địa giáo đồ, tại giáo đường dưới mặt đất trong hầm rượu sớm chôn thiết tốt lối ra cùng bấy giờ. Sau đó tại Khắc Lao Tắc Duy Tỷ tiến vào giáo đường trọng yếu nhất khu vực lúc, do Lý Dũ tự mình một lần phát động sách giáo khoa giống như chém đầu tập kích. Toàn bộ kế hoạch bị chia tách thành 37 cái trình tự. Mỗi một cái trình tự đều trải qua tinh vi tính toán cùng lặp đi lặp lại thôi diễn. Tại trên sa bàn, Lý Dũ đã giết chết Khắc Lao Tắc Duy Tỷ vượt qua 100 lần. Hành động tại nửa đêm bắt đầu. Hết thảy đều như là kịch bản giống như thuận lợi. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động giải quyết giáo đường ngoại vi thủ vệ. Bọn hắn giống như ưu linh tiềm nhập cái kia âm trầm tản ra dày đặc mùi nấm mốc dưới mặt đất hầm rượu. Bọn hắn thậm chí đã tìm được thông hướng khu vực hạch tâm đầu kia bí mật nhất thông đạo. Lý Dũ đánh ra hành động bắt đầu thủ thế. Phía sau hắn bốn tên răng nanh đội viên như là mạnh mẽ nhất báo săn, im lặng hướng trong hắc ám tiềm hành mà đi. Nhưng mà ngay tại Lý Dũ sắp bước vào thông đạo kia trong nháy mắt, một cỗ không có dấu hiệu nào đủ để cho linh hồn cũng vì đó đông kết, cực hạn cảm giác nguy hiểm giống như rắn độc đột nhiên chiếm lấy trái tim của hắn. Đây không phải kinh nghiệm, không phải trực giác, đây là một loại càng nguyên thủy, thuộc về con mồi bị đỉnh cấp loài săn mồi để mắt tới lúc mới có thể sinh ra sinh lý tính sợ hãi. Rút lui, có bấy dập. Lý Dũ tiếng giống cơ hồ là từ trong cổ họng xé rách đi ra, nhưng đã chậm. Ngay tại thanh âm hắn vang lên cùng thời khắc đó, giáo đường cái kia đóng chặt nặng nề, điêu khắc thiên sứ phủ điêu gỗ sồi cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Ngay sau đó, vô số đạo dấu ở vách tường cùng trên trần nhà hàng rào sát như là cự thú răng nanh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ giáo đường trong nháy mắt chia cắt thành từng cái không cách nào chạy trốn chí mạng lồng giam. Giáo đường trên mái vòm một chiếc to lớn do vô số cây màu trắng ngọn đến tạo thành đèn treo bằng thủy tinh bị chậm rãi thắp sáng. Cái kia nhu hòa mà trắng bệnh qua mang chiếu sáng giáo đường chính giữa tế đàn. Một người chính ưu nhã ngồi ở chỗ đó. Hán mặc một thân cấm dục giống như màu đen thần phụ trường bảo, mang theo một bộ viền tơ vàng kính mắt, trên mặt mang theo một kia như cùng ở tại thưởng thức ca kịch giống như vui vẻ mỉm cười. Hán chính là Khắc Lao Tắc Duy Tỷ. Hán không phải đến cầu nguyện, hán là đến đi săn. Hoan nghênh đến từ phương đông răng nanh. Khắc Lao Tắc Duy Tỷ thanh âm ôn hòa mà tràn ngập từ tính, lại để Lý Dũ toàn thân băng hẳn. Ta phải thừa nhận các ngươi tiềm hành kỹ xảo là ta gặp quà cao minh nhất. Chỉ tiếc hắn chậm rãi lấy mắt kiếm xuống, dùng một khối trắng loáng khăn lụa chậm rãi lau sạch lấy. Các ngươi hương vị quá nặng đi. Hán ngẩng đầu, cặp kia giấu ở thấu kính đằng sau con mắt lần thứ nhất bại lộ tại dưới ánh nến. Cái kia không phải một đôi thuộc về người con mắt, đó là một đôi như là thằn lằn giống như băng lãnh loại ra không phải người con mang màu ám kim mắt rộng. Sát khí là một loại rất ngọt ngào khí tức. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng dùng chóp mũi hít hà không khí. Ta tại ngoài 30 dặm liền có thể ngửi được, tựa như cá mập có thể ngửi được máu. Lý Dũ rốt cuộc hiểu rõ, hắn a kế hoạch sở dĩ sẽ thất bại không phải là bởi vì kế hoạch bản thân có bất kỳ lỗ thủng, mà là bởi vì bọn hắn con mồi căn bản cũng không phải là người. Trò chơi bắt đầu. Khắc Lao Tắc Duy Tỷ búng tay một cái, giáo đường hai bên trong bóng tối chậm rãi đi ra 10 cái đồng dạng mặc trường bảo màu đen thân ảnh. Bọn hắn là Khắc Lao Tắc Duy Tỷ thánh điện vệ đội, là một đám chủ động tiếp nhận biến dạng tiến hóa quái vật. Một trận dự thiết tốt hoàn mỹ ám sát trong nháy mắt biến thành một trận không có chút nào hy vọng huyết tinh thú bị nhốt đấu. Lý Dũ cùng hắn răng nanh lần thứ nhất nếm đến cái gì gọi là thảm bại tư vị. Phối hợp của bọn hắn bị dễ dàng chia cắt, vũ khí của bọn hắn rất khó xuyên thấu đối phương cái kia như là da thuộc giống như cứng gọi là hàn da, mà đối phương công kích thì tinh chuẩn chí mạng lại tràn đầy một loại mèo đùa giỡn chuột giống như tàn khốc trêu tức. Một tên răng nanh bị hai tên vệ đội đẩy vào nơi hẻo lánh, cuối cùng bị một thanh tạo hình kỳ dị như là dao giải phâu giống như thứ kiếm tươi sống đóng đinh tại vách tường trên thập tự giá. Một tên khác răng nanh ý đồ dẫn bạo mang theo người thuốc nổ cùng địch nhân đồng quy vô tận, nhưng tại hắn kéo ra ngòi nổ trước một giây, hắn cái kia nắm thuốc nổ cánh tay đã bị từ trong bóng tối rỗi ra một cái bao trùm lấy lân phiến tinh mịn không phải người tay sóng bay chặt đứt. tuyệt vọng, giống như nước thủy triều, che mất cả giáo đường. Lý Dũ, hai mắt xích hồng. Hắn từ bỏ tất cả, phí công chiến thuật cùng kế hoạch. Đầu óc của hắn, tại thời khắc này, trở về đến nguyên thủy nhất, thuộc về dã thú bản năng. Hắn không còn ý đồ đi cứu vớt bất luận kẻ nào. Hắn ý niệm duy nhất chính là sống sót. Sau đó, mang theo cái này, dùng hắn huynh đệ mệnh đổi lấy mau giao hấn trở về. Hắn lợi dụng một tên vệ đội công kích hắn lúc, cái kia nghìn cân treo sợi tóc khẽ hở, đột nhiên đụng nát bên cạnh cái kia vẽ lấy thánh mâu giống hoa văn màu pha lê, từ lầu hai cửa sổ nhảy lên mà ra. Băng lánh nước mưa trong ngay mắt đem hắn tới đấu. Bên ngoài là nhìn không thấy bờ, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, hắc ám rừng mưa nhiệt tới. Mà sau lưng thì là tòa kia như là địa ngục cửa vào, truyền đến các minh đệ của hắn cuối cùng một tiếng hét thảm. Cổ lao giáo đường cùng từ trong giáo đường truyền ra khắc lao tắc duy tỷ cái kia tràn đầy vui vẻ, phản phất tại mời hắn tiếp tục trận này trò chơi như ma quỷ thanh âm. Chạy đi phương đồng con chuột nhỏ, để cho ta nhìn xem ngươi sinh tồn bản năng đến tận cùng đến cỡ nào ương ngạnh. Lý Dũ không quay đầu lại, hắn chỉ là đem phần kia đủ để đem hắn triệt để đè sập to lớn cảm giác tội ác cùng phần kia đủ để đem hắn triệt để thôn phệ đối với không biết sợ hãi cùng nhau gắt gao nhấn tiến vào chính mình cái kia sớm đã thủng trăm ngàn lỗ tên là trái tim khí quan bên trong. Sau đó hắn giống một đầu bị trọng thương cô độc sói hoang khập khiễng biến mất tại cái kia vô tận hắc ám sâu trong rừng mưa. Chương 430, đế tử thế giới mới thương phẩm. Chương 430, đế tử thế giới mới thương phẩm tục trùng, tờ rộ mẹ tờ giật căn cứ. Tôn Mặc cùng hắn chi kia cơ hồ đã lâm vào điền cuồng thủy tinh khóa đệ tổ, gặp một cái không thể vượt qua bình cảnh. Bọn hắn đã sơ bộ nắm giữ như thế nào dùng đặc biệt mạch sùng từ trường đi kích hoạt thủy tinh, khiến cho thể hiện ra cái kia như là thần tích giống như vặn vẹo vật lý quy tắc đặc tính. Nhưng là bọn hắn không cách nào khống chế nó, mỗi một lần kích hoạt cũng giống như một lần đánh cược, kết quả của nó hoàn toàn ngẫu nhiên, không thể dự đoán. Có khi là trọng lực ngắn ngủi biến mất, có khi là tia sáng quỷ dị chết sạng, thậm chí có một lần đã dẫn phát một trận phạm vi nhỏ im mắng không gian chấn động trực tiếp, đem nguyên một khối thí nghiệm dùng đặc trùng thép tấm từ phần tử phương diện phân giải thành một miệng. Nó thiếu khuyết chìa khóa. Tôn Mặc chịu đến đỏ bừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm khối kia tính trí lúc đẹp đến mức như là tác phẩm nghệ thuật, kích hoạt lúc lại so bất luận cái gì ác ma đều nguy hiểm mảnh thủy tinh vỡ, cho ra một cái vẻ vải kết luận, chúng ta giống một đám ý đồ đi hiểu rõ máy tính vận hành nguyên lý con khỉ. Chúng ta học xong như thế nào đè xuống nút mở máy, nhưng chúng ta không có bàn phím cùng con chuột, chúng ta không cách nào hướng nó đưa vào bất luận cái gì hữu hiệu chỉ lệnh. Cái kết luận này bị ma hóa sau, tính cả phần kia đủ để cho bất luận cái gì nhà vật lý học thế giới quan sụp đổ thí nghiệm báo cáo cùng nhau mang đến hải ngoại một cái khác đại não Cố Viêm trong tay. Sư Thành, Cố Viêm phòng an toàn. Ngoài cửa sổ là lửa đèn sáng chói phương Đông Minh Châu, mà trong cửa sổ Cố Viêm sắc mặt lại so đêm khuya biển cả còn muốn ngưng trọng. Hắn vừa mới nhận được liên quan tới Lý Dũ tại La Tống hành động thất bại cực kỳ thảm liệt báo cáo. Mục tiêu có được viễn siêu nhân loại năng lực nhận biết, có thể gửi đến sát khí. Thánh điện vệ đội có được bộ phận không phải người sinh vật đặc thù cái này hai phần, phân biệt đến từ khoa học kỹ thuật tiền tuyến cùng quân sự tiền tuyến báo cáo. Tại Cố Viêm cái kia như là siêu máy tính giống như trong não va chạm xen lẫn, cuối cùng chỉ hướng một cái làm hắn không rét mà run suy luận thiết thập tự tiến hóa là hệ thống tính thủy tinh vì bọn họ cung cấp năng lượng hạch tâm, mà sinh vật cải tạo thì làm bọn hắn cung cấp đủ để khống chế loại này năng lượng hoàn toàn mới không phải người thân thể. Một cái không có bàn phím cùng con chuột hệ điều hành không cách nào bị hữu hiệu lợi dụng, trừ phi người thao tác bản thân chính là hệ thống một bộ phận. Cố Viêm nội tâm hiện lên một tia băng lãnh minh ngộ. Tôn Mặc thiếu hụt chìa khóa có lẽ căn bản cũng không phải là một kiện vật phẩm, mà là một loại sinh vật tín hiệu, một loại chỉ có những cái kia người cải tạo có thể phát ra chỉ lệnh. Suy luận này để hắn thấy được một đường trong tuyệt vọng ánh dạng đông. Hắn không có khả năng là Tôn Mặc tìm tới thanh kia chìa khóa, nhưng có lẽ hắn có thể là Tôn Mặc tìm tới chế tạo thanh kia chìa khóa nguyên vật liệu. Cùng ngày, Cố Viêm vận dụng hắn tại linh người nghe trong công hội tích lũy được cơ hồ tất cả điểm tín dụng cùng nhân mạch, ban bố một thì cực kỳ quỷ dị giá cao lệnh treo giải thưởng. Cái này thì lệnh treo giải thưởng bị ngụy trang thành một cái đến từ phương Đông thần bí phú hào đang tìm kiếm một loại cực kỳ hiếm thấy có thể an thần tĩnh tâm che đậy ngoại giới hỗn loạn bảo thạch. Lệnh treo giải thưởng bên trong đối với loại này bảo thạch miêu tả tràn đầy phương Đông huyền học, lập lờ nước đôi từ ngữ, nhưng nó hạch tâm chỉ hướng lại trải qua Cố Viêm tinh mật nhất lo di ngụy trang tinh chuẩn chỉ hướng một loại chưa gia công có được tính trơ đặc chất có thể yếu ớt đối với đặc biệt từ trường sinh ra phản ứng khoáng thạch nguyên thạch. Hán đang đánh cược đầu kia, hán từ cán cân nghiêng trong miệng nhìn thấy đến liên quan tới la bản hội nội bộ vết rách so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Cái kia bị thiết thập tự nghiêm mật khống chế thế giới mới bên trong tồn tại có can đảm vì lợi nhuận mà chống lại tín ngưỡng người buôn lậu. Ba ngày sau, cá mắc câu rồi. Mù mắt tiên tri phái người cho hắn đưa tới một tấm không có ký tên thư mời, mời hắn tiến về sư thành cảng ngoại hải chiếc kia trong truyền thuyết vĩnh viễn bao phủ tại trong sương mù dày đặc, chợ đen giao dịch thuyền, mê vụ hào. Mê vụ hào phòng thuyền trưởng. Cố Viêm, một thân một mình, ngồi tại một tấm băng lanh ghế sắt bên trên. Đối diện với của hắn, cách một đạo, từ đông phương, mỏng như cánh ve màn lụa, chế thành bình phong. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, sau tấm bình phong, ngồi một cái, mơ hồ thấy không rõ giới tính cùng dung mạo. Bóng người. Phương Đông tới bằng hữu một cái, trải qua đặc thù xử lý, không phải nam không phải nữ, như là kim loại ma sắt giống như thanh âm, từ sau tấm bình phong truyền đến, nghe nói, ngươi đang tìm có thể làm cho linh hồn an bình tảng đá. Đúng vậy. Cố Viêm đè nén chính mình cái kia, bởi vì hưng phấn mà có chút gia tốc nhịp tim, bình tĩnh trả lời, ta, vì ta chủ nhân, tìm kiếm. Hán, bị ác mộng sợ không nhiễu. Ha ha, sau tấm bình phong người, phát ra một trận, ý nghĩa không rõ cười khẽ, ác mộng. Là tốt tử. Rất nhiều người, đều, bị ác mộng sợ không nhiễu. Ngắn ngủi trầm mặt sau, thanh âm kia, vang lên lần nữa, ta chỗ này, hoàn toàn chính xác, có một dạng tương phẩm. Nó, đến từ một cái, rất xa xôi, bị thần để lại vứt bỏ địa phương. Nơi đó thổ dân, xưng nó là, Nguyệt Thần Chi Lệ Kết Tinh. Bọn hắn tin tưởng, đeo nó, có thể, để bọn hắn, trong động, cùng Nguyệt Thần câu thông. Cố Viêm con người, đột nhiên, co rút lại. Nguyệt Thần Chi Lệ. Nhưng là thanh âm kia, lời nói xoay chuyển, ta thương phẩm rất đắt. Nó, không thích hoàng kim, cũng không thích bạch ngân. Nó, chỉ thích, những cái kia, đồng dạng, mỹ lệ, có thể làm cho nữ nhân, điên cuồng tác phẩm nghệ thuật. Tơ lụa, đồ sứ, lá trà. Cố Viêm, trong ngay mắt, minh bạch đối phương lời ngầm. Ngươi rất thông minh sau tấm bình phong người, tán thưởng nói, xem ra, chủ nhân của ngươi, là một vị, rất có thực lực người thu thập. Như vậy, xem trước một chút hàng đi. Một cái, mang theo thủ sáo màu đen tay, từ bình phong trong khe hở, đưa ra ngoài, đem một cái, do không biết tên gia thú chế thành cái túi nhỏ, đặt ở giữa hai người trên mặt bàn. Cố Viêm, vươn tay, giải khai cái túi. Khi hắn, đem đồ trong túi, đổ vào trong lòng bàn tay lúc, hô hấp của hắn, cơ hồ, trong nháy mắt này, đình chỉ. Cái kia, là ba viên, chỉ có lớn chừng ngón cái, chưa bất luận cái gì rèn luyện, toàn thân bày biện ra, cùng Tôn Mặc trong phòng thí nghiệm khối kia mảnh vỡ, đồng nguyên, màu băng lam, thủy tinh nguyên thạch. Bọn chúng, không có, thành phẩm mảnh vỡ loại kia, làm người sợ hãi hoàn mỹ. Nhưng, Cố Viêm, lại có thể, rõ ràng, cảm nhận được, theo bọn chúng nội bộ, tản ra, một cỗ, càng nguyên thủy, càng thuần túy, cũng càng, có sinh mệnh yếu ớt năng lượng ba động. Bọn chúng, là như thế nào, rời đi thế giới mới. Cố Viêm, cố nén nội tâm kích động, dùng một loại, nhìn như tùy ý ngữ khí, hỏi. Sau tấm bình phong người, trầm mặc rất nhiều. Hồi lâu, thanh âm kia, mới, sâu kín băng lên, luôn có một chút, trông coi vườn trái cây chó, sẽ cảm thấy, chủ nhân quy củ, quá nghiêm khắc hà khắc. Cũng chỉ có một chút, sinh hoạt tại vườn trái cây bên trong con khỉ, sẽ cảm thấy, dùng mấy quả, nát ở trên tàng cây, cũng không ai muốn trái cây đi đổi lấy, một chút, chưa từng thấy qua, sáng lấp lánh đồ chơi là một bút, rất có lời mua bán. Chó chỉ là, những cái kia, lá mặt lá trái vững vàng phái thực dân tổng đốc. Con khỉ chỉ là, những cái kia, cùng tổng đốc bọn họ, tiến hành bí mật buôn lậu mậu dịch. Thế giới mới bộ lạc thổ dân. Cố Viêm, đạt được, hắn muốn, cái thứ hai, cũng là, trọng yếu nhất đáp án. Hắn, chậm rãi, đem cái kia ba biên, giá trị liên thành nguyện thần chi lệ một lần nữa, trang về cái túi, đẩy trở về. Thật có lôi hắn đứng người lên, chủ nhân của ta, đối với chưa tạo hình tảng đá, không có hứng thú. Sau tấm bình phong người, ngây mẩn cả người. Bất quá Cố Viêm, từ trong ngực, lấy ra một tấm, do hoàng gia ngân hành, đi mục, mức to lớn tơ lụa đơn đặt hàng để lên bàn. Ta, đối với ngươi đường thuyền cảm thấy rất hứng thú. Ta, tin tưởng, chủ nhân của ta, sẽ rất vui lòng, cùng một vị, có thể ổn định, cho hắn, cung cấp an thần thạch đáng tin nhà cung cấp hàng thành lập, lâu dài quan hệ hợp tác. Hắn, đang dùng một bút, càng lớn, đủ để cho bất luận cái gì người buôn lậu đều không thể cự tuyệt lợi ích, đi trao đổi, một cái, so thủy tinh bản thân, còn muốn, chân quý gấp một vạn lần. Bí mật. Sau tấm bình phong, cái kia, lâu dài chờ mặc, đã, nói rõ hết thảy. Khi Cố Viêm, rời đi mê vụ hào một lần nữa, trở lại sư thành na, ồn ào trên bến tàu lúc, trong tay của hắn, nhiều một tấm, dùng chống nước vải dầu, tỉ mỉ bao khỏa, nho nhỏ cuộn giấy. Cuộn giấy bên trong, không có bản đồ hàng hải. Chỉ có, một cái, ở vào thế giới mới bên ngoài, tên là phong xà bộ lạc thổ dân khu quần cư. Toa độ. Cùng, một cái, thuộc về ổn kiện phái bí mật, có thể, lách qua thiết thập tự phong tỏa. Chắc đầu ám hiệu. Hán, là Tôn Mặc, tìm được nguyên vật liệu. Cũng vì Lâm chi tiết, cái kia, nhìn như, không có chút nào hy vọng vấn đỉnh kế hoạch, tìm được, khối thứ nhất, có thể, đặt chân thế giới mới. Chiến lược văn cầu. Chương 431, tiên tri chân dung chương 431, tiên tri chân dung sư thành, người lắng nghe công hội tổng bộ. Cố Viêm bị lần nữa dẫn tới tòa này như là thông thiên tháp giống như trong kiến trúc, nhưng lần này hắn đi không phải tầng cao nhất thương khung hoa phòng mà là lòng đất chỗ xấu nhất. Thang máy tại một trận rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác sau ngừng, cửa từ từ mở ra. Ngoài cửa không có thông đạo, không có gian phòng, chỉ có một mảnh vô ngần do vô số lưu động điểm sáng cùng đường cong tạo thành số liệu tinh hải. Cố Viêm nín thở, hắn đang đứng tại một cái to lớn đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được không gian hình tròn bên trong. Không gian vết tường, không, cái kia, đã không có khả năng xưng là vết tường, mà là một cái, hoàn chỉnh, không có khe hở, bao vây lấy hết thảy mái vòm. Trên mái vòm, là vô số đầu, như là thác nước, chút xuống, do các loại, hắn không thể nào hiểu được ký hiệu cùng chữ viết tạo thành dòng số liệu. Nơi này là toàn bộ tinh cầu trung khu thần kinh, là người lắng nghe công hội, chân chính hạch tâm, là mù mắt tiên tri. Lĩnh vực tại tinh hải chính giữa có một cái nho nhỏ lơ lửng bình đại, một người chính lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Hắn mặc một thân một mạc trường bào màu xám, hai mắt bị một đầu vải màu đen mang che. Hắn chính là mù mắt tiên tri. Trung quanh hắn không có bất kỳ cái gì phụ trợ thiết bị. Hắn chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, có chút nghiêng đầu phảng phất tại dùng lỗ tai của hắn lắng nghe cái này toàn bộ thế giới ồn ào hỗn loạn. Nhịp tim người đã đến tiên tri thanh âm trực tiếp tại Cố Viêm trong đầu vang lên. Đó là một loại không có giới tính, không có cảm xúc, phảng phất do thuần túy tin tức bản thân chỗ tạo thành thanh âm. Người dùng một phần tương đương đặc sắc tài chính vi rút mô hình mua ta 15 phút thời gian. Nói đi, người muốn nghe đến cái gì? Cố Viêm cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, đối với cái kia như là thần minh giống như thân ảnh có chút không người. Ta muốn biết hắn, hít sâu một hơi, nói ra cái kia khốn nhiều hắn, thật lâu vấn đề liên quan tới ta chủ nhân. Tại các ngươi hệ thống bên trong liên quan tới hắn, phải chăng có bất luận cái gì có thể bị định nghĩa nhãn hiệu? Tiên tri trầm mặc. Cái kia bao vây lấy toàn bộ không gian số liệu thác nước bố lưu động tốc độ, tựa hồ tại thời khắc này đều có chút tăng nhanh. Hồi lâu, thanh âm kia mới vang lên lần nữa, chủ nhân. Không, người trẻ tuổi, ngươi dùng từ không chính xác. Hán, không phải bất luận người nào chủ nhân. Hán, là một cái bug. Tiên tri trước mặt cái kia, vô số dòng số liệu bắt đầu nhanh chóng gây dựng lại, tụ tập. Cuối cùng, ở trước mặt của hắn, tạo thành một bức do vô số điểm sáng chỗ tạo thành ba chiều đại lương đế quốc tinh đồ. Một năm trước tiên tri thanh âm, như là một cái cao minh nhất thám tử, đang mở cấu lấy một cọc phức tạp nhất án chưa giải quyết, cái này hệ thống còn rất ổn định. Mặc dù mục nát, già yếu, nhưng nó mỗi một cái tham số đều tại có thể dự đoán phạm vi bên trong. Tương lai của nó là một đầu rõ ràng chậm rãi thông hướng sụp đổ, tử vong đường cong, nhưng là từ một cái nào đó tiết điểm bắt đầu dị thường xuất hiện. Tiên tri nhẹ nhàng phất phất tay, trong tinh đồ một cái đại biểu cho kinh thành khoa cử điểm sáng bỗng nhiên sáng lên, trướng mắt hồng quang. Khoa cử, cái này hệ thống tầng dưới chót nhất tuyển bạt nhân viên quản lý chương trình, lần thứ nhất xuất hiện logic sai lầm. Nó không còn lấy thi từ ca phú loại này không có ý nghĩa trang trí tính dấu hiệu làm tiêu chuẩn, mà là bắt đầu điên cuồng truy cầu một loại tên là thực dụng trước nay chưa có tầng dưới chót hiệu suất. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư điểm sáng liên tiếp sáng lên. Hoàng gia ngân hành, một cái chống rông xuất hiện tài chính luật in bắt đầu tốc độ trước đó chưa từng có, thu nạp cũng gây dựng lại toàn bộ hệ thống dòng tiền mặt. Hoàng gia lý công học viện, một cái điên cuồng kỹ thuật máy ấp trứng bắt đầu lấy một loại hoàn toàn vi phạm lịch sử tiến trình tốc độ leo lên khoa học kỹ thuật đây. Trường thành kế hoạch chiến tranh công trái tịnh hóa người từng cái trong năm qua bên trong khắc sâu cải biến đại lương quốc vận thuộc về lâm chi tiết lạc ấn bị mù mắt tiên tri lấy một loại tỉnh táo đến làm cho người không rét mà run phương thức từng cái thắp sáng. Cuối cùng tất cả điểm đỏ đều thông qua vô số đầu phức tạp đại biểu cho nhân quả quan hệ lo liên chỉ hướng tinh đồ trung ương, cái kia đại biểu cho hộ bộ nhìn như thường thường không có gì lạ vị trí. Chúng ta phân tích tất cả khả năng lượng biến đổi, hoàng đế, nội các, quân đội, không có một cái nào tiết điểm có được đủ để đồng thời khu động nhiều như vậy quyền hạn cao chỉ lệnh sức tính toán cùng logic. Tiên tri chậm rãi nhìn hướng Cố Viêm, cái kia bị dây vải màu đen che kín hai mắt phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, nhìn thấy Cố Viêm phía sau cái kia chân chính u linh. Cho nên kết luận chỉ có một cái, ở trên vị trí này tồn tại một cái chúng ta không cách nào quan trắc được, không thuộc về cái này hệ thống bản thân, có được cao hơn vĩ độ tri thức cùng tầm mắt hệ thống bên ngoài can thiệp người. Cố Viêm cảm thấy một trận từ xương cuộc sống bay thẳng đỉnh đầu hàn ý, hắn vẫn cho là chính mình cùng Lâm Chi Tiết là trên bàn cờ kỳ thủ, nhưng giờ phút này hắn mới phát hiện nguyên lai một mực đều có một đôi cao hơn vĩ độ con mắt tại bên ngoài bàn cờ lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hai cái này nho nhỏ dị thường lượng biến đổi như vậy, Cố Viêm thanh âm hơi khô chắc chắc, ngươi đối với cái này bờ UG tiên đoán là cái gì? Ta không làm tiên đoán, tiên tri thanh âm lần thứ nhất mang tới một kìa gần như thương hại cảm xúc, ta chỉ làm đánh giá rủi ro. Hắn lần nữa phất phất tay, bước kia đại lương tinh đồ bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng tương lai tiến hành thôi diễn. Cố Viêm nhìn thấy vô số nhà máy đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số hạm đội che đậy hải dương, vô số cũ dấu hiệu bị mới càng hiệu suất cao hơn dấu hiệu vô tình bao trùm xóa bỏ, toàn bộ hệ thống tại lấy một loại gần như tự hủy tốc độ điên cuồng gia tốc. Cuối cùng hình ảnh dừng lại, dừng lại tại Lâm Chi Tiết cái kia đứng ở thế giới địa đồ trước, trong hai mắt thiêu đốt lên bệnh trạng hỏa diễm, cô độc trên bóng lưng. Hắn không phải tại kiến thiết, hắn là tại thiêu đốt. Mù mắt tiên tri cấp ra hắn sau cùng chân dung, hắn đang dùng chính hắn cùng một cái thời đại trước tương lai làm nhiên liệu, ý đồ đem chiếc này sớm đã nhất định đắm chìm thuyền trực tiếp đẩy hướng bờ bên kia, hoặc là vượt sâu. Chương 432 công nhân khởi nghĩa, chương 432 công nhân khởi nghĩa đế quốc máy này bị cưỡng ép đẩy vào siêu tần trạng thái cố máy chiến tranh, nó hạch tâm nhất cũng là nhất nóng hổi CPU không thể nghi ngờ là Giang Nam xưởng sắt thép. Ở chỗ này mấy bạn tên công nhân như là bị đầu nhập lò cao thang cốc, không phân ngày đêm thiêu đốt lên sinh mệnh của mình cùng mồ hôi, là vấn đỉnh kế hoạch cái kia vĩnh viễn không có điểm dừng sắt thép lỗ hồng cung cấp lấy nhiên liệu. Bọn hắn nhẫn thụ lấy một ngày 12 canh giờ lao động. Bọn hắn nhẫn thụ lấy cái kia hôn tạp vụn sắt cùng cho than, khó mà nuốt xuống thức ăn. Bọn hắn cũng nhẫn thụ lấy cái kia cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh bởi vì mệt nhọc mà đưa đến đâm máu tai nạn lao động sự cố. Bọn hắn sở dĩ có thể chịu được đây hết thảy là bởi vì trong lòng bọn họ thiêu đốt lên một đoàn đồng dạng nóng hổi tên là hy vọng hỏa diễm. Bọn hắn tin tưởng Lâm Thượng Thư vị kia như là thần minh giống như vì bọn họ những này tầng dưới chốt dân đen mở ra hoàng gia lý công học viện cửa lớn vĩ nhân nói tới hết thảy. Bọn hắn tin tưởng chính mình dùng mồ hôi và máu đổ bê tông ra mỗi một khối thép tấm đều đem hóa thành định xa hào bên trên cái kia đủ để chống cự bất luận cái gì tà ma kiên cố bọc thép. Bọn hắn tin tưởng chính mình ngay tại dùng hai tay của mình vì cái này đế quốc vì bọn họ hậu thế rèn đúc một cái hòa bình mà cường đại tương lai. Ngọn lửa này để bọn hắn sống lưng thẳng tắp thẳng đến một cái đủ để dội tắt bất luận cái gì hỏa diễm băng lanh chân tướng như là một trận đến từ Tây Bá Lợi Á Hàn Lưu lặng yên không một tiếng động tại công xưởng ở giữa lưu truyền ra đến. Nghe nói không, chúng ta liều mạng luyện được đám kia tốt nhất bản long thép căn bản liền không có đưa đến bến tàu đi. Cái gì? Cái kia đưa đi cái nào? Lắp thuyền hướng hải ngoại trở đi. Nghe nói là Lâm Thượng Thư tự mình hạ làm cho, cầm lấy đi cùng những cái kia lông đỏ phiên đổi cái gì sáng lấp lánh vô dụng tảng đá. Tin tức này ngay từ đầu không có người tin tưởng, nhưng theo trên bến tàu càng ngày càng nhiều người chứng kiến cùng những cái kia bị điều phối tổng thự vệ binh cưỡng ép đóng kín nghe đồn ơn chứng với nhau, hoài nghi biến thành phẫn nộ cuối cùng biến thành một loại bị lừa gạt bị phản bội ngập trời quất đủ. Vương Khải Niên ý kiến và thái độ của công chúng địa đồ bên trên đại biểu cho Giang Nam xưởng sắt thép điểm sáng kia tại ngắn ngủi trong vòng 12 canh giờ liền từ ổn định màu xanh lá một đường bao táp đột tiến biến thành đại biểu cho sắc bạo nổ sâu nhất máu đồng dạng màu đỏ sậm. Hán đem một phần kèm theo lấy phong hiểm đã đạt điểm giới hạn đề nghị lập tức đối với kích động người tiến hành dự phòng tính bắt báo cáo khẩn cấp đưa đến Lâm Chi Tiết trên bàn. Nhưng mà phần này đủ để tại bất cứ lúc nào đều gây nên Lâm Chi Tiết cao nhất cảnh giác báo cáo lần này lại bị hắn tiện tay đặt ở một đống liên quan tới thủy tinh năng lượng mô hình cùng viện trinh hạm đội tiếp tế lộ tuyến càng hùng vi dưới văn kiện. Hán không để ý đến, hoặc là nói hán viên kia sớm đã bị toàn cầu chiến lược cùng tinh thần đại hải chiếm cứ quá độ mệt mỏi đại não đã tự động che đậy lại loại này đến từ hệ thống cục bộ hắn thấy không ảnh hưởng toàn cục báo sai tin tức. Thế là ngày thứ hai sáng sớm khi kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu sáng trường giang lúc cái kia sớm đã làm cho cả dân nam đều thành thói quen như là đế quốc nhịp tim giống như đinh hai nhức góc hơi nước búa rèn tiếng oanh minh lần thứ nhất không có vang lên. Ngay sau đó là tòa thứ hai, tòa thứ ba, thứ 100 tòa, tương tòa tượng trưng cho đế quốc công nghiệp lực lượng lò cao như là thương lượng xong bình thường theo thứ tự dập tắt bọn chúng cái kia thiêu đốt mấy tháng hừng hực lô hỏa. Toàn bộ Giang Nam xưởng sắt thép lâm vào một loại làm cho người hít thở không thông yên tĩnh như chết. Mấy mặt đen cởi trần toàn thân dính đầy dầu nhất cùng bụng sắt công nhân từ bọn hắn cái kia như là như địa ngục công xưởng bên trong yên lặng đi ra. Bọn hắn không có hò hét, bọn hắn không có đi vòng vây quan phủ, bọn hắn chỉ là trầm mặc như là một đầu màu đen tràn đầy y mắng lực lượng tiết lưu hội tụ đến cái kia to lớn lộ thiên bến tàu phía dưới, hội tụ đến cây kia vừa mới khép lại định xa hào sắt thép xương rồng phía dưới. Sau đó bọn hắn chậm rãi ngồi xuống lít nha lít nhít một mảnh trông không đến cuối cùng. Bọn hắn liền như thế lặng lặng ngồi ở chỗ đó dùng toàn này do bọn hắn tự tay chế tạo băng lanh công nghiệp đồ đằng đến im lặng khảo vấn lấy cái kia đã từng bị bọn hắn coi là thần minh nam nhân. Tại mảnh này trầm mặc trong đại dương màu đen một cái thân ảnh cao lớn chậm rãi đứng lên. Hắn gọi Lý Thiết Nhu, một cái đã từng sẽ chỉ vung mạnh truy thợ rèn nhi tử, cũng là hoàng gia lý công học viện nhóm đầu tiên lấy đặc ưu thành tích tốt nghiệp xuất sắc nhất bình dân công nhân kỹ thuật, càng là tòa này xưởng sắt thép bên trong bởi vì kỹ thuật xuất chúng mà bị tất cả mọi người kính nể xưng là đại sư minh trẻ tuổi nhất đốc công. Nhà của hắn đến nay còn cất kỹ một tấm do Lâm Chi Tiết tự tay cho hắn ký phát bằng tốt nghiệp. Hắn đã từng đem tấm kia giấy chứng nhận coi là chính mình thậm chí toàn cả gia tộc trí cao vô thượng bình quang, mà giờ khắc này hắn đứng tại cái kia tượng trưng cho vinh quang sắt thép xương rồng phía dưới đối mặt với hắn cái kia mấy bạn tên trong ánh mắt tràn đầy mê mang phẫn nộ cùng chờ mong nhân viên tạp vụ huynh đệ. Hắn từ trong ngực lấy ra một thanh to lớn dính đầy dị sắt búa rèn cao cao nâng quá mức đỉnh. Cái kia không phải vũ khí, đó là bọn hắn tôn nghiêm, là một cái hoàn toàn mới vừa mới leo lên lịch sử võ đài giai cấp lần thứ nhất hướng, sáng tạo ra bọn hắn, lại, phản bội bọn hắn bậc cha chú phát ra, tràn đầy bi tráng cùng quyết tuyệt. Tuyên ngôn độc lập. Hắn, dùng hết khí lực toàn thân, đem chuôi kia búa rèn, nặng nề mà, đánh tại, bên cạnh thép tấm phía trên. Keng. Một tiếng, reo rắt, tràn đầy rên rỉ tiếng vang, như là thời đại trước, gõ vang trung tăng, quên quần tại, tĩnh mịch, màu xám trắng dưới bầu trời, thật lâu, không thôi. Bãi công, bắt đầu. Chương 433, cối say vô tình chương 433, cối say vô tình kinh thành, hộ bộ phủ thượng thư, gian kia, đã, biến thành đế quốc chiến tranh phòng chỉ huy trong thư phòng, bầu không khí, so Tây Bá Lợi Á Hàn Phong, còn muốn băng lãnh. Lâm Chi Tiết, đem hai phần, hoàn toàn khác biệt phương án, đẩy lên Trần Phạm trước mặt. Sắc mặt của hắn, bình tĩnh đến, giống một mảnh, không dậy nổi gợn sóng tử hải. Nhưng, chỉ có chính hắn biết, hắn, cái kia, sớm đã, bởi vì quá độ tiêu hao mà gần như sụp đổ thân thể, ngay tại, phát ra, như thế nào kịch liệt kháng nghị. A phương án, là Hoài Nhu. Trần An, đàm phán, điều tra đặc chủng thép sự kiện trận tướng, trừng phạt nhân viên tương quan, đề cao công nhân gãy ngộ. Đây là một cái, tràn đầy nhân tính cùng lý trí phương án. Nó đại giới là, định xa hảo kỳ hạn công trình, đem, bởi vậy, đến trễ chí ít 3 tháng. B phương án, chỉ có, một câu, không tiếc bất cứ giá nào, trong vòng 7 ngày, toàn diện làm trở lại. Ta mô hình, thôi diễn ra kết quả là Lâm Chi Tiết thanh âm, không mang theo một tia tình cảm, giống như là tại, tuyên đọc một đoạn, sớm đã viết xong dấu hiệu, nếu như, chúng ta lựa chọn A phương án, như vậy, tại sau 3 tháng, khi thiết thập tự đợt công kích thứ hai, đúng hạn mà tới lúc, chúng ta vấn đỉnh hạm đội, đem, bởi vì, thiếu khuyết kỳ hạm, mà, bỏ lỡ, một cái duy nhất, có thể, áp dụng chém ngược thủ chiến lược cửa sổ. Nó hậu quả là, chúng ta, trước đó hết thể cố gắng, về không. Hán, đem phần kia, đại biểu cho nhân tính A phương án, chậm rãi, đẩy hướng thư phòng chậu than, nhìn xem nó, bị ngọn lửa, trong nháy mắt thôn vệ, hóa thành cho tàn. Sau đó, hán, ngẩng đầu, dùng cặp kia, đã, thiêu đốt đến, chỉ còn lại có, thuần túy, băng lãnh hệ thống logic con mắt, nhìn xem Trần Phạm. Hiện tại, nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi. Hán, không có ra lệnh. Hán, chỉ là, đem thanh kia, dính đầy máu tươi cùng tội ác, tên là lựa chọn đồ đao, tự tay, đưa tới, hán, bằng hữu duy nhất, Trần Phạm trong tay. Hán, là tại, bước bách Trần Phạm, tự tay, dùng lý tưởng của mình, đi là, đế quốc này sinh tồn hiện tế. Trần Phạm, nhìn xem phần kia, chỉ có một câu bê phương án, hồi lâu, hồi lâu. Hán, cái kia, cho tới nay, đều, tràn đầy ôn hòa cùng dáng vẻ thư sinh trên khuôn mặt, lần thứ nhất, nổi lên một loại, gần như giữ tận thống khổ quyết tuyệt. Hán, chậm rãi, vươn tay, cầm lên phần kia phương án. Ta cần, giám sát bộ cao nhất trao quyền. 3 ngày sau, Giang Nam. Trần Phạm, đã tới tòa kia, đã, bị tinh mịch, bao phủ 3 ngày sắt thép chi thành. Hán, không có, mang đến một binh một tốt quân đội. Hán mang tới, chỉ có, một chi, do Vương Khải Niên, từ tổ ong trong hệ thống, tinh nhuệ ra hết, 100 người đặc thủ thanh toán bộ đội. Cùng, Hoàng gia ngân hành, tất cả sổ sách, cùng, giám sát bộ, tất cả bí mật hồ sơ. Hán, trực tiếp, đi vào cái kia, mấy bạn tên bãi công công nhân, tinh tọa trung tâm. Đi tới, cây kia, băng lãnh, to lớn, định xa hảo sắt thép xương rồng phía dưới. Hán, muốn ở chỗ này, tiến hành một trận, sau cùng đàm phán. Lý Thiên Nhu, Trần Phàm, nhìn xem cái kia, cầm trong tay búa rèn, như là một tòa giống như thiết tháp, ngăn tại trước mặt hắn. Ngày xưa, hắn thưởng thức nhất sở kèm thiên tài bình tĩnh, đọc lên tên của hắn. Trần đại nhân Lý Thiết Nhu trong mắt tràn đầy bị phản bội phẫn nộ cùng thất vọng. Chúng ta cần một lời giải thích. Vì cái gì? Chúng ta dùng mệnh đổi lấy thép, muốn đi đốt cho những cái kia sát hại chúng ta đồng bào lông đỏ phiên. Trần Phàm không có trả lời hắn vấn đề. Hắn chỉ là từ phía sau người trong tay lấy qua phần thứ nhất văn bản tài liệu. Ta lấy Hoàng gia ngân hành hành trưởng, đế quốc chiến tranh tài nguyên điều phối tổng thư tổng trưởng danh nghĩa, tuyên bố hạng thứ nhất quyết nghị. Thanh âm của hắn thông qua một cái giản dị do hơi nước khu động loa phóng thanh rõ ràng truyền khắp toàn bộ tĩnh mịch bến tàu. Từ lập tức lên, tất cả tham dự lần này phi pháp hội nghị công nhân gia thuộc nó tại Hoàng gia ngân hành danh nghĩa hết thể dự trữ khế ước bất động sản cùng chưa phát ra tai nạn lao động tiền trợ cấp đem bị vô kỳ hạn đông kết, thẳng đến bãi công kết thúc mới thôi. Ông đám người trong nháy mắt sôi trào. Cái này là một chiêu rút ủi dưới đáy nổi. Cái này so bất luận cái gì, đao kiếm, đều muốn ăn đầu. Lý Thiên Nhu sắc mặt trắng bệnh, hắn giận dữ hét, Trần Phàm, ngươi vô sỉ, ngươi đây là tại bắt chúng ta người nhà làm con tin. Ta chỉ là tại thi hành quy tắc. Trần Phàm trên khuôn mặt không có một tia gợn sóng, hắn cầm lên phần thứ hai văn bản tài liệu. Cái kia là một chồng thật dày hồ sơ, hạng thứ hai quyết nghị. Hiện tại ta đem tuyên đọc một phần đến từ giám sát bộ nội bộ báo cáo điều tra. Hắn không có nhìn Lý Thiết Nhu, mà là đem ánh mắt nhìn về phía sau hắn, những cái kia đồng dạng lòng đầy căm phẫn bài công phụ tá các lãnh tụ. Vương Nhị Mặt Dỗ, 37 tuổi, nhà máy cán thép số 3 công xưởng đốc công. Căn cứ giám sát bộ ghi chép, ngươi vào tháng trước từng 3 lần xuất nhập khoái hoạt lâm sòng bạc, thiếu tiền nợ đánh bạc 327,2. Trong đó có 100 lượng là ngươi từ công xưởng hỗ trợ kim bên trong tham ô. Lưu Quá Tử, 42 tuổi, Trần Phạm, dùng một loại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, kế toán niệm sổ sách giống như ngữ liệu, ngay trước mặt của mấy bà người, đem cái kia 10 cái bãi công phụ tá lãnh tụ nhất âm u hắc liệu một kiện tinh chuẩn nói ra. Đám người triệt để lâm vào yên tĩnh như chết. Cái kia vừa mới còn cùng chung mối thù đoàn kết, tại thời khắc này bị nghi kỵ xấu hổ cùng sợ hãi xé mở một đạo to lớn không cách nào lấp đầy vết nước. Người Lý Thiết Nhu nhìn xem những cái kia, ánh mắt bắt đầu trốn tránh, sắc mặt trở nên cũng giống như mình trắng bệnh các minh đệ, tức giận đến toàn thân phát run, một câu cũng nói không ra. Hán rốt cục thấy được Trần Phàm, vị này ngày xưa ôn tồn lễ độ quân tử cái kia giấu ở hào hoa phong nhã bề ngoài phía dưới thuộc về ác quan băng lãnh răng nanh. Cuối cùng Trần Phàm cầm lên hán cuối cùng một kiện vũ khí, cái kia là một phần do Lâm Chi Tiết tự tay viết ký phát che kín tổng lĩnh chi ấn, cao nhất trao quyền làm cho. Trải qua đế quốc sinh tồn chiến lược hội nghị cuối cùng quyết định, lần này bãi công đã nghiêm trọng uy hiếp vấn đỉnh kế hoạch chi quốc bản, lập tức lên định tính là hán. Dừng một chút, dùng nhẹ nhất ngữ khí nói ra cái kia nặng nhất hai chữ phản loạn. Hai chữ này như là hai thanh vô hình trọng truy hung hăng đập vào mỗi một cái công nhân trong lòng, đem bọn hắn cái kia một điểm cuối cùng tên là chính nghĩa với tưởng triệt để đánh chúng vỡ nát. Hiện tại Trần Phàm nhìn xem đã triệt để thất hồn lạc phách Lý Thiết Nhu, cấp ra hán sau cùng từ bi ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, trong một nén nhang trở lại cương vị người, chuyện cũ sẽ bỏ qua, dự trữ làm tan chịu tội đặc xá. Sau một nén nhang hắn giơ tay lên, sau lưng cái kia 100 tên đặc thù thành toán bộ đội thành viên đều nhịp giơ lên trong tay bọn họ cái kia tạo hình kỳ lạ chuyên môn dùng cho chấn bạo cao áp hơi nước súng trường. Người dẫn đầu Lý Thiết Nhu lấy phản loạn thủ phạm chi tội ngay tại chỗ xử quyết, phong phạm vì bị cưỡng bức người cả nhà lưu vong. Quỳnh Châu hắn đốt lên cây kia cắm ở xương rồng phía dưới thật dài đại biểu cho tử vong đến ngược, sau cùng một nén nhang khói xanh lượn lờ dâng lên, thời gian bắt đầu trôi qua. Một cái công nhân buông xuống trong tay côn sắt, yên lặng đứng người lên đi hướng công xưởng. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ 10, cái thứ 100. Cái kia đã từng như tấm thép một khối hải dương màu đen bắt đầu thủy chiều xuống, cuối cùng cái kia to lớn sắt thép xương rồng phía dưới chỉ còn lại có Lý Thiết Nhu một người. Hán còn duy trì cái kia giơ cao đũa rèn tư thế, giống một tòa cô độc bất khuất lại sớm đã bị thời đại chỗ vứt bỏ pho tượng hương đốt hết. Trần Phàm nhìn xem hắn tấm kia đã từng tràn đầy chủ nghĩa lý tưởng trên khuôn mặt, lần thứ nhất nổi lên một loại ngay cả chính hắn đều cảm thấy xa lạ thuộc về cối say vô tình băng lãnh hở hững. Hắn chậm rãi giơ tay lên chấp hành. Chương 434 hắn phản bội chúng ta. Chương 434 hắn phản bội chúng ta. Khi Trần Phàm một thân phong trần cùng huyết tinh khí từ gian nam trở lại kinh thành lúc, hắn chưa có về nhà cũng không có đi hoàng gia ngân hành, hắn trực tiếp xâm nhập Lâm Chi Tiết phủ thượng thư. Hắn đẩy ra cái kia phiến thuộc về đế quốc chiến tranh phòng chỉ huy cửa lớn lúc, Lâm Chi Tiết chính đứng tại đó bức to lớn thế giới địa đồ trước cùng tân phong mặc địch bọn người tiến hành một trận liên quan tới viễn trinh hạm đội điểm đổ bộ lựa chọn video hội nghị. A phương án phong hiểm thấp nhưng đường tiếp tế quá dài, B phương án cấp tiến nhưng một khi thành công có thể trực tiếp uy hiếp được thiết thập tự tại thế giới mới hạch tâm căn cứ. Lâm Chi Tiết thanh âm tỉnh táo chính xác giống một máy không bao giờ ngừng nghỉ siêu máy tính xử lý đến từ bốn phương tám hướng rộng lượng tin tức. Hán thấy được cửa ra vào Trần Phàm, hán chỉ là có chút nhẹ gật đầu sau đó liền quay đầu trở lại đi tiếp tục nói, ta có khuynh hướng B phương án phong hiểm có thể dùng kỹ thuật thủ đoạn đến đối xứng. Tôn Mặc, ta cần ngươi tại hạm đội xuất phát trước đem định hướng bạo phá trang bị thể tích thu nhỏ hơn nữa 30. Trần Phàm liền như thế lặng lặng đứng tại cửa ra vào nhìn xem hán, nhìn xem cái này hán đã từng quen thuộc nhất nhưng giờ phút này lại không gì sánh được nam nhân xa lạ. Hắn nhìn xem hắn như thế nào đem một trận đánh cược mấy vạn tướng sĩ tính mệnh đang lục chiến hời hợt chuyển hóa làm mấy cái băng lãnh phương án cùng số liệu. Hắn nhìn xem hắn cặp kia thiêu đốt lên do người hỏa diễm trong mắt chỉ có đối với hiệu suất cùng thắng lợi cố chấp khao khát mà không có một tơ một hảo đối với sinh mệnh cùng đại giới. Nhiệt độ hội nghị kết thúc, đám người tán đi, trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Sự tình xử lý xong, Trần Phàm chậm rãi mở miệng thanh âm khàn khàn đến giống một khối bị liên hỏa thiêu đốt qua tháng tuổi định xa hảo làm trở lại. Đại giới là Lý Thiết Nhu cùng mặt khác 12 cái dẫn đầu đốc công lấy phản loạn tội bị phơi bày ra xử quyết. Ta biết. Lâm Chi Tiết xoay người bình tĩnh nhìn xem hắn, Vương Khải Niên báo cáo, ta xem ngươi làm được rất tốt, hiệu suất cao, tinh chuẩn, đem tổn thất hạ xuống thấp nhất. Tổn thất? Trần Phàm giống như là nghe được trên thế giới này buồn cười nhất trò cười, hắn phát ra một tiếng khô khốc bi thương cười. Lâm Chi Tiết trong mắt người những cái kia người sống sờ sờ cũng chỉ là có thể bị định lượng tổn thất sao? Hắn không có trả lời Trần Phàm vấn đề. Ta coi là Trần Phàm chậm rãi đi đến trước bản sách, từ trong ngực lấy ra một phần sớm đã bị hắn vuốt bé đến biên giới ố vàng bản vẽ, nhẹ nhàng trải tại trên bàn, ta coi là chúng ta làm hết thảy là vì cái này. Cái kia là trước đây thật lâu, Lâm Chi Tiết vì thuyết phục hắn gia nhập trận này đánh cược mà tự tay cho hắn vẽ xuống bước kia liên quan tới mới đại lương dân sinh lam đồ bên trên vẽ lấy sáng sủa sạch sẽ học đường, chất đầy lương thực kho thóc, cùng mỗi một cái trên mặt đều tràn đầy nụ cười an cư lạc nghiệp bách tính. Sau đó Trần Phàm lại lấy ra một phần khác văn bản tài liệu. Cái kia là hắn vừa mới từ Giang Nam mang về, phần kia do hắn tự tay viết ký phát xử quyết Lý Thiết Như 13 người tử vong bản án. Hắn đem phần kia tràn đầy hy vọng lam đồ cùng phần này thẩm thấu máu tươi bản án song song đặt ở cùng một chỗ. Ngươi nói cho ta biết Trần Phàm ngầm đầu cặp kia cho tới nay đều tràn đầy chủ nghĩa lý tưởng quang mang con mắt lần thứ nhất trở nên như vậy ảm đạm cùng sắc bén, chúng ta là như thế nào từ nơi này đi tới nơi này. Lâm Chi Tiết trầm mặc nhìn xem cái kia hai phần tràn đầy cực hạn ý trào phúng văn bản tài liệu, hắn cảm thấy một trận quen thuộc mê muội. Hắn mặt không đổi sắc đỡ góc bàn. Ngươi thay đổi. Trần Phàm nói từng chữ từng câu, cái kia không phải chỉ trích mà là một loại trần thuật, một loại tuyên án. Ngươi đã biến thành một cái vì hệ thống thắng lợi có thể hy sinh hết thảy bạo quân. Ngươi phản bội Lý Thiên Nhu, phản bội những cái kia đã từng đưa ngươi coi là thần minh công nhân. Ngươi cũng phản bội chúng ta lúc trước cái kia muốn thành lập một cái tốt hơn thế giới. Sơ tâm. Lâm Chi Tiết rốt cục mở miệng. Hán chậm rãi ngẩng đầu, dùng một loại gần như ánh mắt thương hại nhìn xem Trần Phàm. Hán không có đi giải thích. Hán chỉ là từ một cái lên tam trọng khóa trong tủ bảo hiểm lấy ra hai dạng đồ vật. Thứ nhất dạng là một phần do chú ý viêm từ hải ngoại dùng cấp bậc cao nhất mã hóa con đường truyền về liên quan tới mù mắt tiên tri đối với hắn chân dung báo cáo. Thứ hai dạng là một tấm do cỡ rỗ mẹ tờ giật căn cứ quay chụp xuống liên quan tới thủy tinh tại kích hoạt lúc cái kia bóp méo tia sáng cùng không gian thần tích giống như hình ảnh hình. Hắn đem hai thứ này đồng dạng tràn đầy tuyệt vọng đổ vỡ đặt ở bước kia đất nước lý tưởng làm đổ phía trên triệt để bao trùm cái kia hư giả hy vọng. Vậy ngươi nói cho ta biết Tử Minh. Lâm Chi Tiết lãnh khốc hỏi ngược lại, đối mặt loại này một cái có thể tinh chuẩn tính toán ra chúng ta tương lai tiên tri, đối mặt loại này không nói bất kỳ đạo lý gì có thể trực tiếp từ quy tắc phương diện mặt sát chúng ta thần lực, hắn dừng một chút, dùng cái kia sớm đã bị thiêu đốt đến chỉ còn lại có thuần túy logic, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Trần Phàm con mắt. Ngươi bộ kia tràn đầy nhân tính cùng chương trình chính nghĩa mỹ hảo sơ tâm lại có thể treo chống vài giây đồng hồ. Trần Phàm ngây dại, hắn nhìn xem tấm kia quỷ dị tràn đầy lực lượng không phải người hình ảnh hình. Hắn nhìn xem phần kia đem Lâm Chi Tiết định nghĩa là đang thiêu đốt mở UG làm cho người không rét mà run báo cáo. Hắn cái kia sớm đã chuẩn bị xong thiên môn bạn ngữ chất vấn tại thời khắc này bị một loại cao cấp hơn càng triệt để hơn càng không nói đạo lý chân lý chắn trở về trong cổ họng biến thành một mảnh tái nhợt vô lực. Trầm mặc, hắn rốt cuộc hiểu rõ Lâm Chi Tiết không có phản bội bất luận kẻ nào. Hắn chỉ là so với bọn hắn tất cả đều sớm hơn thấy được cái kia giấu ở mặt biển phía dưới tòa kia đủ để đám thời đại này tất cả lý tưởng vang sơn. Sau đó hắn lựa chọn đem chính mình biến thành bộ kia điên cuồng nhất không tiếc bất cứ giá nào tàu phá băng. Ta minh bạch. Hồi lâu Trần Phàm mới tìm về thanh âm của mình. Hắn yên lặng thu hồi phần kia thuộc về hắn tử vong bản án, nhưng không có lại đi đụng tấm kia sớm đã cố vàng làm đổ. Hắn thật sâu nhìn Lâm Chi Tiết một chút, ánh mắt kia phức tạp đến không cách nào hình dung, có thất vọng, có bi ai, có lý giải, nhưng càng nhiều là một loại triệt để không cách nào quay đầu xa nhau. Vấn đỉnh kế hoạch ta sẽ tiếp tục duy trì, nhưng là Lâm Chi Tiết hắn đi tới cửa ra vào dừng bước lại không quay đầu lại. Thứ hôm nay trở đi ngươi cùng ta không còn là chúng ta. Cửa bị nhẹ nhàng đóng lại, đem hai cái đã từng chiến hữu thân mật nhất cùng bọn hắn cái kia sớm đã đi ngược lại một cái đi hướng sinh tồn, một cái đi hướng nhân tính tương lai triệt để ngăn cách tại hai cái thế giới khác nhau bên trong. Chương 435, định xa hảo xuống nước. Chương 435, định xa hảo xuống nước. Giang Nam bến tàu, trời bình tĩnh rơi xuống băng lãnh tinh mịn mưa thu. Hôm nay là định xa hảo xuống nước thời gian, nhưng nơi này không có trong tưởng tượng chiến trống vang trời, không có vạn chúng chú mục gieo họ. Toàn bộ to lớn bến tàu bị một tầng lại một tầng do giám sát bộ vệ binh chỗ tạo thành túc sắt bức tường người vây chật như nêm cối, đem tất cả ý đồ đến đây theo dõi ánh mắt đều vô tình ngăn cách ở bên ngoài. Nơi này giống như là một tòa ngay tại cử hành một trận tuyệt mật mà thần thánh cấm kỵ nghi thức tế đàn. Trên tế đàn bò lồm nồm đầu kia sắp bị tỉnh lại cự thú sắt thép định xa hảo, nó quá lớn, lớn đến đủ để bất luận cái gì lần thứ nhất nhìn thấy nó người đều cảm thấy một trận nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, nhỏ bé run rẩy. Nó cái kia, do mấy vạn khối bàn long thép tán đinh mà thành, lóe ra băng lạnh ánh kim loại bọc thép thân thuyền, giống một tòa, đột ngột từ mặt đất mọc lên, di động sắt thép dây núi. Cái kia, ba tòa, to lớn, chưa lắp đặt họng pháo đủ súng, như là ba cái, chờ mặc, bệ nghệ lấy bầu trời độc nhãn. Mà cái kia, cao ngất, phun ra, mỏng manh hơi nước ống khói, thì giống một đầu tiền sử cự thú. Cái kia, ngay tại, để nén lửa giận. Lỗ mũi, trên khán đài, đồng dạng, hoàn toàn tĩnh mịch. Đế quốc, trận này cách mạng công nghiệp tất cả người sáng lập bọn họ đều đứng ở chỗ này, nhưng không ai trên khuôn mặt có dáng tươi cười. Lâm Chi Tiết mặc một thân không đang chú ý áo khoác màu đen, một mình đứng tại nhất nơi hẻo lánh vị trí. Nước mưa làm ướt tóc của hắn, thuận hắn cái kia sớm đã thon gầy đến thoát hình gương mặt chậm rãi trượt xuống. Hắn nhìn xem trước kia do hắn một tay thúc đẩy sinh trưởng đi ra quái vật trong mắt, không có một kia làm cha làm mẹ vui sướng, chỉ có cái kia sớm đã trở thành bản năng băng lãnh hệ thống ước định xa hảo, toàn dài 120 mét, chứa đầy trọng tải, dự tính 7.000 tấn, trang bị tờ rỗ mẹ tờ giật sĩ hình tua bin hơi nước, cực hạn tốc độ 18 đoạn, chủ bọc thép mang, độ dày 300 ly. Nó sinh ra tổng cộng hao phí bạch ngân 38.2 triệu, sắt thép 7.300 tấn, cùng 13 cái vốn không nên chết đi linh kiện hao tổn. Cách đó không xa, Trần Phàm một thân một mình chống đỡ một thanh màu đen ô giấy dầu, đứng tại cách tất cả mọi người đều nơi xa nhất, ánh mắt của hắn không có dừng lại tại trước kia hùng trắng cự thú sắt thép bên trên. Hắn chỉ là vượt qua cái kia băng lanh thân thuyền, vượt qua cái kia đục ngầu nước sông, nhìn về phía giang đối ngạn mảnh kia trống trải sớm đã bị nước mưa cọ rửa mất rồi tất cả dấu vết pháp trưởng. Nơi đó từng là Lý Thiên Nhu cùng hắn cái kia đồng dạng tràn đầy chủ nghĩa lý tưởng đúa rèn cuối cùng tồn tại qua địa phương. Cái kia bị nước mưa mơ hồ trong tầm mắt đến cuối cùng là ấy nấy, hay là một loại cấp độ càng sâu tên là chết lặng bi ai, có lẽ ngay cả chính hắn đều đã không phân biệt được. Mà tại phía sau bọn họ, Thần Phong, Mặc Địch, Lôi Công Minh, Tôn Mặc, những này cộng đồng rèn đúc tôn này thần minh người cũng dùng riêng phần mình khác biệt chờ mặc biểu lộ thuyết minh lấy trận này phức tạp cáo biệt. Giờ lành đến, chủ trì nghi thức không phải quan viên mà là vị kia đại biểu cho thời đại trước tổng tận thuyền Lôi Công Minh. Hán đã rất già, già dặn cần hai người đỡ lấy mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Hán run rẩy từ trong ngực lấy ra một cái thô ráp tràn đầy cương cường nhất thiêu đao tử hồ lô rượu. Hán không có giống những cái kia từ la bàn hội thương nhân nơi đó học được dối trá ném bình lễ một dạng đi đập nát nó. Hán chỉ là vặn ra nắp bình, đem cái kia mát lạnh mang theo giống như hỏa diễm nhiệt độ tử dịch đổ ra một nửa chấm rãi vẩy vào định xa hảo cái kia băng lãnh như là vách núi treo leo giống như mũi tàu phía trên kính Long Vương. Hán là tại dùng một cái cổ xưa nhất thuộc về thuyền gỗ thời đại nghi thức đi làm một cái hoàn toàn mới không tin quỷ thần sắt thép thời đại khẩn cầu một phần đến từ không biết phú hộ. Sau đó hán xoay người đem cái kia còn lại nửa hồ lô tiểu toàn bộ vẩy hướng về phía dưới chân mảnh này thẩm thấu qua vô số công nhân mồ hôi và máu bẩn thỉu thổ địa cũng kính người. Cái này người chữ hắn nói đến rất nhẹ, rất nhẹ, nhẹ đến cơ hồ bị tiếng mưa gió nuốt mất, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe hiểu. Nghi thức kết thúc, Mặc Địch đi lên trước đối với sớm đã lệ rơi đầy mặt Lôi Công Minh thật sâu bái. Sau đó hắn xoay người đối với bến tàu phòng tổng điều khiển vung xuống mặt kia đại biểu cho bắt đầu màu đỏ tiểu kỳ với anh long chống đỡ lấy thân tàu, cuối cùng một cây to lớn tà vẹn gỗ bị từ phía dưới đột nhiên rút ra tĩnh mịch bị trong nháy mắt xé rách. Cái kia nặng đến mấy vạn tấn cự thú sắt thép tại đã mất đi sau cùng chèo chống sau bắt đầu dọc theo cái kia thoa khắp dầu đôi chân bờ trượt chậm rãi hướng về mặt sông đi vòng quanh nó. Cái kia to lớn nặng nề thân thể cùng bờ trượt ở giữa phát ra loại kia như là dãy núi sụp đổ giống như giận người đinh hai nhức góc kim loại tiếng rít trong nháy mắt liền áp đảo giữa thiên địa tất cả thanh âm. Cái này là một cái thời đại mới phủ xuống thời giờ phát ra tiếng thứ nhất dã man thống khổ lại tràn đầy không ai bị nổi lực lượng khóc nỉ non tốc độ càng lúc càng nhanh tiếng rít càng ngày càng chói tai cuối cùng với anh cái kia như là dãy núi giống như sắt thép tạo vật lấy một loại gần như tự sát quyết tuyệt tư thái hung hăng nhập vào cái kia bình tĩnh đục ngầu trường giang bên trong ngập trời sóng lớn bị trong nháy mắt kích thế cái kia hôn tạp bùn cắt nước sông bị bạo lực ném cao mấy chục thước tạo thành một đạo đủ để che đậy bầu trời to lớn mà bẩn thỉu từng nước. Sau đó lại như là một trận đột nhiên xuất hiện mưa to hung hăng giáng xuống đem trên khán đài mỗi người đều xối đến toàn thân ướt đẫm không có người đi lau sạch ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bởi vì to lớn trùng kích mà cơ hồ hoàn toàn bị nước sông nuốt mất định xa hảo. Thời gian phản phất tại thời khắc này dừng lại một giây, hai giây, ba giây. Sau đó, tại một trận làm cho người an tâm, trầm muộn kết âm thanh bên trong, cái kia to lớn, đen nhánh thân thuyền chậm rãi từ trong nước một lần nữa nâng lên, giống một đầu vừa mới hoàn thành tẩy lễ cự thú bỏ rơi trên thân tất cả bùn cát cùng ô uế, tại đục ngầu trên mặt sông một lần nữa tìm được nó, cái kia không thể phá vỡ cân bằng. Ngay sau đó, đông, đông, đông một trận trầm muộn hữu lực, như là tiền sử cự thú thức tỉnh giống như tiếng tim đập tử, cự hạm nội bộ chậm rãi truyền ra. Đó là nó, cái kia do tợ rỗ mẹ tờ giật căn cứ dốc hết tất cả tâm huyết chế tạo to lớn hơi nước nổi hơi, lần thứ nhất bị triệt để nhóm lửa thanh âm. Cái kia là một cái thuộc về sắt thép cùng hơi nước thời đại hoàn toàn mới. Nhịp tim nó tuyên cáo một cái thuộc về đầu gỗ cùng cánh buồm điển viên mục ca giống như thời đại trước. Triệt để tử vong. Chương 436, sau cùng ghép hình. Chương 436, sau cùng ghép hình. Nửa tháng sau, sư thành. Một chiếc ngụy trang thành phổ thông thương thuyền răng nanh bộ đội tiếp viện hạm tại đêm khuya lặng yên không một tiếng động dựa vào một cái vứt bỏ bến tàu. Cố Viêm một thân một mình đứng tại trong mưa chờ đợi. Khi cái kia giống như quỷ mị thân ảnh từ hắc ám trong khoang thuyền khập khiễng đi tới lúc, cho dù là sớm đã quen thuộc đối mặt các loại tàn khốc hình ảnh Cố Viêm, trái tim của hắn cũng không bị khống chế mãnh liệt co rút lại một chút. Lý Dũ trở về, hoặc là nói là hắn hải cốt trở về. Hắn không còn là chua kia ra khỏi bỏ lúc vô thanh vô tức, lại có thể một kích chí mạng sắc bén răng nanh. Hắn giống một đầu từ tàn khốc nhất tràn đầy bẫy dập cùng quái vật trong rừng liều chết bỏ ra tới, mình đầy thương tích cô lang. Mắt trái của hắn bị một đầu bịt mắt màu đen bao trùm lấy, bịt mắt biên giới dị ra một kia chưa hoàn toàn vết máu khô khốc. Cánh tay phải của hắn bị thật dày băng vải treo ở trước ngực, mơ hồ có thể nhìn thấy băng vải phía dưới cái kia như là bị một loại nào đó cự thú lợi chảo xé rách qua giữ tợn vết thương. Mà hắn tâm kia đã từng luôn luôn mang theo một kia bất cần đời nụ cười trên mặt, bây giờ chỉ còn lại có một loại hô tạp sợ hãi kính sợ cùng cấp độ càng sâu sát ý làm cho người không rét mà run đú ấm. Hắn không có mang về khắc lao tắt duy tì đầu lâu. Hắn chỉ là dùng cái kia còn sót lại hoàn hảo tay đem một cái dùng đặc chế nhiệt độ thấp chống phân hủy hộp kim loại cẩn thận từng ly từng tí vương lấy đưa tới Cố Viêm trước mặt. Cán cân nghiêng nhập đội. Lý Dũ thanh âm khàn khàn đến giống như là hai khối bị máu tươi ngâm qua giấy giáp tại lẫn nhau ma sát. Cùng chúng ta đối với địch nhân hoàn toàn mới định nghĩa. Cố Viêm mở ra hộp, một gỗ hô tạp phúc nhĩ mã lâm cùng nhàn nhạt mùi tanh hạt khí đập vào mặt. Trong hộp trang không phải đầu lâu mà là một bàn tay, một cái từ chỗ cổ tay bị cùng nhau chặt đứt thuộc về khắc lao tắc duy tỷ tay trái. Cái tay kia tái nhợt thon dài, nhìn qua cùng nhân loại bình thường không khác nhiều, nhưng là khi Cố Viêm đem trong hộp ánh đèn điều sáng lúc hắn mới thấy rõ cái kia giấu ở dưới da làm cho người dùng mình chân tướng. Tại cái kia tái nhợt dưới da mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng tinh mịn như là thằn lằn giống như màu ám kim lân phiến, mà cái kia nhìn như tu bổ thể móng tay tại ánh đèn chiếu xuống vậy mà phản xạ ra như là hát rượu thạch giống như sắc bén ánh kim loại. Cái này là một cái dùng một con mắt cùng bốn tên đứng đầu nhất đặc công sinh mệnh đổi lại sinh vật hàng mẫu, là đủ để triệt để phá vỡ tờ rỗ mẹ tờ giật căn cứ đối với thiết thập tự tên địch nhân này tất cả nhận biết cùng nghiên cứu phương hướng mấu chốt nhất chứng cứ. Hán không phải người. Lý Dũ nhìn xem cái tay kia, cái kia còn sót lại trong mắt phải lóe lên một kia không cách nào ức chế thương tích sau sợ hãi. Hán là một cái hất lên ra người quái vật. Kinh thành Lâm Chi Tiết chiến tranh phòng chỉ huy to lớn thế giới địa đồ trước bầu không khí ngưng trọng như sắt. Lý Dũ mang về sinh vật hàng mẫu cùng hắn cái kia tràn đầy tờ s giờ triệu chứng đứt quãng liên quan tới lã tông giáo đường chi chiến huyết tinh hồi ức giống một khối nặng nề cự thạch đặt ở đây tim của mỗi người bên trên. Hắn có thể ngửi được mùi, không phải trên người mùi là sát khí. Bọn hắn xương cốt mật độ chỉ ít là thường nhân gấp ba, thường quy đạn tại 30 bước bên ngoài chỉ có thể tại trên da rẻ của bọn hắn lưu lại một phiến mạch tấn, mà lại bọn hắn sẽ cười. Tại giết chết minh đệ chúng ta thời điểm bọn hắn sẽ cười giống một đám tìm được món đồ chơi mới. Hải tử Tân Phong tấm kia sớm đã chết lặng trên khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra một loại tên là ngưng trọng biểu lộ. Hắn biết hắn cái kia vừa mới thay đổi đến 2.0 phiên bản tịnh hóa người tại đối mặt loại này vô luận là sinh lý hay là tâm lý đều đã triệt để không phải người quái vật lúc cái kia không có ý nghĩa trao đổi so đem sẽ trở nên càng thêm vô cùng thế thảm. Mà Lâm Chi Tiết thì từ Lý Dũ cái kia hỗn loạn tràn đầy sợ hãi trong miêu tả tinh chuẩn rút ra hắn cần nhất mấu chốt nhất số liệu sinh vật dạ đạ xương cốt bên ngoài thực trang giáp tình cảm tức đoạn có ý tứ một cái đã sơ bộ đem chính mình nửa cơ giới hóa giống loài. Hắn không có đi trấn an bất luận kẻ nào, hắn chỉ là đi tới bộ kia, do hắn tự tay thiết kế, do Mặc Địch cùng Tôn Mặc liên thủ chế tạo, tràn đầy bánh răng cùng hơi nước đường ống, to lớn máy tính cơ tự động trước, cán cân nghiêng thành ý đến. Cố Viêm tại xác nhận Lý Dũ sau khi an toàn, liền thông qua mù mắt tiên tri con đường nhận được đến từ vững vàng phái phần kia làm trao đổi mã hóa tinh bản số liệu. Lâm Chi Tiết đem phần kia do vô số không có quy luật chút nào ký hiệu cùng với con số tạo thành tinh bản số liệu thâu nhập máy tính cơ tự động một mặt. Sau đó hắn lại cầm lên một phần khác do Cố Viêm từ U Linh thuyền bên trên đổi lại, cái kia tên là Phong Xà Bộ Lạc thổ dân tọa độ. Hắn đem cái này nhìn như không quan hệ chút nào tọa độ làm mật thược thâu nhập kém máy nội bộ một chỗ khác, bắt đầu giao nhau nghiệm chứng, khởi động không gian 3 chiều giải mã hiệp nghị, logic cửa mở ra. Nương theo lấy hắn nội tâm cái kia lãnh khốc chỉ lệnh, bộ kia đại biểu cho thời đại này cao nhất sức tính toán tràn đầy sở tìm hủ mỹ học quái vật khổng lồ, bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại vô số bánh răng, bắt đầu lấy một loại làm cho người hoa mắt lại tràn đầy một loại nào đó thần bí vận luật phương thức, bắt đầu nghiền răng chuyển động, hơi nước từ đường ống trong khe hở dâng lên mà ra, phát ra như là cự thú thở dốc giống như tê tê âm thanh, cả máy đều tại có chút run rẩy phản phất một cái, ngay tại tiến hành một trận sử thi giống như tính toán sắt thép đại não. Cuối cùng khi tất cả bánh răng đều đứng tại một cái tinh chuẩn duy nhất điểm cuối cùng lúc, một đạo chướng mắt trùng sáng từ máy tính cơ tự động đỉnh chót một cái do vô số phiến thủy tinh thấu kính tạo thành máy chiếu ảnh bên trong đột nhiên bắn ra. Trùng sáng kia tinh chuẩn bắn ra tại trong phòng bước kia to lớn thế giới trên bản đồ, tại tất cả mọi người khó có thể tin nhìn soi mói, một cái do vô số lưu động điểm sáng cùng đường cong tạo thành như mộng ảo không gian 3 chiều tinh không bản đồ hàng hải chậm rãi tại địa đồ phía trên hiện lên đi ra. Nó lấy Phong Xà Bộ Lạc tọa độ làm điểm xuất phát, tránh đi từng mảnh bị tiêu ký là thiết thập tự tuần tra khu màu đỏ khu vực nguy hiểm, cuối cùng chỉ hướng một mảnh ở vào thế giới mới ngoại vi an toàn bị tiêu ký là vững vàng phái điểm thiết kế màu xanh lá cảng. Đầu này do phản bội cùng lợi ích chỗ lát thành thông hướng không biết hắc ám đại lục hoàng kim tuyến đường, rốt cục tại thời khắc này triệt để hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Vấn đỉnh kế hoạch cuối cùng một khối cũng là mấu chốt nhất, thẩm thấu máu tươi cùng trí tuệ ghép hình khép lại. Chương 437 quái vật thợ săn tập kết. Chương 437 quái vật thợ săn tập kết. Ngoại ô kinh thành phong thành, tòa kia được xưng là đỏ phòng như là nằm dạp trên mặt đất biểu cự thú màu đen giống như kiến trúc, giờ phút này chính chậm rãi mở ra nó cái kia sắt thép miệng lớn. Lâm Chi Tiết, Tần Phong cùng mấy tên đến từ quân bộ cao nhất tướng lĩnh chính lặng lặng đứng tại miệng lớn bên ngoài mảnh kia vũng bùn trên đất trống. Bọn hắn không phải đến duyệt binh, bọn hắn là đến nghiệm thu. Nghiệm thu Tần Phong cùng hắn tòa kia nhân tính lò sát sinh tại đi qua trong vòng 3 tháng chỗ sinh sản đi ra nhóm đầu tiên sản phẩm. Nương theo lấy một trận giận người tiếng kim loại ma sát, cái kia phiến nặng nề cửa sát bị triệt để mở ra, một cỗ hô tạp huyết tinh mồ hôi cùng mùi nước khử trùng nóng hổi hơi trắng từ cái kia trong bóng tối vô tận phun ra ngoài. Ngay sau đó từng cái toàn thân bị mồ hôi vết máu nặng bùn tường bao quanh như là từ trong địa ngục bỏ ra tới thân ảnh bắt đầu lục tục từ trong bóng tối đi ra. Bọn hắn chính là cái kia 3.000 tên bị đầu nhập đỏ phòng bàn sơ tỉnh hóa người một không phiên bản binh sĩ bên trong cuối cùng còn sống đi ra người sống sót tổng cộng 817 người, tỷ lệ đào thải vượt qua 70. Bọn hắn không có xếp thành bất luận cái gì đội hình chỉnh tề, bọn hắn chỉ là như là một đám vừa mới đã trải qua một trận huyết tinh chém giết mệt mỏi con sói cô độc riêng phần mình kéo lấy tàn phá thân thể tìm kiếm lấy một cái an toàn nơi hẻo lánh, sau đó dùng một loại tràn đầy cảnh giác cùng chết lặng ánh mắt quan sát đến chung quanh hết thảy. Bọn hắn mỗi người trên thân đều lưng đeo một bộ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt hoàn toàn mới trang bị, đó là một loại do tờ rỗ mẹ tờ giật căn cứ Lý Dũ mang vệ sinh vật hàng mẫu trong đêm chế tạo gấp gáp đi ra chuyên môn dùng cho săn giết thánh điện vệ đội quái vật thợ săn đồ bộ. Không có cồng kềnh súng phun lửa, cũng không có đại khai đại hợp súng bắn đạn ghém, thay vào đó là một loại càng thêm nhẹ nhàng chí mạng lại tràn đầy hắc khoa kỹ cảm giác hệ thống vũ khí. Bọn hắn vũ khí chính là một loại ngoại hình kỳ lạ nòng súng phía dưới treo một cái như là ấm thoa giống như trang bị ống ngắn súng trường, mà bọn hắn bên hông treo cũng không còn là truyền thống lựu đạn mà là một loại tạo hình như là một cái màu bạc hiện đầy phù văn thần bí như con bay, hoàn toàn mới khái niệm vũ khí. Tinh hóa người 20 phiên bản hạch tâm chiến thuật tư tưởng đã do khu vực áp chế chuyển biến làm tinh chuẩn điểm sát. Tần Phong đứng tại Lâm Chi Tiết bên cạnh dùng một loại tỉnh táo đến lanh cốc sản phẩm quản lý giống như giọng điệu giới thiệu hắn sản phẩm mới trải qua đỏ phòng cực hạn áp lực khảo thí sàng chọn ra hợp cách phẩm nó tại đối mặt đột phát tính chí mệnh uy hiếp lúc bình quân quyết sách thời gian do 1-2 giây rút ngắn đến 0-3 giây, công kích sai lầm suất thấp xuống 80%, mà mấu chốt nhất tình cảm ba động chỉ số hắn dừng một chút, dùng một loại gần như kiêu ngạo lại mang theo một tia bản thân chán ghét ngữ khí nói ra, tới gần tại số không. Hắn phản phất không phải tại giới thiệu người, mà là tại giới thiệu một máy tính năng ưu việt, cô máy giết chóc. Về phần bọn hắn răng nanh tần phòng chỉ những binh lính kia bên hông, cái kia tạo hình kỳ lạ con bay, cái kia là Tôn Mặc tiên sinh mới nhất thành quả. Hắn tại giải phẫu khắc lao tác duy tỉ tay vẽ sau phát hiện thánh điện vệ đội cái kia nhìn như không có kẽ hở sinh vật bọc thép có một cái nhược điểm chí mạng cộng hưởng. Vật này hắn từ cái hông của mình khởi xuống một viên đưa cho Lâm Chi Tiết, chúng ta gọi nó nữ yêu. Nó tại sau khi kích hoạt sẽ không bạo tạc, sẽ chỉ tại một phần vạn dây bên trong phóng xuất ra một đạo cường độ cao nhân loại không cách nào nghe thấy sóng hạ âm. Đạo này sóng hạ âm tần suất cùng thánh điện vệ đội xương cốt bọc thép cố hữu tần suất hoàn toàn nhất trí. Nó kết quả chính là tần phong khẽ động một chút, cái kia sớm đã cứng ngắc khỏe miệng. Tại nghe được nữ yêu tiếng ca sau, bọn hắn khôi giáp sẽ chính mình từ nội bộ tăng giã sụp đổ biến thành một đống cốt chất lơi lỏng bột phấn. Lâm Chi Tiết ước lượng trong tay viên kia băng lãnh chịu nặng đại biểu cho thời đại này cao nhất áp y nữ yêu lựu đạn, không nói gì. Đúng lúc này tần phong đột nhiên đối với đám kia ngay tại chỉnh đốn người sống sót bên trong một cái nhìn qua tầm thường nhất binh sĩ vây vây tay, tên lính kia lập tức đứng người lên nện bước một loại như là tinh chuẩn tính toán qua không có chút nào tâm tình chập chờn bộ pháp đi tới trước mặt bọn hắn. Hiện tại tần phong trong mắt lóe lên một tia điên cuồng quan mang, thỉnh cho phép ta là các vị phơi bày một ít 2.0 phiên bản hạch tâm nhất ưu hóa thành quả chiến trường tài nguyên tối đại hóa lợi dụng mô đủ lệ. Hắn búng tay một cái, cách đó không xa một cái sớm đã chuẩn bị xong do tổ ong đặc công vai trò kịch bản bắt đầu. Một cái quần áo tạc ơi trên mặt bôi chết lấy mô phỏng cảm nhiễm triệu chứng dầu màu đen màu, nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ đột nhiên từ một chỗ phế tích sau lảo đảo chạy ra, một bên chạy một bên phát ra thê lương tràn đầy sợ hãi kêu khóc, cứu mạng a. Phía sau có hoạt thi, nàng vừa bạn chạy hướng về phía thiên kia người sống sót binh sĩ xa kích góc chết. Ở đây tất cả quân bộ tướng lĩnh tâm đều nâng lên cổ họ, bọn hắn đều tại chờ đợi thiên kia đã bị huấn luyện đến như là dã thu giống như binh sĩ sẽ làm ra như thế nào phản ứng, là không chút do dự đem cái này có thể sẽ bại lộ vị trí của mình bình dân tại chỗ đánh chết, hay là sẽ bởi vì một kia chưa mẫn diệt nhân tính mà lựa chọn mạo hiểm thi cứu. Nhưng mà tên lính kia làm ra phản ứng lại vượt ra khỏi dữ liệu của tất cả mọi người. Hắn không có nổ súng, cũng không có đi cứu người. Thân thể của hắn tại tên kia thiếu nữ xuất hiện không một ép bên trong liền làm ra liên tiếp nhanh đến cực hạn làm cho người hoa mắt chiến thuật động tác. Hắn một cái lách mình giống như một đạo tia chớp màu đen trong nháy mắt liền gần sát tên kia thiếu nữ sau lưng. Sau đó tại tên kia đóng vai thiếu nữ kinh nghiệm phong phú tổ ong đặc công thậm chí còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trước đó răng rắc hai tiếng thanh thúy làm cho người da đầu tê dại xương cốt đứt gãy âm thanh rõ ràng vang vọng toàn bộ yên tĩnh sân huấn luyện. Tên kia thiếu nữ hai chân đầu gối bị hắn dùng một loại tinh chuẩn nhất hiệu suất cao nhất cũng tàn nhẫn nhất thủ pháp trong nháy mắt đảo ngược bẻ gãy. Thiếu nữ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tê liệt ngã xuống trên mặt đất triệt để đã mất đi năng lực hành động. Mà tên lính kia thì nhìn đều không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ là kéo lấy nàng cái kia không ngừng dãy rủa thân thể như là kéo lấy một túi không có chút nào sinh mệnh rắc rưởi đưa nàng ném vào một đầu khác càng khoáng đạt đủ để hấp dẫn bất luận cái gì địch nhân lực chú ý trong đường tắt đường. Sau đó hắn liền một lần nữa lui về trong bóng ma. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không có một tia dư thừa động tác, cũng không có một tia tình cảm ba động. Hắn không có giết chết nàng, hắn chỉ là đưa nàng biến thành một cái so thi thể càng có giá trị có thể không ngừng phát ra tiếng kêu thảm hoàn mỹ sống mùi nhử, một cái có thể cho hắn hấp dẫn hỏa lửa cũng bại lộ địch nhân vị trí chiến thuật tài nguyên. Cái này là trải qua lãnh khốc nhất tính toán sau đạt được duy nhất tối ưu giải. Toàn bộ khán đài hoàn toàn tinh mịch, những cái kia chinh chiến cả đời lao tướng quân bọn họ nhìn xem tên kia một lần nữa ẩn vào hắc ám như là quái vật giống như binh sĩ lần thứ nhất cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm hàn ý. Mà tân phong thì nhìn xem Lâm Chi Tiết tấm kia không có bất kỳ biểu lộ gì mặt chậm rãi lộ ra một cái tràn đầy bệnh trạng hài lòng dáng tươi cười. Lâm đại nhân hắn nhẹ nói, ngài quân đoàn chuẩn bị xong. Chương 438 cáo biệt cùng phó thác. Chương 438 cáo biệt cùng phó thác. Tại viện trinh hạm đội tập kết hoàn tất trước 3 ngày, Lâm Chi Tiết lần thứ nhất từ hắn cái kia như là chiến tranh phòng chỉ huy giống như trong thư phòng biến mất, không có người biết hắn đi chỗ nào, chỉ có chính hắn biết hắn chỉ là tại cái kia liên tục công tác vượt qua 100 giờ sau thân thể rốt cục không chịu nổi gánh nặng tại tấm kia băng lãnh tiêu dao trên đế đột nhiên tắt điện đã ngủ mê man. Tại cái kia ngắn ngủi không bị khống chế thâm trầm trong mộng cảnh, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới hạm đội, thủy tinh hoặc là cái kia đáng chết thế giới địa đồ hình ảnh. Hắn chỉ mơ tới một mảnh màu xanh thẳm ấm áp, không thuộc về thời đại này biển. Bờ biển có một cái hắn thật lâu đều không có nhớ tới qua, mơ hồ thuộc về Lâm Chi Tiết cái này người giấc mơ ban đầu, mua một ngôi nhà mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở. Cái kia mặc áo sơ mi trắng tuổi trẻ, trên mặt còn mang theo một kia thuộc về hòa bình niên đại ngây thơ nụ cười chính mình, chính đứng tại trên bờ cát, đối với hiện tại cái này đầy người mỏi mệt cùng tội nghiệp hắn cười hỏi, cho ăn ngươi còn nhớ ta không? Hắn từ trong ngộng đánh thức, một thân mồ hôi lạnh. Ngoài cửa sổ là kinh thành trước tờ mờ sáng thơm chấm nhất mực bình thường hắc ám. Hắn nhìn xem chính mình cặp kia bởi vì trường kỳ dùng sức quá độ mà hiện ra như là la bàn khắc độ giống như đường vân, tay run rẩy. Hồi lâu hồi lâu, hắn chậm rãi đứng người lên, lần thứ nhất không có đi hướng tấm kia chất đầy công văn bản đọc sách, mà là đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hắn quyết định dùng xuất chính trước cái này ngày cuối cùng thời gian đi là chính hắn cùng cái này bị hắn triệt để kéo lên đường xe tốc hành đế quốc tiến hành một lần sau cùng cao chết cùng phó thác. Trạm thứ nhất là Từ Cấm Thành, hắn gặp là hoàng đế, hắn không có báo cáo bất luận cái gì liên quan tới quân quốc đại sự tiến triển, hắn chỉ là đem một cái chiếu nặng lên tam trọng khóa hắc đàn mục hộ đặt ở hoàng đế trước mặt. Bệ hạ thanh âm của hắn bình tĩnh mà khàn khàn, trong này là Vương Khải Niên giám sát bộ thành lập tới nay chỗ thu thập được liên quan tới đế quốc tất cả tam phẩm trở lên văn võ quan viên toàn bộ nguyên thủy hồ sơ, cùng một phần do thần tự tay định ra chỉ tại suy yếu hộ bộ tổng lĩnh tri ấn quyền hạn sau khi chiến đấu nội các quyền lực ngăn được dự luật bản dự thảo. Thần lần này đi sinh tử chưa biết, như thần may mắn có thể trở về cái hộp này xin mời bệ hạ ngay trước thần mặt tiêu hủy, như thần về không được, hắn dừng một chút thật sâu nhìn cái này đem toàn bộ đế quốc vận mệnh đều áp chú ở trên người hắn tuổi trẻ đế vương một chút, vậy liền xin mời bệ hạ dùng nó đến là thần tự tay sáng tạo đầu này quyền lực quái thú leo lên sau cùng gông xiềng. Trạm thứ hai là hoàng gia Lý Công học viện. Trời đã đen, hắn không có kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là giống một cái phổ thông gia hành lũ linh một thân một mình đi tại cái kia vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng trong sân trường. Hắn đi qua cái kia vẫn như cũ truyền ra kịch liệt tranh luận âm thanh vật lý phòng thí nghiệm. Hắn đi qua cái kia vẫn như cũ tàng ra gây mùi hóa học mùi vật liệu học công xưởng. Hắn cũng đi qua cái kia vẫn như cũ có vô số tuổi trẻ mệt mỏi lại tràn đầy đối với tương lai khát vọng khuôn mặt to lớn thư viện. Hắn nhìn xem những này do hắn tự tay nhóm lửa đại biểu cho đế quốc này tương lai nhiều đám nhỏ bé lại ngoan cường hòa chủng. Hắn viên kia sớm đã bị băng lãnh hệ thống logic chỗ tầng tầng bao vây lại tên là trái tim khí quan, tại thời khắc này lần thứ nhất cảm nhận được một kia đã lâu ấm áp. Cuối cùng hắn tại trong học viện khối kia to lớn nhắn lại tấm trước dừng bước. Hắn cầm lấy một chi không người sử dụng bút than, nghĩ nghĩ tại một cái không đáng chú ý trong góc nặng danh viết xuống một đạo thuộc về hắn sau cùng thảo đề luận, tại một cái thần đã được chứng minh xác thực tồn tại lại tràn ngập ác ý trong thế giới người nên như thế nào vì chính mình chủ kiến tín ngưỡng cùng quy tắc. Trạm thứ ba cũng là sau cùng một trạm là hoàng gia ngân hành. Hắn cùng chân phàm tại gian kia đã từng bộc phát qua kịch liệt nhất cái lộn tầng cao nhất trong văn phòng lần nữa gặp mặt, hai người tương đối không nói gì, cái kia vô hình vết rách to lớn vẫn như cũ vắt ngang tại giữa bọn hắn không cách nào lấp đầy. Lâm Chi Tiết chưa hề nói bất luận cái gì thêm lời thừa thãi, hắn chỉ là đem một phần bị kín thật dày thậm chí so vấn đỉnh kế hoạch bản thân còn muốn nặng nề mấy lần phó thác sách đặt ở Trần Phàm trước mặt. Trần Phàm trầm mặc mở ra nó, ở trong đó không có bất luận cái gì liên quan tới chiến tranh cùng mưu lược chữ, ở trong đó là một phần liên quan tới như thế nào tại chiến tranh sau khi kết thúc đem quốc gia thuật luyện kim chỗ phá hủy thị trường tiến hành hạ cánh nhẹ nhàng cùng khởi động lại kỹ càng đến mỗi một cái trình tự dài đến trăm tràng kinh tế phương án, một phần do hắn tự mình viết tay tất cả tại Giang Nam bãi công sự kiện bên trong bị xử quyết bị lưu vong bị liên lụy công nhân hoàn chỉnh danh sách, cùng cuối cùng một phần đề nghị lấy quốc gia danh nghĩa thành lập thời gian chiến tranh đặc thù tổn thất bồi thường quỹ kim kèm theo chính xác đến mỗi một lượng bạch ngân dự toán bản dự thảo. Cái này không phải một phần phó thác sách, cái này là một phần đến chậm im mắng thuộc về Lâm Chi Tiết cùng chính hắn hai người sáng hối ghi chép. Trần Phàm nhìn xem phần kia ghi chép Lý Thiết Như bọn người danh tự băng lãnh danh sách, tay của hắn bắt đầu không cách nào ức chế run nhẹ nhẹ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia sớm đã ảm đạm đi trong mắt lần thứ nhất một lần nữa nổi lên một kia cực kỳ phức tạp ánh sáng. Hắn muốn nói gì nhưng Lâm Chi Tiết lại chỉ là đối với hắn có chút lắc đầu. Sau đó hắn xoay người, giống nhau ngày đó bọn hắn triệt để quyết liệt lúc một dạng, chờ mặc rời đi. Khi Lâm Chi Tiết tại trước tờ mờ sáng trở lại hắn cái kia không có mưa hay to lớn chiến tranh phòng chỉ huy lúc, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có phản phất bị triệt để móc giống mọi mệnh. Hắn chậm rãi tựa vào bức kia băng lãnh to lớn thế giới trên bản đồ, hắn nhìn xem mảnh kia bị tiêu ký là Mỹ Châu tràn đầy không biết hắc ám đại lục, phản phất tại chạm đến lấy chính mình cái kia không cách nào trốn tránh cuối cùng vận mệnh. Cuối cùng hắn thu tay lại, nhìn xem lòng bàn tay của mình cái kia, bởi vì dùng sức quá độ mà hiện ra như là la bàn khắc độ giống như đường vân, dùng một loại chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nhẹ nói, liền để hết thể mau mau kết thúc đi. Nói xong hắn liền dựa vào cái kia băng lãnh bức tường, tại cái kia tràn đầy vô số loại bi quan kết cục thôi diễn hình trước, chấm dãi nhắm mắt lại nặng nề đi ngủ. Đây là hắn xuất chinh trước cái này dài răng dặc hắc ám tràn đầy tội nghiệt đêm trước bên trong một lần duy nhất chân chính tiên giấc. Chương 439 thủy tinh huyền bí, chương 439 thủy tinh huyền bí thiên tân cảng. Đêm sắp đến gần ngày mai chính thức vấn đỉnh viễn trinh hạm đội, như là một đám ẩn nút ở trong hắc ám cự thú sắt thép chờ mặc bỏ neo tại bị vô số bó đuốc chiếu lên giống như ban ngày cảng bên trong. Kỳ hạm định xa hảo phòng hạm trưởng bên trong đèn đuốc sáng trưng, Lâm Chi Tiết ngay tại làm lấy sau cùng hệ thống kiểm tra. Đột nhiên một trận tiếng gõ cửa rồn rập vang lên, một tên đến từ tờ rộ mẹ tờ giật căn cứ phong trần mệnh mọi người mang tin tức, mang theo hoàng đế tự tay viết ký phát cấp bậc cao nhất lệnh thông hành xông vào. Hắn mang đến hai cái do đặc chủng hợp kim chế tạo dương bị kín con, một cái là bằng phẳng hộp thư, một cái khác thì là chịu nặng hình lập phương dương kim loại không biết chứa vật gì. Tôn thủ tịch để cho ta cần phải tại ngài xuất trình trước đó đem hai thứ đồ này tự tay giao cho ngài. Trên tay người mang tin tức thanh âm mang theo một tia không đè nén được kích động cùng kính sợ. Lâm Chi Tiết trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất thường. Hắn mở ra trước cái kia hộp thư, bên trong là một phong rất dày do Tôn Mặc tự tay viết liền tin. Lâm Chi Tiết liếc mắt liền thấy được cái kia quen thuộc, như là tinh mật nhất máy móc bản vẽ giống như nghiêm cẩn mà tuyển tú chữ viết. Nhưng khi hắn đọc được tin mở đầu lúc, hắn cái kia sớm thành thói quen đối mặt bất luận cái gì kinh đảo hải lãng con ngươi lại đống nhiên co vào. Tin mở đầu chỉ có một câu, biết tiết, coi ngươi đọc được phong thư này lúc, ta đã nghe không được thế giới này thanh âm. Lâm Chi Tiết cảm giác buồng tim của mình giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Hắn tiếp tục đọc xuống dưới. Trong thư, Tôn Mặc dùng hắn cái kia nhất quán tỉnh táo đến gần như tăng cốc, tính kỹ thuật ngôn ngữ, thường hắn giảng thuật tại thu đến từ Cố Viêm thủy tinh nguyên thạch cùng đến từ Lý Vũ sinh vật hàng mẫu sau, cái kia như là thần khải giống như điên cuồng 14 ngày. Ta sai rồi. Ta trước đó tất cả nghiên cứu phương hướng đều sai. Chúng ta ý đồ đi khống chế thủy tinh, bản thân cái này chính là một cái ngạ mạn, ngu xuẩn sai lầm. Chúng ta không nên đi khống chế nó, mà hẳn là đi lắng nghe nó, đi lý giải nó. Đang giải phẫu khắc lao tác duy tỷ tay gây sau, chúng ta rốt cuộc tìm được thanh kia thiếu thốn chìa khóa. Đây không phải là bất luận cái gì vật lý phương diện đồ vật, mà là một loại cực kỳ yếu ớt, tần suất gần đẳng nhân loại thính giác hạn mức cao nhất gấp mấy trăm lần, do bọn hắn cái kia trải qua cải tạo bó thần kinh phát ra. Sinh vật não đợt tín hiệu. Vì có thể bắt cũng thành công phục khắc loại tín hiệu này, ta đem chính mình thính giác thần kinh thông qua mới nhất nghiên chế dòng điện sinh vật tăng phúc khí cùng dụng cụ thí nghiệm tiến hành dài đến 300 giờ trực liên. Đại giới là hai lỗ thai của ta mãi mãi hệ thần kinh mất thông. Mà thu hoạch là ta thành công. Ta rốt cục nghe đến một thế giới khác nhịp tim. Lâm Chi Tiết nắm nuốt giấy viết thư tay tại run nhẹ nhẹ. Hắn phảng phất có thể xuyên thấu qua cái kia băng lãnh chữ viết nhìn thấy Tôn Mặc tại cái kia tràn ngập nguy hiểm hồ quang điện cùng chói thai tản âm trong phòng thí nghiệm, là như thế nào đem chính mình giác quan làm tế phẩm hiến tế cho cái kia hư vô mở mịt nhưng lại không gì sánh được mê người. Khoa học tế đàn. Hắn chịu đựng phun lên cổ họng ngai ngái, tiếp tục xem hướng cuối thư một bộ phận. Đó là Tôn Mặc liên quan tới thủy tinh bản chất một cái hoàn toàn mới, đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới xem. Trung cực suy đoán. Ta đem Cố Viêm đưa tới thủy tinh nguyên thạch vi mô kết cấu cùng kẻ khai thác tiểu đội từ phong xạ bộ lạc xung quanh địa khu bí mật thu thập trở về một chút không biết tên viễn cổ sinh vật hóa thạch hàng mẫu tiến hành tin tức tần suất giao nhau so với. Kết quả là kinh người. Cả hai sinh vật tin tức lưu lại tần suất tồn tại gần đạm 97.3. Đồng nguyên tính. Cho nên, biết tiết, chúng ta khả năng từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm. Thủy tinh nó căn bản không phải cái gì năng lượng hạch tâm cũng không phải cái gì thần bí khoáng thạch. Nó chính là hóa thạch. Là một loại chúng ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, tại mấy trăm triệu thậm chí mấy tỷ năm trước đã từng thống trị qua tinh cầu này, một loại nào đó to lớn, lấy năng lượng mà không phải huyết đục mà sống, silicon biến cổ sinh vật, di hài hóa thạch. Về phần thổ dân trong miệng nguyệt thần chi lệ, cái kia có lẽ không phải thần nước mắt, mà là cái kia vẫn lạc tại thế giới mới trên vùng đất kia, tên là nguyệt thần to lớn biến cổ sinh vật, nó mục nát thi thể phía trên tại đã trải qua ước vạn năm địa chất biến thiên sau, chỗ thẩm thấu, kết tinh, chảy xuôi xuống. Thi thủy. Và anh. Lâm Chi Tiết đại não phảng phất bị một đường tới từ thái cổ tia chớp màu đen hung hăng bổ trúng. Hắn cái kia do hiện đại khoa học xây dựng lên kiên cố duy vật thế giới quan, tại thời khắc này bị Tôn Mặc cái kia tràn ngập khắp tô lô thức kinh khủng điên cuồng suy đoán triệt để đánh trúng vỡ nát. Đúng lúc này, cái kia một mực bị hắn để lên bàn, chiếu nặng dương kim loại đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ cùng cụm âm thanh. Nó dựa theo dự thiết thời gian tự động giải tỏa. Lâm Chi Tiết run rẩy vươn tay, mở cái dương ra. bên trong phủ lên mềm mại màu đen lông nhung tiên nga, trung ương lẳng lặng nằm hai dạng đồ vật, một khối chỉ có lớn chừng ngón cái, ảm đạm vô quang thủy tinh nguyên thạch cùng một cái tạo hình như là kiểu cũ đồng hồ bỏ túi, do vô số tinh vi đồng tàu bánh răng cùng ống thủy tinh tạo thành, tràn ngập sở tìm hủ mỹ học. Sóng âm hài hòa khí. Lâm Chi Tiết cầm lên bám vào giấy viết thư sau cùng tấm kia thật mỏng sách hướng dẫn. Hắn dựa theo Tôn Mặc đang nói rõ trên sách chỉ thị, đem hài hòa khí tần suất chậm rãi đẩy đến một cái bị bút đỏ tiêu ký đi ra, cực kỳ tinh chuẩn khắc độ phía trên, sau đó nhấn xuống hài hòa khí trung ương cái kia nho nhỏ khởi động cái nút. Không có âm thanh, không ánh sáng, không có bất kỳ cái gì có thể bị nhân loại giác quan bắt được hiện tượng phát sinh. Nhưng là một giây sau, khối kia một mực lặng lặng nằm ở trên trời tơ ngống bên trên, giống như vật chết giống như thủy tinh nguyên thạch lại phản phất bị rót vào linh hồn bình thường, đột nhiên phát sáng lên. Nó không còn là trước đó loại kia cuồng bạo, không thể làm gì, và mèo hết thể năng lượng bộc phát mà là một loại cực kỳ ổn định, nhu hòa, tràn ngập một loại nào đó thần bí sinh mệnh vận luật như tinh khiết nhất biển sâu chi làm quang mang. Quang mang kia thậm chí còn tại lấy một loại cực kỳ nhẹ nhàng tần suất một sáng một tối lóe ra, như là một viên ngay tại an tường, hữu lực. Nhảy lên. Trái tim. Lâm Chi Tiết buông tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy cái kia phát ra ấm áp quang mang trái tim. Hắn biết đây không phải vũ khí cũng không phải động lực nguyên. Đây là Tôn Mặc dùng chính mình tính giác vì bọn họ bọn này sắp xâm nhập thần chi lĩnh vực vô chi phạm nhân chỗ đổi lấy. Câu đầu tiên có thể cùng thần tiến hành câu thông. Ngôn ngữ là bọn hắn tại trận này hoàn toàn không ngang nhau văn minh chiến tranh bên trong có, cái thứ nhất có thể khiêu động quy tắc. Điểm tựa. Hắn đem viên kia nhảy lên trái tim chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ cái kia vô tận, hắc ám, tràn ngập không biết cùng tử vong. Phương Đông Đại Dương. Chương 440, hướng về không biết hắc ám đại lục. Chương 440, hướng về không biết hắc ám đại lục. Thiên Tân Cảng. Toàn này tại quốc gia thuật luyện kim cường lực thôi thúc dưới điên cuồng khuyết trương bến cảng thành thị, bây giờ đã biến thành một cái danh xứng với thực rừng sắt thép. To lớn long môn sâu như là cự thú sắt thép xương cốt, đứng vững tại bầu trời âm trầm phía dưới. Phun ra khói đặc xe máy hơi nước lôi kéo chở đầy vật liệu đoàn tàu gào thét mà qua, đem vô số linh kiện liên tục không ngừng chuyển vận đến cảng khẩu các ngõ ngách. Đến không hết công nhân bến tàu như là không biết mệt mỏi con kiến, tại chồng chất như núi hàng hóa ở giữa xuyên tới xuyên lui, dùng bọn hắn bị mồ hôi cùng cho than nhuộm đen hai tay, đem đế quốc trái tim cùng cái kia không biết hải dương chăm chú nối liền cùng một chỗ. Nơi này không có tình thơ ý họa, chỉ có băng lãnh hiệu suất cùng không ngủ không nghỉ. Lao động. Nơi này là một cái do bánh răng hơi nước cùng mồ hôi và máu chỗ tạo thành, kết nối với đi qua cùng tương lai to lớn cổng truyền tống. Vô số thuyền đang lặng lặng bỏ neo tại cái này cổng truyền tống một chỗ khác. Bọn hắn chính là sắp viễn chinh thế giới mới vấn đỉnh hạm đội. Hạm đội ký hạm, định xa hảo, như là một tòa di động dãy núi, lặng lặng sừng sững tại tất cả thuyền phía trước nhất. Nó cái kia khổng lồ sắt thép thân thuyền tại bầu trời âm trầm bên dưới tản ra một loại băng lãnh mà kiểm chế quan trạch. Cái kia ba cây cao ngất ống khói như là ba cây chỉ hướng bầu trời lợi kiếm màu đen, đem thế giới này thô bạo địa phân cắt thành hai cái bộ phận, trên mặt biển là máy móc cùng chiến tranh, mặt biển phía dưới là không biết cùng tử vong. Trên bến tàu tụ tập đến không hết người, bọn hắn đều là đến tiễn biệt hạm đội. Có một đêm phá sản thương nhân, bọn hắn đã mất đi tất cả tài phú, nhưng như cũng mặc bọn hắn cái kia đã từng ngăn nắp xinh đẹp tơ lụa trường bào, yên lặng đứng tại đám người bên dưới, ánh mắt trống rỗng, phảng phất đã mất đi linh hồn. Có bị cưỡng chế chiêu mộ công nhân, bọn hắn quần áo tả tơi, khuôn mặt tiểu thụy, bị giam sát bộ vệ binh thô bạo xô đẩy, leo lên từng chiếc thông hướng vận mệnh không rõ thuyền vận tải. Còn có càng nhiều là những cái kia bị đế quốc lấy khai hoang danh nghĩa chiêu mộ tới, không tên không họ di dân. Bọn hắn mang nhà mang người, ly biệt quê hương, trên mặt đã tràn đầy đối với thế giới mới ước mơ, cũng tràn đầy đối với tương lai vận mệnh. Mơ mịt cùng sợ hãi. Bọn hắn đều là cái này viễn chinh kế hoạch đại giới, là bị vô tình nghiền nát thời đại trước. Vui bẩm. Trần Phàm một thân một mình đứng tại đám người phía trước nhất. Hắn mặc một thân thẳng tây trang màu đen, chống đỡ một thanh màu đen ô giấy dầu, thần sắc nghiêm túc mà bình tĩnh. Trong tay hắn ôm thật chặt một bức do hắn tự mình nạp lại lồng không qua. Bức tranh. Đó là Lâm Chi Tiết đã từng vì thuyết phục hắn gia nhập trận này đánh cược mà tự tay cho hắn miêu tả. Dân sinh Lam Đồ. Giờ phút này, tấm này gánh chịu lấy bọn hắn ban sơ lý tưởng Lam Đồ đang lặng lặng nằm tại trong ngực của hắn. Mà hắn lại sắp tận mắt nhìn thấy Lâm Chi Tiết mang theo một chi sắt thép quái vật lái về phía cái kia tràn đầy bất ngờ cùng tử vong. Hắc ám đại lục. Hắn biết, bọn hắn đã đi lên con đường khác. Nhưng là hắn vẫn như cũ muốn dùng này tấm lam đồ tới nhắc nhở Lâm Chi Tiết, cũng nhắc nhở chính hắn, bọn hắn tại sao muốn bắt đầu trận này. Viễn Trinh. Là vì thủ hộ chúng ta ban sơ mộng tưởng. Trần Phàm ở trong lòng yên lặng tự đủ. Xa xa định xa hào bên trên, Lâm Chi Tiết đứng tại trên hàng tiểu. Hắn yên lặng nhìn xem trên bến tàu thân ảnh quen thuộc kia, cái kia quen thuộc dù che mưa cùng cái kia quen thuộc. Lam đồ. Hắn biết Trần Phàm muốn nói cho hắn cái gì. Hắn cũng minh bạch chính mình sắp đối mặt đến tột cùng là cái gì. Tại cái kia vấn đỉnh hạm đội chính thức lên đường thời khắc cuối cùng, hắn nhận được đến từ Tôn Mặc sắp chia tay lễ vật cùng phần kia liên quan tới viễn cổ ý chí suy đoán. Hắn đột nhiên minh bạch, hắn phải đối mặt không chỉ là thiết thập tự điên cuồng, không chỉ là một cái thế giới mới tài phú, hắn phải đối mặt chính là một cái vượt xa khỏi nhân loại phạm vi hiểu biết, cổ lão, tà ác, tồn tại. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia bị mê vụ bao phủ, hắc ám đại lục phương đông. Hắn cảm thấy một cố khó nói lên lời hàn ý từ tủy sống của hắn chỗ sâu chậm rãi dâng lên, như là vô số chỉ bằng lãnh xúc tu chăm chú quấn quanh lấy trái tim của hắn. Hắn phảng phất có thể xuyên thấu qua cái kia vô tận mê vụ nhìn thấy, tại cái kia thế giới mới chỗ sâu có đồ vật gì ngay tại đang ngủ say. Nó đang dùng một loại tràn ngập ác ý, vượt qua thời gian cùng không gian ánh mắt nhìn chăm chú hắn cùng hạm đội của hắn. Hắn biết, đó là thần. nhìn chăm chú. Hắn nắm thật chặt nhét vào trong ngực khối kia tản ra yếu ớt làm quang thủy tinh, cảm thụ được nó cái kia yếu ớt nhưng lại tràn đầy sinh cơ nhịp tim. Hắn tựa hồ từ đó bị hấp thu tới một tia ít ỏi nhưng lại vô cùng kiên định lực lượng. Hắn yên lặng ở trong lòng đối với mình cũng đối cái kia không biết thần minh nói ra. Vậy liền, bắt đầu đi. Hắn mở ra hắn thuyền trưởng quyền hạn. Hắn khởi động cái kia bị hắn từ tương lai mang tới, bị phủ đuổi quá lâu. U linh hiệp nghị. Viễn chinh sắp bắt đầu. Ồ, đột nhiên một tiếng trầm thấp, kiềm chế, như cùng đi từ địa ngục chỗ sâu thở dài giống như huyết dài xé rách thiên tân cảng cái kia yên lặng đã lâu sáng sớm. Đây không phải là phổ thông thuyền phát ra, liên tục mà cao vút lên đường tiếng còi hơi. Đó là định xa hảo một mình phát ra, một tiếng là toàn bộ thời đại trước chố gõ vang. Cuối cùng trung tang. Đây không phải đang ăn mừng biến trinh. Đây là đang ai điếu. Đi qua. Hạm đội chậm rãi bắt đầu khởi động. Cự thú sắt thép kéo lấy nó cái kia nặng nề thân thể, tại máy hơi nước cái kia có tiết tấu tiếng tim đập bên trong chậm rãi nhanh chóng cách rời bến cảng, lái về phía cái kia vô tận, tràn đầy bất ngờ hắc ám hải vực. Tạm biệt Trần Phạm đứng tại trên bến tàu ngước nhìn chiếc kia dần dần đi xa sắt thép cự hạm, ở trong lòng yên lặng nói ra. Hắn ôm thật chặt bức kia dân sinh lam đồ tùy ý cái kia băng lãnh mưa thu ướt nhẹ quần áo của hắn. Hắn biết lần từ biệt này có lẽ chính là vĩnh biệt. Hắn biết hắn cũng không còn cách nào trở lại quá khứ. Hắn cùng Lâm Chi Tiết đều sẽ vĩnh viễn đi thuyền tại riêng phần mình trên con đường. Một cái lái về phía cái kia hư vô mở mịt đất nước lý tưởng, một cái khác thì lái về phía cái kia tràn đầy thần cùng quái vật, vượt sâu vô tận. Hắn chỉ là yên lặng cầu nguyện, trong tương lai một ngày nào đó khi trận này điên cuồng biển trinh cuối cùng kết thúc lúc, bọn hắn còn có thể cái nào đó yên tĩnh bờ biển gặp nhau lần nữa, sau đó cùng một chỗ nhớ lại bọn hắn đã từng có được qua. Cộng đồng mộng tưởng. Chương 441, loại thứ nhất tiếp xúc, phong xả bộ lạc huyết tinh tế tự. Chương 441, loại thứ nhất tiếp xúc, phong xả bộ lạc huyết tinh tế tự. Gió biển mang đến thế giới mới luồng thứ nhất khí tức. Đây không phải là cỏ cây mùi thơm ngát, cũng không phải bùn đất mùi tanh, mà là một loại hỗn hợp có mục nát cùng ngọt ngào, như là to lớn hoa lan tại trên thi thể nở rộ quỷ dị hương vị. Viễn trinh hạm đội kẻ khai thác cấp trinh sát hạm, giống một thanh màu đen dao giải phẫu, im lặng cắt ra bao phủ tại trên đường ven biển nồng vụ. Hiện ra tại nhìn xa tiêu pha trước, là một mảnh bị màu xanh lá cây đậm rừng mưa cùng đá ngầm màu đen bao vây, nguyên thủy đến làm cho người hít thở không thông thổ địa. Tọa độ xác nhận, phương vị 073, phát hiện hư thực thực nhân loại làng xóm. Trong tần số truyền tin truyền đến Tần Phong tỉnh táo thanh âm, hắn chính xuất lĩnh lấy một chi tỉnh hóa người đội tiền trạm, lợi dụng cỡ nhỏ tàu đổ bộ tại cách bờ 2 cây số địa phương tiến hành tuyến đầu trinh sát. Làng xóm quy mô. Lâm Chi Tiết đứng tại không sợ hào trên cầu tàu, hai mắt một cái chớp mắt không rời mà nhìn chằm chằm vào do không người phi thuyền truyền bể, mang theo chỉ hoán đen trắng hình ảnh. Rất nhỏ, kết cấu nguyên thủy, nhiều nhất không cao hơn 300 người. Không có phát hiện bất luận cái gì công nghiệp vết tích. Tần Phong thanh âm dừng một chút, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ, nhưng là, đại nhân, bọn hắn giống như đang tiến hành một loại nào đó. Hội nghị. Hình ảnh rõ ràng độ rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy làng xóm trung ương trên đất trống, lờ mờ tụ tập một ít nhân ảnh. Nhưng ở mảnh kia lắc lư, do điểm ảnh ít sẽ tạo thành trong hỗn loạn, tựa hồ có một vệt cực không cân đối, sáng tỏ màu lam, tại chu kỳ tính lấp lóe. Lâm Chi Tiết lông mày, khi nhìn đến vệt kia lam quang trong nấy mắt, liền gắt gao khóa lại. Không thích hợp. Cái này lấp lóe tần suất, nó quá ổn định giống như một đoạn dấu hiệu tại tuần hoàn chấp hành. Tần Phong, bảo trì lặng im quan sát, cấm chỉ bất luận cái gì hình thức tiếp xúc. Hắn dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu hạ lệnh, ta muốn ngươi đem tất cả màn ảnh đều nhắm ngay cái kia phát sáng điểm trung tâm. Ta muốn nhìn thấy nơi đó. Ngay tại phát sinh cái gì? Mệnh lệnh bị trung thực địa chấp hành. Theo không người phi thuyền độ cao không ngừng giảm xuống, mạo hiểm xuyên thấu cái kia tầng tầng trùng trùng điệp, phản phất cự thú lá phổi giống như rừng mưa qua tầng, truyền về hình ảnh cũng càng rõ ràng. Đây không phải là hội nghị, đó là một trận đang tiến hành bên trong, cực kỳ huyết tinh mà quỷ dị hiện thế. Cái gọi là phong xà bộ lạc thổ dân, làn da ngăm đen, trên thân bôi chét lấy màu trắng đường vân, bọn hắn làm thành một cái cự đại vòng tròn, trong miệng ngâm sướng đơn điệu mà bi thương ca dao. Mà tại bọn hắn chỗ quay chung quanh trung tâm, rõ ràng là một đạo sâu không thấy đáy, to lớn cái đất. Vệt kia quỷ dị ánh sáng màu lam, chính là từ đạo này kẽ đất chỗ sâu, một chút, rung động lấy xuyên suốt đi ra, như là ngủ say trong lòng đất cự thú, cái kia bình ổn mà kinh khủng hô hấp. Kẽ đất biên giới, đứng sừng sững lấy mấy cây đồ đằng trụ, phía trên điêu khắc dây dưa, giống như rắn không phải rắn quái dị sinh vật. Mà nhất làm cho trên cầu tàu tất cả mọi người trái tim đột nhiên ngừng, là cái kia bị bốn tên chiến sĩ thổ dân cưỡng ép đè xuống đất tế phẩm. Đó là một cái đã nhìn không ra hình người tộc nhân. Thân thể của hắn đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tinh thể hóa. Mảng lớn màu xanh thẳm, như là thấp kém pha lê giống như tinh thể, đang từ dưới làn da của hắn điên cuồng dài đi ra, nứt vỡ huyết nục, vặn mèo xương cốt. Hắn không có kêu rên, bởi vì hắn dây thành đã sớm bị sinh trưởng tốt thủy tinh chỗ ngưng kết, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra răng rắc như là nham thạch vỡ vụn giống như rên rỉ. Ông trời của ta, trong tần số truyền tin, truyền đến một tên tuổi trẻ binh sĩ không đè nén được kinh hô. Tần Phong thanh âm lập tức vang lên, băng lãnh như sắt, y miệng. Bảo trì quan sát. Lâm Chi Tiết không nói gì, hắn chỉ là nhìn chằm chằm màn hình, hắn cái kia vằn bệnh kia máu hai mắt, chỗ sâu trong con ngươi thiếu đốt, không phải sợ hãi, không phải phẫn nộ, cũng không phải thương hại, mà là một loại thuộc về đỉnh tiêm hệ thống kỹ sư, tại phát hiện một cái hoàn toàn mới, hoàn toàn không cách nào lý giải, nhưng lại tại ổn định vận hành hệ thống lúc, loại kia hôn tạm cực hạn cảm giác nguy hiểm cùng bệnh trạng tò mò, ngọn lửa điên cuồng. Đưa vào bưng, một cái đang bị tinh thể hóa ô nhiễm cơ thể sống sinh vật. Xử lý bưng, một đạo có thể phát ra ổn định màu lam mạch xung vết nước vực sâu. Như vậy, chuyển vận bưng đâu? Hệ thống này sản xuất sẽ là cái gì? Nội tâm của hắn độc thoại, băng lãnh giống như dao giải phẫu xẹt qua kim loại. Hắn ngăn cản Tần Phong, cũng không phải là xuất phát từ bất luận cái gì đạo đức suy tính, mà là bởi vì hắn biết, bất luận cái gì ngoại bộ can thiệp, đều sẽ ô nhiễm nhóm này, có thể là bọn hắn đăng nhập thế giới mới đến nay, có khả năng lấy được nguyên thủy nhất, quý báu nhất hệ thống vận hành số liệu. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, bộ lạc Tắc Mãn, một cái trên mặt bao trùm lấy thủy tinh mặt nạ lão giả, giơ cao lên một cây do cả khối tinh thể màu lam chế thành thủ trượng, phát ra một tiếng kéo dài, không giống tiếng người ngâm sướng. Cái kia bốn tên chiến sĩ, lập tức đem cái kia đã triệt để mất đi dây rủa năng lực tế phẩm giơ lên, không chút do dự, đem hắn đầu nhập vào cái kia đạo tản ra ánh sáng màu lam trong cái đất, không có rơi xuống đất thanh âm. Thân thể kia, tại tiếp xúc đến trong vực sâu cái kia rung động lam quang sau, tựa như cùng bị đầu nhập lò luyện khối băng, trong nháy mắt tan rã, phân giải, bị mảnh kia quả mang triệt để thôn phệ. Toàn bộ quá trình nhanh đến không đủ một giây. Sau đó, trong kẽ đất lang quang, đột nhiên hừng hực đứng lên, cái kia ổn định rung động tần suất đột nhiên tăng nhanh. Veng, 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 như là nổi trống giống như tiếng tim đập, xuyên thấu qua không người bay ngược bộ phối hợp, trầm muộn truyền đến, đập mỗi người màng nhĩ. Bộ lạc đám dân bản xứ, tất cả đều quỳ rạp trên đất, đem đầu thật sâu vùi vào trong đất bùn, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt lấy. Đại nhân, Tần Phong thanh âm rốt cục mang tới một tia không cách nào kiểm chế khẩn trương, vật kia muốn đi ra. Lời còn chưa dứt, một bàn tay, một cái hoàn toàn do hơi mở thủy tinh màu làm tạo thành tay, đột nhiên từ kẽ đất biên giới đưa ra ngoài, nặng nề mà đặt tại trên mặt đất. Giang rắc, cứng rắn mặt đất nham thạch tại cái kia thủy tinh dưới bàn tay như là bánh bích quy giống như vỡ vụn. Ngay sau đó, một cái người từ mảnh kia trong lang quang chấm rãi bỏ lên đi ra. Không, cái kia đã không có khả năng xưng là người. Nó có được hoàn mỹ nhân loại hình thái, tứ chi, thân thể, đầu lâu, đầy đủ mọi thứ. Nhưng nó toàn bộ thân thể đều đã triệt để bị loại kia màu xanh thẳm thủy tinh thay thế, biến thành một tôn xảo đoạt thiên công, sinh động như thật thủy tinh pho tượng. Ánh nắng xuyên thấu thân thể của nó, chiết xạ ra như mộng ảo vầng sáng, để nó nhìn có một loại quỷ dị mà thần thánh mỹ cảm. Nhưng mà tôn này pho tượng lại là sống. Nó lấy một loại hoàn toàn vi phạm với sinh vật cơ học nguyên lý, như là con rối giật dây giống như cứng ngắc mà trôi chạy tư thái, chậm rãi đứng lên. Thân thể nó mỗi một cái khớp nối tại chuyển động lúc đều phát ra két két giận người tinh thể tiếng ma sát, nhất làm cho người dùng mình là mặt của nó. Trên gương mặt kia còn hoàn mỹ ngưng kết lấy cái kia tế phẩm tại bị đầu nhập vực sâu trước, cái kia cực độ thống khổ, tuyệt vọng cùng bặm bẹo biểu lộ. Nhưng phần này đủ để cho bất luận kẻ nào nổi điên khủng bố cảm xúc, giờ phút này lại bị vĩnh hằng phong tồn tại cỗ này băng lãnh, hoa lệ, vô cơ chất thủy tinh trong thể xác. Trong hốc mắt trống rỗng của nó, không có ánh mắt, chỉ có hai đoàn, như là như quỷ hỏa, tham thẳm thiêu đốt màu làm quang diễm. Thầu suất hoàn thành. Lâm Chi Tiết trong não, tự động bắn ra dòng cuối cùng nhật ký. Đưa vào, hữu cơ sinh mạng thể. Chuyển vận, vô cơ tự hạn chế cấu tạo thể. Năng lượng chuyển hóa hiệu suất. Không biết. Hệ thống vận hành logic. Không biết. Phong hiểm đẳng cấp. Cao nhất. Thần phong. Lâm Chi Tiết thanh âm, phá vỡ bên trong chiến hạm yên tĩnh như chết, thanh âm của hắn khẳng khàn, lại dị thường bình tĩnh, ta thu hồi trước đó mệnh lệnh. Đại nhân. Hàng mẫu, đã tạo ra. Lâm Chi Tiết chậm rãi, đem ánh mắt từ trên màn hình rời đi, chuyển hướng mảnh kia rộng lớn mà không biết hắc ám đại lục, khoe miệng của hắn, khống chế không nổi, có chút dương lên, câu lên một cái, tràn đầy mỏi mệt, điên cuồng cùng hương phấn đường cong. Hiện tại, bắt đầu thí nghiệm đi. Dùng chúng ta mang tới công cụ đi kiểm tra một chút, cái này mới hệ thống. Biên giới. Chương 442, Tắc Mãn tiên đoán cùng bị ô nhiễm thánh địa. Chương 442, Tắc Mãn tiên đoán cùng bị ô nhiễm thánh địa. Tôn kia hoa lệ mà kinh khủng thủy tinh tạo vật, chống rông trong hốc mắt thiêu đốt lên màu làm vị hỏa. Nó cứng đờ quay đầu, quét hình lên trước mắt bọn này không thuộc về nơi đây người xâm nhập. Tinh hóa người tiểu đội trong nháy mắt tạo thành trận hình phòng ngự, họng súng đen ngòm gắt gao khóa chặt cái này không cách nào dùng lẽ thường lý giải được nhân. Khai hỏa. Tần Phong không chút do dự, hạ đạn xạ kích chỉ lệnh. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đối mặt loại này vượt xa bình thường quy mục tiêu, bất luận cái gì một tia chần chờ đều là đối với giới trướng binh sĩ sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Bạo động giống như tiếng súng xé rách vũ lâm tĩnh mịch. Đặc chế đầu đạn hợp kim lấy vượt xa vận tốc âm thanh khủng bố động năng, hung hăng đụng vào thủy tinh tạo vật trên người. Nhưng mà trong dự đoán phá thành mảnh nhỏ tràng diện cũng không xuất hiện. Đạn tại tiếp xúc đến màu xanh thẳm tinh thể trong nháy mắt, phản phất đụng phải một mặt vô hình, do vận bẹo lực trường tạo thành vết tường, động năng bị cấp tốc hấp thu, bị lệ. Tuyệt đại đa số đạn đều lấy trái với định luật vật lý góc độ trượt hướng ở bên, chỉ có số rất ít miễn cưỡng tại cái kia bóng loáng tinh thể mặt ngoài bắn tung tóe ra mấy điểm không có ý nghĩa hoạt tinh, lưu lại một tia màu trắng vết cắt. Ngừng bắn. Tần Phong con người bỗng nhiên co rụt lại, vật lý công kích vô hiệu hóa. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống làm cho vận dụng nữ yêu sóng âm lưu đạn trong nháy mắt, cái kia quỷ dạp trên đất, trên mặt mang theo thủy tinh mặt nạ bộ lạc Tắc Mãn đột nhiên có động tác. Hắn không có đứng dậy, chỉ là chậm rãi nâng lên cái kia đã một nửa tinh thể hóa tay khô héo. Hắn hé miệng, từ cái kia bị thủy tinh nghiêm trọng ăn mòn trong cổ họng phát ra một tiếng không giống nhân ngôn cao tần chấn minh. Ông, thanh âm kia cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp tác dụng tại bên trong vùng không gian này. Nguyên bản chính cất bước chuẩn bị công kích thủy tinh tạo vật, như là bị đè xuống nút tạm dừng máy móc, đông nhiên cứng tại nguyên địa. Nó trong hốc mắt màu lam quỷ hỏa kịch liệt lấp lóe mấy lần, tựa hồ đang tiếp thu một loại nào đó chỉ lệnh. Cuối cùng, nó chậm rãi lui trở về vực sâu kia vết nước bên cạnh, như là trung thành nhất vệ binh, không nhúc nhích đứng sừng sững ở đó. Nguy cơ lấy tất cả mọi người bất ngờ phương thức giải trừ. Trên cầu tàu, Lâm Chi Tiết nhìn xem máy không người lái chuyển về một màn này, trong ánh mắt hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Không phải công kích, là quyền hạn, hoặc là nói, chỉ lệnh. Cái kia Tắc Mãn, nắm giữ lấy có thể khống chế những này thủy tinh đầu cối. Nhân viên quản lý mật mã. Đầu óc của hắn như là quá tải máy tính cơ tự động, điên cuồng xử lý vừa mới phát sinh, có tính đột phá tin tức. Không, không đối. Nhìn hắn trạng thái, hắn càng giống là một cái bị virus chiều sâu cảm nhiễm sau, ngược lại thu được bộ phận hệ thống cửa sau quyền hạn. Người sống sót. Tần Phong Lâm Chi Tiết thanh âm thông qua máy truyền tin rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, thu hồi vũ khí, lui lại 100 mét. Ta muốn đi qua. Đại nhân, quá nguy hiểm. Tần Phong lập tức phản đối. Đây là mệnh lệnh. Lâm Chi Tiết ngữ khí không mang theo một tia tình cảm, lập tức kết nối thuộc trung căn cứ, đem Tôn Mặc tần số truyền tin được chuyển tới ta cá nhân đầu cuối. Hiện tại, lập tức. Sau 10 phút, Lâm Chi Tiết một thân một mình, tại hai tên tỉnh hóa người hộ vệ dưới, đi tới đám kia thổ dân trước mặt. Hắn không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, trong tay chỉ cầm một cái tạo hình kỳ lạ, như là la bàn kim loại giống như dụng cụ, Tôn Mặc sóng âm hài hòa khí loại hình mới nhất. Đám dân bản xứ khẩn trương nắm trong tay cốt mâu, nhưng này vị già yếu Tắc Mãn lại ngăn lại bọn hắn. Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, thủy tinh dưới mặt nạ truyền đến khàn khàn vận đục thanh âm, nó chính là một loại Lâm Chi Tiết hoàn toàn không cách nào lý giải ngôn ngữ. Đại nhân, hắn đang nói cái gì? Một gã hộ vệ thấp giọng hỏi. Không trọng yếu. Lâm Chi Tiết cũng không quay đầu lại nói ra, ngôn ngữ là thấp nhất hiệu, cũng dễ dàng nhất sinh ra tin tức sai lệch giao lưu phương thức. Ta muốn không phải hắn ngôn ngữ mà là hắn số liệu. Hắn một bên nói, một bên đem sóng âm hài hòa khí cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất. Tôn Mặc, nghe được sao? Hắn nhẹ giọng đối với cá nhân đầu cuối nói ra. Nghe. Nghe được, đại nhân. Tôn Mặc thanh âm từ xa xôi đại lương thuộc trung truyền đến, mang theo mãnh liệt dòng điện tạp âm cùng một loại bệnh trạng hưng phấn, kẻ khai thác chuyển về thời gian thực hoàn cảnh tần phổ đơn giản. Tựa như một bài hòa âm. Nơi này năng lượng ba động so với chúng ta trong phòng thí nghiệm cao nhất độ tinh khiết hàng mẫu còn muốn sinh động gấp một vạn lần. Ta không có thời gian nghe ngươi học thuật báo cáo. Lâm Chi Tiết lánh khốc đánh gây hắn, ta bây giờ tại trước mặt ngươi thả ở một cái cơ thể sống, bị chiều sâu ô nhiễm sinh vật tín hiệu nguyên. Ta muốn ngươi lợi dụng cái này hài hòa khí làm cầu tiếp khí nếm thử cùng hắn thành lập số liệu kết nối. Ta muốn biết trong đầu hắn đến cùng cất giữ cái gì. Thông tin đầu kia trầm mặc trọn vẹn 10 giây. Đại nhân Tôn Mặc thanh âm lần thứ nhất mang tới một tia sợ hãi, cái này là đang tiến hành một lần không có bất kỳ cái gì an toàn hiệp nghị vượt qua giống loài tinh thần xâm lấn. Tinh thần của hắn đã bị nguyệt thần lưu lại tin tức ô nhiễm bức bách khắp. Nếu như ngài cưỡng ép kết nối, hắn dòng số liệu sẽ giống hồng thủy một dạng phá tan ngài lý trí. Ngài đại não sẽ bị format. Vậy liền cho ta thành lập một cái tường lửa. Lâm Chi Tiết nhìn trước mắt cái kia già yếu đến phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn Tắc Mãn, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ, ngươi làm tợ rồ mẹ tợ giật Tôn Mặc. Hiện tại, ngươi quân chủ mệnh lệnh ngươi, cho hắn trộm đến cuối cùng một sợi đủ để chiếu sáng thế giới mới này. Hỏa diễm. Tại Lâm Chi Tiết không được xía vào mệnh lệnh dưới, Tôn Mặc cuối cùng thỏa hiệp. Một trận vượt ngang nửa cái địa cầu, xưa nay chưa từng có, nguy hiểm tới cực điểm biến chỉnh số liệu phân tích làm việc chính thức bắt đầu. Tần suất điều chỉnh đến 17.4 Hz. Khởi động nhiễu trắng loại bỏ. Đại nhân, xin hãy chuẩn bị. Kết nối sẽ tại 3 giây sau. Thành lập. Theo Tôn Mặc đến ngược, Lâm Chi Tiết trước mặt sóng âm hải hòa khí trung tâm sáng lên một đạo lưu hỏa lam quang. Đối diện Tắc Mãn phảng phất cảm nhận được cái gì, hắn chậm rãi lây xuống trên mặt thủy tinh mặt nạ, lộ ra tấm kia đã sớm bị thủy tinh ăn mòn không thành hình người khuôn mặt. Hắn không dùng tay đi đánh bất kỳ vật gì, chỉ là hít một hơi thật sâu, sau đó dùng tận lực khí toàn thân thúc dục trong cơ thể mình những cái kia sớm đã cùng hắn hòa làm một thể tinh thể tổ chức. Ông, kỳ tích phát sinh. Hắn giả yếu dưới làn ra những cái kia nguyên bản ảm đạm thủy tinh, lại như cùng được thắp sáng mặt điện, từng đoạn tách ra hào quang màu u lam. Quang mang thuận trong thân thể của hắn những cái kia như là gân lá giống như phân bố tinh thể đường vân điên cuồng lưu thoán, cuối cùng tụ tập đến mi tâm của hắn. Đây là một loại lấy mạng sống ra đánh đổi sinh vật cộng hưởng. Mà Lâm Chi Tiết tại hài hòa khí thành lập kết nối trong nháy mắt, chỉ cảm thấy đầu óc của mình phảng phất bị một thanh lung đỏ thiết truy hung hăng đục một chút. Vô số hỗn loạn, phá toái, tràn ngập rít lên cùng gào thét tin tức như là vỡ đê, sôi trào nham tương, điên cuồng tràn vào ý thức của hắn chỗ sâu. Đây không phải là ngôn ngữ, không phải hình ảnh, mà là một đoạn vượt qua ước vạn năm thời gian, thuộc về thần minh. Lâm Trung ký ức. Hắn nhìn thấy một mảnh so tinh thần càng mênh mông hơn trong hắc ám, một tôn so dãy núi càng vĩ đại, do thuần túy ánh sáng cùng thủy tinh tạo thành sinh vật ngay tại thống khổ chết đi. Hắn nhìn đến vô số như là kim loại châu chấu giống như, giữ tận kẻ trộm mộ thiết thập tự đang dùng to lớn mũi quan tham lam gặm ăn hắn sớm đã băng lanh thi hải. Hắn nhìn đến một viên to lớn đến như là như ánh trăng, còn tại chậm rãi rung động màu lam trái tim bị những cái kia kẻ trộm mộ từ hắn trong lồng ngực dã man đào lên. Ổn định. Đại nhân, nhịp tim quá nhanh, ngài tế bảo thần kinh hoạt động, ngay tại sụp đổ. Tôn Mặc gào thét tại Lâm Chi Tiết bên thai chợt xa chợt gần. Lâm Chi Tiết thân thể run rẩy kịch liệt lấy, thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra đỏ tươi tơ máu. Cái kia cố khổng lồ, tràn ngập tuyệt vọng cùng tức giận dòng tin tức cơ hồ muốn đem hắn cái này phạm nhân ý thức triệt để xé nát. Nhưng ngay lúc hắn sắp bị mảnh hắc ám kia thôn vẹn một khắc cuối cùng, hắn đã dùng hết cuối cùng một tia thuộc về Lâm Chi Tiết kỹ sư cố chấp, gắt gao bắt lấy đoạn tin tức kia chạy bên trong duy nhất hữu dụng số liệu, viên kia trái tim. Tọa độ. Thách ra. Lâm Chi Tiết dùng hết lực khí toàn thân gào thét ra hai chữ cuối cùng. Kết nối bị cưỡng ép chặt đứt. Cả người hắn như là bị rút đi xương cốt, hướng về sau trùng điệp ngã xuống. Mà đối diện Tắc Mãn tại hoàn thành cuối cùng này một lần tin tức truyền thâu sau, trên thân những cái kia sáng lên thủy tinh cũng trong nháy mắt đã mất đi tất cả quang mang, như là đốt hết lửa than. Hắn từ từ ngã quỵ trên mặt đất, cái kia già yếu, bị móc sạch hết thể thân thể cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn soi mói, triệt để hóa thành một đống theo gió phiêu tán, màu lam. Bùi bặm. Hội nghị kết thúc, đám người tán đi. Lâm Chi Tiết một người đứng tại đó bức to lớn thế giới địa đồ trước, hồi lâu, hồi lâu. Hắn chậm rãi vươn tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mảnh kia bị tiêu ký là Mỹ Châu tràn ngập không biết hắc ám đại lục, phản phất tại chạm đến chính mình cái kia không cách nào trốn tránh, cuối cùng vận mệnh. Chương 443, cán cân nghiêng điểm tiếp tế cùng vững vàng phái âm lưu. Chương 443, cán cân nghiêng điểm tiếp tế cùng vững vàng phái âm lưu. Lâm Chi Tiết từ trận kia số liệu phong bạo di chứng bên trong, dãy rủa lấy khôi phục ý thức lúc, đã là sau 12 tiếng. Thân thể của hắn, giống như là bị triệt để ép khô nhiên liệu động cơ, mỗi một cái tế bào đều đang kháng nghị lấy lần kia điên cuồng siêu tần tính toán. Hệ thống nhật ký, kiểm tra đo lường đến quy mô lớn tế bào thần kinh không phải bình thường phóng điện, nơi trọng yếu để ý khí đại não nhiệt độ quá cao, đã phát động cưỡng chế ngủ đông bảo hộ. Đề nghị tiến hành chí ít 72 giờ vật lý cách ly cùng chiều sâu giữ gìn. Hắn mặt không thay đổi, tại nội tâm đóng lại điều cảnh cáo này vô cùng, giáng chống đỡ lấy ngồi dậy, đem trên bàn một chén sớm đã lạnh thấu nồng cà phê, uống một hơi cạn sạch. Đắng chắc chất lỏng, như là hàng thấp nhất dịch làm lạnh, thô bạo dội tắt lấy hắn trong đại não còn tại thiêu đốt cho tàn. Đại nhân, ngài tỉnh. Cố Viêm thanh âm, đúng lúc đó ở ngoài cửa vang lên, chúng ta đã tới cán cân nghiêng chỉ định cảng tiếp tế, song từ cảng. Tình huống như thế nào? Lâm Chi Tiết đè xuống nhói nhói huyệt thái dương, thanh âm khàn khàn hỏi. Mặt ngoài, hết thảy thuận lợi. Cố Viêm đẩy cửa vào, đem một phần văn bản tài liệu đặt lên bàn, nét mặt của hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lóe ra một tia băng lãnh, như là dao giải phâu giống như qua mang, cảng khẩu người phụ trách, một cái gọi Ba Nhị gia tư nam nhân, đối với chúng ta biểu hiện ra cao nhất quy cách nhiệt tình. Hắn cung cấp tiếp tế danh sách, hoàn mỹ đến, tựa như một cái hoang luôn. Lâm Chi Tiết ánh mắt rơi vào trên phần danh sách kia. Lương thực, nước ngọt, đạn dược, dự bị linh kiện, mỗi một hạng số lượng cùng quy cách đều cùng bọn hắn trước đó yêu cầu, không sai chút nào. Giá cả thậm chí so với bọn hắn dự đoán còn thấp hơn trên trăm phần có 15. Quá khẳng khái. Lâm Chi Tiết đốt ngón tay, nhẹ nhàng đập mặt bàn, khẳng khái đến giống như là tại nóng lòng rũ sạch cái gì. Đúng vậy. Cố Viêm nhẹ gật đầu, cho nên ta bỏ ra một chút thời gian đối với tòa này bến cảng tiến hành một lần nho nhỏ tài sản kiểm tra. Trong miệng hắn tài sản kiểm tra tuyệt không phải vẹn vẹn xem xét sổ sách. Tại đến cảng khẩu 6 giờ bên trong, Cố Viêm tựa như một cái u linh, lặng yên không một tiếng động, thẩm thấu tiến vào tòa này bến cảng thành thị mỗi một hẻo lánh. Hắn không có đi Ba Nhị gia tư phòng làm việc, mà là đi trước bến tàu lao công quán rượu, đi trong thành ngũ cốc thị trường, đi hẻo lánh nhất thuyền xưởng sửa chữa. Hắn giống một cái cấp cao nhất thương nghiệp tội án thầy phân tích, tham lam, thu thập lấy tòa thành thị này tầng dưới chốc nhất, chân thật nhất vận doanh số liệu. Ba Nhị gia tư tiên sinh, nhiệt tình hướng ta phô bày hắn cái kia hoàn mỹ không một tỷ vết khoản. Cố Viêm ngữ khí, bình thản giống như là đang trần thuật một sự thật, nhưng ta phát hiện, hắn chướng mắt mô hình. Cùng tòa này cảng khẩu vật lý mô hình tồn tại mấy cái, không cách nào bị giải thích logic nghịch lý. Thứ nhất, hắn rũi ra một ngón tay, khoản biểu hiện, bến cảng 70 lợi nhuận, đến từ tơ lụa, đồ sứ các loại giá cao giá trị hàng xa xỉ chuyển khẩu mậu dịch. Nhưng là, ta tại công nhân bến tàu trên tay, nhìn thấy, lại là quanh năm vận chuyển lưu hình cùng màu đồng, mới có thể lưu lại, không cách nào bị thanh tẩy sạch hóa học tính bỏng cùng kim loại nhuộm dần hình vết chai. Thứ hai, khoản biểu hiện, bến cảng có được sung túc lương thực cùng nước ngọt dự trữ. Nhưng là, ta tại bản địa thị trường, dùng gấp 3 tại bình thường giá cả, mới mua đến một túi bánh mì đen. Bản địa giá muối càng là cao đến không hợp thói thường. Điều này nói rõ, tòa này bến cảng trên thực tế đang đứng ở một loại lâu dài ẩn tính vật tư trong phong tỏa. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một chút. Cố Viêm ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, ta tại tòa này cảng khẩu hệ thống phòng ngự bên trong phát hiện chí ít 20 cái thuộc về thiết thập tự thánh điện vệ đội chế thức trang bị điểm hỏa lực. Bọn chúng ngụy trang rất khéo léo, nhưng loại này dùng để bảo dưỡng súng ống, hỗn tạp huyết tinh vị đặc chủng dầu chân mùi, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Lâm Chi Tiết lặng lặng nghe, trong mắt mỏi mệt dần dần bị một loại sát ý lạnh như băng thay thế. Hoàn mỹ phạm tội hiện trường, thường thường là bởi vì tội phạm dọn dẹp quá nhiều, vốn hẳn nên tồn tại vết tích. Cố Viêm, ngươi đã trưởng thành đến, có thể độc lập người ra hệ thống lỗ thủng bên trong huyết tinh ngùi. Mà lại Cố Viêm thanh âm trở nên có chút trầm thấp. Ta điều tra, đại nhân, tòa này song tử cảng bàn sơ người đặt nền móng một trong, chính là biển sâu đâm cá trong kế hoạch. Chúng ta hy sinh cái kia kẻ khai thác đội trưởng của tiểu đội Triệu Tư Nguyên. Cái tên này giống một cây châm đâm vào Lâm Chi Tiết ký ức chỗ sâu. Hắn nhớ tới cái kia, tại trước khi đi, hướng hắn trang nghiêm cúi chào. Trong mắt lóe ra chủ nghĩa lý tưởng quang mang người trẻ tuổi. Nói cách khác, Lâm Chi Tiết chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều giống như từ băng phong lòng sông bên dưới gạt ra một dạng, vững vàng phái không chỉ có phản bội chúng ta, còn ngầm chiếm chúng ta dùng sinh mệnh, vì bọn họ đánh xuống tài sản. Đúng vậy. Cố Viêm từ trong ngực lấy ra một quyển khác, đã có chút cũ nát hàng hải nhật ký, nhẹ nhàng đặt ở phần kia hoàn mỹ tiếp tế trên danh sách, đây là Triệu Tư Nguyên lưu lại cuối cùng một bản nhật ký. Bên trong ghi chép cặn kẽ tòa này bến cảng, tại kiến lập sơ kỳ, chân thật nhất, mỗi một bút vật liệu chi phí cùng mỗi một cái công nhân tiền lương. Hiện tại, chúng ta có được bọn hắn sổ sách giả cùng chúng ta thật sổ sách. Cố Viêm vẻ miệng, câu lên một cái lanh khốc đường cong, đại nhân, trận này đàm phán toàn bộ thẻ đánh bạc đều đã tại trong tay chúng ta. Bà Nhĩ gia tư trong văn phòng, ấm áp lò sưởi trong tường, chính nướng lấy đắt đỏ thảm. Vị này cán cân nghiêng tổ chức người phụ trách, chính nhiệt tình, là Cố Viêm, châm bên trên một chén đến từ cựu đại lục rượu nho, trên mặt tràn đầy thương nhân đặc thủ, mỉm cười chân thành. Cố tiên sinh, hy vọng chúng ta phục vụ có thể làm cho quý phương hài lòng, hắn giơ ly rượu lên, vì chúng ta cộng đồng, vì đại sự nghiệp. Cạn ly. Cố Viêm mỉm cười, cùng hắn đụng chén, nhưng không có uống. Hắn đem chén rượu nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó đem phần kia, bà nhị gia tư vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàn mỹ danh sách đẩy trở về. Bà nhị gia tư tiên sinh, không thể không nói, ngài là một vị chân chính thương nghiệp kỳ tài. Cố Viêm ngữ khí tràn đầy tán thưởng, ta nhất là bội phục ngài tại nhân lực chi phí bên trên khống chế. Dựa theo ngài khoản, ngài thuê những ngày công nhân bến tàu, không chỉ có cam tâm tình nguyện nhận lấy thấp hơn giá thị trường 40 tiền lương, còn có thể vận chuyển hàng xa xỉ lúc duy trì số không hao tổn ghi chép. Đây quả thực là một cái thương nghiệp kỳ tích. Bà nhị gia tư dáng tươi cười có chút cứng đờ. Có thể vì vĩ đại sự nghiệp phục vụ là vinh hạnh của bọn hắn, hắn dọn nước không lọt trả lời. Đương nhiên, đương nhiên. Cố Viêm biểu thị đồng ý, sau đó lại như nhớ ra cái gì đó, thuận miệng hỏi, đúng rồi, ta còn chú ý tới ngài bến cảng thế mà còn chữa bị dòng dã 500 tấn sinh ra từ chúng ta đại lương hồ quảng tinh luyện lưu mình. Theo ta được biết, loại này lưu mình trừ là một loại nào đó đặc trùng thuốc nổ ổn định tệ bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì giá trị buôn bán. Ngài dự trữ nhiều như vậy là có cái gì đặc thù yêu thích sao? Đốt. Bà nhĩ ra tư chén rượu trong tay cùng mặt bàn phát ra một tiếng rất nhỏ và chạm. Trên mặt hắn cơ bắp mất tự nhiên có quắc một chút. Cái kia, đây chẳng qua là một chút cá nhân cất giữ. Thì ra là thế. Cố Viêm bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, trên mặt hắn mỉm cười càng ôn hòa, nhưng nói ra lại giống một thanh tôi băng dao giải phẫu tinh chuẩn cắt về phía đối phương yếu hại. Như vậy, một vấn đề cuối cùng, ba nhị gia tư tiên sinh. Cố Viêm đem quyển kia thuộc về Triệu Tư Nguyên cũ nát hàng hải nhật ký chấm dãi lật ra, đẩy lên ba nhị gia tư trước mặt. 3 năm trước đây, một người bằng hữu của ta ở chỗ này dùng mỗi tờ UNG 7 cái ngân tệ giá cả thuê một vị tên là Lao Thang Mộ thuyền thợ sửa chữa. Nhưng là tại ngài kỳ tích sổ sách bên trên, vị này Lao Thang Mộ tiền lương lại trở thành mỗi tờ UNG 3 cái ngân tệ. Ngài có thể nói cho ta biết? Cố Viêm ánh mắt xuyên thấu ba nhị gia tư cái kia bởi vì hoảng sợ mà kịch liệt phóng đại con người, mỗi chữ mỗi câu nhẹ giọng hỏi, cái kia biến mất thuộc về một người chết 4 cái ngân tệ, đến cuối cùng là bị ai cho ưu hóa mất rồi sao? Tiến tĩnh như chết. Ba nhị gia tư trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi một lớn chừng hạt đậu. Hắn nhìn xem quyển kia, hắn muốn cho rằng sớm đã theo cái kia đại lương thanh niên cùng nhau chìm vào đáy biển nhật ký, cùng hắn cái kia hoàn mỹ sổ sách giả bày ở cùng một chỗ, tựa như thấy được chính mình Mộ Chí Minh. Hắn biết hắn xong. Hắn đối mặt không phải một cái tới tiếp thu tiếp tế sĩ quan, mà là một cái cầm trong tay toàn bộ chứng cứ phạm tội tới từ địa ngục. Thanh toán người, ta môi hắn run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Ngươi không cần giải thích. Cố Viêm đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngữ khí khôi phục thương nhân ở giữa tỉnh táo cùng lý trí. Hiện tại chúng ta tới đàm luận một bút mới suy nghĩ. Thiết thập tự chỉ coi ngươi là sử dụng hết tức vứt bỏ mồi nhử, mà ta có thể cho ngươi một con đường sống. Sau một tiếng, ta muốn tại tòa này bến cảng nhìn thấy trên danh sách tất cả vật tư chân chính chính phẩm. Đồng thời, các ngươi đem dựa theo nguyên kế hoạch hướng biển bệnh bên ngoài thiết thập tự hạm đội phát ra cá đã lên mạng tín hiệu. Về phần bọn hắn sẽ tại ước định điểm phục kích, đợi đến cái gì? Cố Viêm không hề tiếp tục nói, hắn chỉ là đem quyển kia cũ nát nhật ký nhẹ nhàng khép lại. Chương 444, tịnh hóa người trận chiến mở màn, lần đầu thấy thủy tinh cự thú. Chương 444, tịnh hóa người trận chiến mở màn, lần đầu thấy thủy tinh cự thú. Tại Cố Viêm dùng băng lãnh logic không đánh mà thắng tan dã vững vàng phái âm như lúc, Tần Phong cùng dưới trướng hắn chi kia do quái vật tạo thành tịnh hóa người quân đoàn đã xâm nhập đến khu này hắc ám đại lục trái tim khu vực. Nhiệm vụ của bọn hắn là căn cứ lâm chi tiết từ tắt mãn cái kia hỗn loạn dòng số liệu bên trong phân tích ra tọa độ, đi thực địa khảo sát kia cái gọi là nguyện thần trái tim chỗ khu vực bên ngoài hoàn cảnh, cũng thành lập một cái doanh địa tiền tiến. Dừng mưa ở mức mà tử tịch, không khí nơi này sền sệt đến như là mỏng manh nước đường, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nuốt một loại nào đó hữu hình mục nát vật chất. Cự hình loài dương xỉ phi lá che khuất bầu trời, đem bầu trời cắt chém thành vô số phá thoái màu xanh sống hình vẽ hình học. Đình chỉ tiến lên, Tần Phong nâng tay phải lên, toàn bộ tiểu đội gần trăm tên như là màu đen như pho tượng tịnh hóa người trong nháy mắt tại trong im lặng dừng bước. Trước mặt bọn hắn là một mảnh khoáng đạt địa phương đầm lầy màu đen, bốc lên bọt khí nước bùn, tản ra một cỗ nồng đậm lưu hình cùng thịt thối hỗn hợp mùi. Có cái gì không thích hợp? Phó quan thấp giọng hỏi. Hết thảy đều quá thích hợp. Tần Phong hai mắt như là như chìm mừng, quét mắt mảnh này nhìn như bình thường đầm lầy, trong thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ, nơi này sinh thái sạch sẽ đến quá phận. Đúng vậy, sạch sẽ. Mảnh này rộng lớn trong đầm lầy, không có côn trùng kêu vang, không có chim kêu, thậm chí ngay cả một con muỗi đều không có. Chỉ có những cái kia tại trong nước bùn chậm rãi nâng lên lại vỡ tan, lớn chừng quả đấm bọt khí màu đen, tại đơn điệu tái diễn. Máy không người lái trinh sát. Tần Phong ngắn gọn hạ lệnh. Một không chỉ có lớn chừng bàn tay, chim rồi hình thái vi hình máy không người lái, lặng yên không một tiếng động, từ một tên binh lính phía sau bắn ra mà ra, vô cùng thấp tư thái, lướt qua trên không đầm lầy. Thời gian thực hình ảnh, đồng bộ truyền thâu đến Tần Phong chiến thuật kính quang lọc phía trên. Hết thảy bình thường. Nước bùn, khô mục, tản mát nham thạch. Không có bất kỳ sinh vật gì hoạt động dấu hiệu. Có lẽ là nơi này lưu hình hàm lượng quá cao, phó quan ý đồ làm ra giải thích hợp lý. Không, Thần Phong đánh gây hắn, nhìn cái kia. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng trong chân dung, trung tâm triều trạch, một khối, ước chừng to bằng giàn phòng, hiện đầy rêu xanh nham thạch. Máy ảnh nhiệt biểu hiện, nó nội bộ nhiệt độ, so hoàn cảnh chung quanh, cao chí ít 15 độ. Mà lại, nó hình dáng, tại lấy một loại, cực kỳ chậm rãi, ly cấp tốc độ. Lúc đích, ngay tại hắn nói xong câu đó trong nháy mắt, phản phất là để ấn chứng phán đoán của hắn, khối kia to lớn nham thạch bỗng nhiên, đồng lúc đích. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đầm lầy, cũng vì đó, địa chấn kịch liệt rung động đứng lên. Vậy căn bản không phải nham thạch, đó là một cái đầu lâu. Một viên từ mảnh kia màu đen trong vũng bùn chậm rãi nâng lên, giống như núi nhỏ lớn nhỏ bao trùm lấy thủy tinh giáp xác. Cự ngạc đầu lâu, không dùng cá sấu để hình dung nó, đã là đối với sinh vật học một loại vũ trụ. Thân thể của nó quá mức khổng lồ, đến mức khi nó từ trong ngủ mê thức tỉnh, chậm rãi từ trong nước bùn chống lên thân thể của mình lúc, toàn bộ đầm lầy mặt đất đều bị nó cái kia như là đại địa giống như rộng lớn lưng ngạnh sinh sinh ủi. Cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người mới kinh khủng phát hiện, bọn hắn trước đó nhìn thấy mảnh kia rộng lớn đầm lầy căn bản cũng không phải là đầm lầy, mà là đầu này ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng cự thú nó cái kia bao trùm lấy nước bùn cùng ký sinh thực vật. Cóng triệt thoái phía sau, tìm kiếm công sự che chắn, thành lập phòng tuyến. Tần Phong tiếng giống như là tiếng sấm tại mỗi cái binh sĩ vang lên bên hai, nhưng đã quá muộn. Theo cự thú đứng dậy, trên lưng nó những cái kia bị các binh sĩ tưởng lầm là khô mục cùng nham thạch đồ vật nhao nhao sống lại. Những cái kia khô mục là nó trên sống lưng, như là đao rừng kiếm hải giống như đứng vững, thủy tinh hóa cốt thứ. Mà những cái kia nham thạch thì là trên người nó, từng khối nặng nề đến, đủ để sung làm công sự che chắn, không ngừng khép mở giáp phiến. Càng đáng sợ chính là, theo nó thức tỉnh, chung quanh nó hiện thực bắt đầu phát sinh mắt trần có thể thấy. Và mèo, không khí trở nên sền sệt, phản phất bị rót vào chất keo, tia sáng tại nó cái kia thân to lớn thủy tinh giáp sắt chết xả xuống, trở nên mê ly mà quỷ dị, thậm chí ngay cả trọng lực đều tựa hồ sinh ra một tia yếu ớt, làm cho người buồn nôn hỗn loạn cảm giác. Một tên không kịp phản ứng binh sĩ dưới chân mặt đất đột nhiên hở ra, đem hắn ném giữa không trung. Hắn vô ý thức nổ súng đánh trả, nhưng này quả vốn nên bắn về phía cự thú con mắt đạn, lại tại giữa không trung hoạch xuất ra một đạo hoang đường vặn vẹo đường vòng cung, cuối cùng vô lực xuất vào một bên trong đất bùn. Nơi này Tần Phong gắt gao nắm lấy bên người dây leo, ổn định thân hình, chiến thuật kính quang lọc đang điên cuồng phân tích chung quanh kịch liệt biến hóa hoàn cảnh tham số. Là nó lĩnh vực chúng ta vật lý phát tắc đang bị nó tồn tại chỗ bao trùm, phát hiện hoàn toàn mới cảnh phẩm sinh vật loại hình, không biết năng lực hư hư thực thực có được phạm vi tính vật lý quy tắc sửa năng lực, uy hiếp đẳng cấp diệt tuyệt cấp. Tần Phong nội tâm không có sợ hãi, ngược lại dâng lên một cỗ thuộc về quái vật sản phẩm quản lý khi nhìn đến một cái thiết kế mạch suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, nhưng tính năng nhưng vượt xa chính mình sản phẩm lúc loại kia bệnh trạng hôn tạp ghen ghét cùng hưng phấn. Phân tích muốn tất cả đơn vị tự do xạ kích, khảo thí khác biệt đường kính vũ khí tại trước mắt lực trường dưới đường đạn bị lệ xuất số 3, số 5, số 7 tiểu đội từ cánh bên bọc đánh, khảo thí lĩnh vực biên giới phạm vi số liệu tổ lập tức kết nối hậu phương không sợ hào máy tính cơ tự động, đem tất cả chiến đấu số liệu thời gian thực tải lên. Ta muốn Tôn Mặc trong vòng 10 phút cho ta thành lập một cái có thể sơ bộ dự đoán đường đạn mô hình toán học. Hán không phải đang chỉ huy một trận chiến đấu, hán đang dùng dưới trướng binh sĩ sinh mệnh đi tiến hành một trận điên cuồng nhất huyết tinh sản phẩm lịch hướng công trình. Các binh sĩ trung thực thi hành mệnh lệnh của hắn, bọn hắn như là tinh mật nhất linh kiện tại mảnh này ngay tại sụp đổ hiện thực bên trong, dùng huyết nhục của mình đi lần lượt thử thăm dò đầu kia cự thú bên dưới. Thương vong tại kịch liệt gia tăng, cự thú thậm chí không có chủ động công kích bọn hắn, vẹn vẹn nó mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần di động chỗ nhắc lên quy tắc gợn sóng cũng đủ để đem những này tại cựu thế giới đủ để được xưng là siêu cấp chiến sĩ tịnh hóa người dễ dàng sẽ thành mảnh nhỏ. Báo cáo đường đạn mô hình sơ bộ thành lập hoàn thành, sai sót vượt qua 30. Báo cáo lĩnh vực biên giới không cách nào xác định, nó tại di động, tại khuyết trương. Tin tức xấu một cái tiếp một cái chuyển đến. 10 phút đồng hồ đến. Tần Phong nhìn xem cái kia đã đem gần phân nửa rừng mưa đều đặt vào chính mình lĩnh vực cự thú, chậm rãi từ phía sau lưng lấy xuống một viên toàn thân đen kịt tạo hình kỳ lạ lựu đạn, nữ yêu sóng âm lựu đạn. Đại nhân, đường đạn sai sót quá lớn, chúng ta căn bản không có khả năng trúng mục tiêu nó hạch tâm. Phó quan tuyệt bộc quát, ai nói nó hạch tâm chỉ có một cái? Tần Phong khoe miệng câu lên một cái giữ tận đường cong. Chiến thuật của hắn kính quang lọc bên trên đang điên cuồng lóe ra, do Tôn Mặc thông qua máy tính cơ tự động thời gian thực phân tích ra được liên quan tới con cự thú này năng lượng tần phổ hình. Tại tấm đồ kia bên trên, cự thú thể nội cũng không phải là chỉ có một cái cao lượng hạch tâm cộng hưởng điểm, mà là có chí ít 12 cái lúc sáng lúc tối ngụy hạch tâm. Bọn chúng lấy khác biệt không có quy luật chút nào tần suất điên cuồng chấn động cộng đồng tạo thành một cái đủ để bất luận cái gì đơn nhất tần suất sóng âm công kích đều triệt để mất đi hiệu lực, cộng hưởng ma trận hệ thống phòng ngự. Tôn Mặc người điên kia đoán đúng. Tần Phong tự lẩm bẩm, thứ này căn bản không phải một cái sinh vật, nó là một cái hệ thống, một bộ bản thân vận hành, bản thân bảo vệ sinh thái hệ thống. Phá giải mật mã duy nhất phương thức chính là dùng một bộ khác điên cuồng hơn mật mã đi bao trùm nó. Nữ yêu tiểu đội, nghe ta mệnh lệnh. Tần Phong thanh âm thông qua mã hóa kênh rõ ràng truyền vào 12 tên sớm đã tiềm phục tại chiến trường các ngóc ngách, đứng đầu nhất lựu đạn xạ thủ trong hai mục tiêu cự thú giáp sát khe hở, tọa độ ít ít ít, tần suất 17.4 hertz mục tiêu cự thú dưới mắt trái phương, tọa độ ít ít ít, tần suất 39.1 hertz mục tiêu hắn lấy một loại gần như báo tên món ăn liên của ngữ tốc, tại ngắn ngủi trong vòng 30 giây liên tục hạ đạt 12 cái hoàn toàn khác biệt chỉ lệnh công kích. Đây không phải xạ kích, đây là một trận hợp đấu. Ta lệnh cho các ngươi dùng các ngươi nữ yêu cho chúng ta vị này thế giới mới khách nhân tấu vang một khúc, đủ để nó cái kia đang chết hệ thống triệt để sụp đổ. Chấn hồn khúc 3, 2, 1 phát xạ. 12 mai nữ yêu như là 12 đạo tia chớp màu đen, từ 12 cái hoàn toàn khác biệt xảo trá góc độ mang theo bén nhọn gào thét, xé rách mảnh kia vặn bèo lực trường. Bọn chúng không có bay về phía cùng một cái mục tiêu, mà là tinh chuẩn chúng đích con cự thú kia trên thân. 12 cái nhìn như không quan hệ chút nào hủy hạch tâm tiết điểm, trong nháy mắt thế giới đã mất đi thanh âm. Ngay sau đó một loại chấm thấp đến không cách nào bị nghe thấy, lại đủ để cho người ta nội tạng cũng vì đó nát bấy sóng hạ âm lấy con cự thú kia làm trung tâm ở bang bộc phát. 12 cái ngụy hạch tâm tại 12 loại hoàn toàn khác biệt tần suất cưỡng chế cộng hưởng bên dưới, trong nháy mắt đã mất đi đồng bộ. Bọn chúng từ một cái lẫn nhau bảo vệ phòng ngự ma trận biến thành một tổ, lẫn nhau xé rách, lẫn nhau phá hủy tự hủy chương trình. Giang giác, giang giác. Và anh, cái kia đủ để ngăn chặn đạn pháo hoa lệ thủy tinh màu lam giáp sát từ nội bộ một tấc băng liệt vỡ nát, cuối cùng tại một tiếng trong tiếng vang kinh thiên động địa triệt để vỡ ra. Cái kia giống như núi nhỏ lớn nhỏ bóp méo hiện thực cự thú nó cái kia thân thể cao lớn như là bị phong hóa sa điêu ở băng sụp đổ biến trở về mảnh kia tràn đầy lưu hình cùng thịt tối mùi tĩnh mịch đầm lầy màu đen. Chương 445 Lý Du báo thủ tái chiến khắc lao tắc duy tỷ. Chương 445 Lý Du báo thủ tái chiến khắc lao tắc duy tỷ. Tại Tần Phong tịnh hóa người quân đoàn là thế giới mới vật lý phát tác tấu vang chấn hồn khúc, đồng thời một cái khác chi như là ưu hồn giống như bộ đội đã tiềm nhập mảnh đại lục này một chỗ khác thối giữa vết thương. Lý Du cùng hắn chi kia do 12 tên người sống sót coi trọng tổ răng nanh giống một đám từ trong địa ngục leo về đến đòi nợ ác quỷ. Bọn hắn không có địa đồ, bọn hắn dẫn đường là Lý Du cái kia vĩnh viễn đã mất đi quang minh đấy mắt trái. Mỗi khi bọn hắn tới gần thiết thập tự cứ điểm bí mật lúc, hắn chỗ chống kia hốc mắt chỗ sâu lưu lại thần kinh liền sẽ bởi vì có minh mà sinh ra như kim đâm đau nhức kịch liệt. Đó là khắc lao tắc duy thị lưu tại linh hồn hắn chỗ sâu tọa độ. Bọn hắn truy tung không phải tung tích mà là thống khổ. Cuối cùng bọn hắn tìm được cái kia giấu ở một đầu to lớn thác nước phía sau ngụy trang thành cổ đại thần miếu phòng thí nghiệm. Nơi này không có gào thét quái vật, không có tanh hôi huyết đủ. Nơi này so địa ngục càng kỳ dị. Vừa bước vào phòng thí nghiệm trong nháy mắt đi ở trước nhất một tên đội viên liền không có dấu hiệu nào chống rông biến mất. Hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm, liền giống bị một bàn tay vô hình từ nơi này hiện thực bên trong ngạnh sinh sinh xóa đi một dạng. Lý Dũ còn sót lại trong mắt phải không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn chỉ là đối với máy truyền tin dùng một loại gần như chết lặng trần thuật sự thật ngựa khí nói ra ghi chép lôi bảo tồn tại không gian đứt gãy bấy dập răng nanh số 11 cho chúng ta thanh toán xong phí qua đường. Đây chính là mới răng nanh phương thức chiến đấu. Bọn hắn không còn là chiến sĩ, bọn hắn là một đám dùng tính mạng của mình đi là Lý Dũ báo thủ tiến hành chi phí kế toán. Kế toán tiếp tục thâm nhập sâu, bọn hắn thấy được một đầu vô hạn tuần hoàn hành lang. Cuối hành lang một tên thánh điện vệ đội binh sĩ chính một lần lại một lần tái diễn bị một cái từ trên trời trần nhà bên trên đột nhiên xuất hiện trọng lực điểm dị thường ép thành thịt nát. Quá trình thời gian ở chỗ này biến thành một cái làm cho người buồn nôn huyết tinh bế hoàn. Răng nanh số 10, số 9 Lý Dũ thanh âm băng lãnh như sương, dùng tính mạng của các ngươi đi quấy nhiêu cái kia tuần hoàn tiết điểm vì ta tranh thủ 3 giây cửa sổ kỳ. Là hai tiếng đồng dạng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào trả lời. Hai tên đội viên như là hai viên đầu nhập mặt hồ cục đá quyết tuyệt xông về cái kia nhất định sẽ để cho bọn hắn lâm vào vĩnh hằng tử vong bế hoàn. Tiếng nổ mạnh cùng xương cốt bị nghiền nát thanh âm ngắn ngủi tại hành lang kia bên trong tạo thành một đoạn không hài hòa tạc âm. Mà Lý Dũ thì lợi dụng cái này do hai đầu sinh mệnh chỗ đổi lấy thoáng qua tức thì hệ thống mở UG giống như một đạo tia chớp màu đen xuyên qua mạch kia tử vong chi địa. Hắn không quay đầu lại bởi vì hắn lưng meo nợ nần đã đầy đủ nặng nề. Xuyên qua một cái tất cả thanh âm đều sẽ nghịch hướng truyền bá lặng im đại sảnh né tránh một mảnh sẽ chủ động săn mồi bóng dáng hai chiều ăn mặc khu. Khi răng nanh tiểu đội chỉ còn lại có Lý Dũ một người thời điểm hắn rốt cục đã tới tòa này hiện thực vặn vẹo nhà máy hạch tâm hiệu chính thất. Một cái to lớn đến làm người sợ hãi màu trắng tinh tuyệt đối đối xứng không gian hình tròn khắc lao tắc duy tỷ liền lặng lặng đứng tại không gian này trung tâm. Hắn hay là bộ kia ôn tồn lễ độ như là thần phụ giống như bộ dáng, chỉ là hắn cái kia đã từng bị Lý Dũ chặt đứt cánh tay trái giờ phút này đã bị một đầu hoàn toàn mới do cơ thể sống thủy tinh tạo thành không ngừng biến ảo nội bộ quan mang hoa lệ mà kinh khủng cánh tay thay thế. Cánh tay kia phản phất có được chính mình sinh mệnh màu xanh thẳm quan mang ở trong đó như là như gió bao chạy xiết, thậm chí đem không gian chung quanh đều có chút bóp méo. Hoan nên ngươi, ta cửu non đi lạc. Khắc Lao Tác Duy Tỷ mỉm cười, giang hai cánh tay, phảng phất đang nên tiếp một vị xa cách từ lâu cố nhân. Thanh âm của hắn trực tiếp tại Lý Dũ trong đầu vang lên. Ngươi nhìn, thần là như vậy khẳng khái. Hắn không chỉ có chữa trị ta không trọn vẹn, càng ban cho ta đi chữa trị cái này tràn đầy không trọn vẹn thế giới. Quyền hành. Lý Dũ không nói gì, hắn chỉ là chậm rãi rút ra trên lưng chuôi kia sớm đã dính đầy vô số đồng loại máu tươi, đem kịp chiến thuật bẩn đao. Hắn còn sót lại trong mắt phải thiếu đốt, không phải phẫn nộ, mà là một loại so vực sâu càng thuần túy cứu hận. Ngươi không phải thần, ngươi chỉ là một cái trộm đi thần thi thể, cũng như toàn đem nó chiếm làm của riêng. Trộm mộ không thú vị, thuộc về phàm nhân chấp niệm. Khắc Lao Tác Duy Tỷ nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thay vào đó là một loại thần minh quan sát con kiến hôi bằng lánh hở hững. Như vậy liền để ngươi tại ngươi cái kia nhỏ hẹp nhận biết bên trong chết để bị tịnh hóa đi. Lời còn chưa dứt, hán đột nhiên giơ lên cái kia thủy tinh cánh tay, toàn bộ hiệu chỉnh thất quy tắc trong nháy mắt bị sửa. Lý Dũ dưới chân mặt đất đột nhiên biến thành trần nhà, một cỗ không thể kháng cự cự lực đem hắn hung hăng đánh tới hướng cái kia nguyên bản tại đỉnh đầu hắn băng lánh màu trắng mái vòm. Nhưng ở thân thể mất khống chế trong nháy mắt, Lý Dũ làm ra một cái không thể tưởng tượng động tác, hắn lại đem trong tay đoàn đao hung hăng đâm vào bắp đùi của mình. Đau đớn kịch liệt như là mỏ neo thuyền, để hắn cái kia tại quy tắc hỗn loạn bên trong sắp sụp đổ ý thức thu được một kia quý giá thanh tỉnh. Hắn mượn va chạm mái vòm trong nháy mắt, phần eo đống nhiên phát lực như là thạch sủng giống như tựa vào vết tường, hướng về một phương hướng khác điên cuồng quay cuồng mà đi. Và anh hắn nguyên bản vị trí không gian như là bị đầu nhập cục đá mặt nước giống như kịch liệt hướng vào phía trong sụp đổ và mẹo, cuối cùng tạo thành một cái tuyệt đối không. A, Khắc Lao Tác Duy Tỷ trong mắt lần thứ nhất lộ ra một tia thưởng thức ý vị, dùng thống khổ đến đối kháng quy tắc ô nhiễm. Ngươi cái này đến từ phương Đông giã thú quả nhiên so với cái kia chỉ biết là cầu nguyện cứu non muốn thú vị được nhiều. Hắn giống một cái lùa bỡn con mồi mèo, bắt đầu có chút hăng hái không ngừng sửa lấy bên trong không gian này vật lý hàng số. Trọng lực khi thì biến mất, khi thì bạo tăng gấp trăm lần. Không gian khi thì bị kéo dài, khi thì bị áp xúc thành trang giấy. Thời gian khi thì nhanh như thiểm điện, khi thì chậm như rùa bò. Mà Lý Dũ tựa như trong kinh đào hải lãng một lá tùy thời đều sẽ lật út thuyền cô độc. Hán tại mảnh này điên cuồng không có chút nào lo dịp có thể nói thần chi lĩnh vực bên trong dùng nguyên thủy nhất, dã man nhất, thống khổ nhất tự mình hại mình phương thức, một lần lại một lần cưỡng ép duy trì lấy chính mình cái kia thuộc về phàm nhân yếu ớt tọa độ. Máu tươi nhuộm đỏ hắn cái kia thân màu đen y phục tác chiến, nhưng hắn cùng Khắc Lao Tác Duy Tỷ ở giữa khoảng cách lại tại từng chút rút ngắn. Đủ. Khắc Lao Tác Duy Tỷ tựa hồ rốt cục chán ghét trận này trò chơi, hắn quyết định ban cho cái này ngoan cường sâu kiến lấy cuối cùng ân điện. Hắn giơ cao lên cái kia đã bắt đầu phát ra ong ong rên rỉ gần như mất khống chế thủy tinh cánh tay, chuẩn bị đem toàn bộ hiệu chỉnh thất tính cả Lý Dũ cùng một chỗ triệt để từ trên thế giới này xóa đi. Nhưng vào lúc này hắn thấy được Lý Dũ con mắt cái kia còn sót lại trong mắt phải không có hắn trong dự đoán tuyệt vọng sợ hãi, chỉ có một loại như kế được như ý, như là giảo hoạt nhất thợ săn rốt cục đợi đến con mồi bước vào bấy giờ băng lãnh tàn nhẫn vui sướng. Khắc Lao Tác Duy Tỷ trong lòng còi báo động đại tác, nhưng đã quá muộn. Lý Dũ dùng hết khí lực sau cùng từ trong ngực móc ra một vật cũng nhấn xuống phía trên chốt mở. Cái kia không phải tạc đạn, cái kia là một cái do Tôn Mặc tự tay cải tạo cỡ nhỏ sóng âm hải hỏa khí, mà nó giờ phút này phát ra không phải bất luận cái gì dùng cho công kích tần suất, mà là một đoạn Lý Dũ dùng tính mạng của mình từ đầu kia thủy tinh cự thú trong thi hải ghi chép lại thuộc về nguyên thần hạch tâm cộng hưởng tần suất, một đoạn đại biểu cho thống khổ tử vong cùng kết thúc. Gào thét, ông vô hình sóng âm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hiệu chính thất. Khắc Lao Tác Duy Tỷ trên mặt biểu lộ lần thứ nhất đọc lại, hán cái kia hoa lệ thủy tinh cánh tay tại tiếp xúc đến đoạn này gào thét trong nháy mắt như là nghe được mẫu thân lâm trung dên gì trong nháy mắt triệt để không kiểm soát, nó không còn là Khắc Lao Tác Duy Tỷ vũ khí, nó biến trở về nó nguyên thủy nhất tràn đầy hủy diệt cùng hỗn loạn bản năng thần chi hải cốt. Không không, Khắc Lao Tác Duy Tỷ phát ra hoảng sợ không giống tiếng người kêu thảm. Cánh tay kia căn bản không để ý tới hắn, cái này ký chủ ý chí bắt đầu điên cuồng hấp thu hắn toàn thân sinh mệnh lực, cũng đem cái kia cố đủ để hủy thiên diệt địa thần chi lực không có chút nào tiết chế hướng ra phía ngoài điên cuồng chút xuống. Toàn bộ hiệu chỉnh thất cái này tượng trưng cho tuyệt đối trật tự không gian, tại cô này nguyên thủy nhất hỗn độn trước mặt như là giấy đồng dạng bắt đầu một tấc sụp đổ tan rã. Mà Lý Dũ thì tại trận kia đủ để thôn phệ hết thể cơn bão năng lượng đem hắn triệt để bao phủ trước đó dùng sau cùng một tia khí lực đem chuôi kia đổi bạn hắn cả đời, đen kịt đoàn đao, hung hăng ném ra ngoài. Lưỡi đao tinh chuẩn, xuyên thấu, khắc lao tác duy trì, cái kia bởi vì bị thần chỗ phản vệ mà tạm thời không cách nào động đậy. Trái tim. Chương 446, trái tim vị trí, khắc lao tác duy trì di ngôn. Chương 446, trái tim vị trí, khắc lao tác duy trì di ngôn hiện thực, ngay tại đổ sụp. Màu trắng tinh hiệu chỉnh thất như là một cái bị đầu nhập lò luyện, do pha lê tạo thành hoàn mỹ hình cầu, từ nội bộ một tấc băng liệt, vỡ nát, hóa thành một mịn. Cái kia triệt để mất khống chế, thuộc về thần cánh tay, đã hoàn toàn thay thế khắc lao tác duy trì cái này ký chủ ý chí. Nó không còn là vũ khí, mà là một cái ngay tại điên cuồng bành trướng, thôn phệ hết thảy lỗ đen. Một cái do thuần túy hỗn loạn nguyên thủy nhất quy tắc chỗ tạo thành. Hai nạn kỳ điểm. Lý Dũ bị cái kia cố không thể kháng cự cơn bão năng lượng hung hăng đính tại đã dạn nước trên vách tường. Hắn xương cốt tại gào thét, nội tạng của hắn tại phá toái. Nhưng hắn còn sót lại cái kia mắt phải lại gắt gao tập trung vào trung tâm phong bạo, cái kia đồng dạng đang bị chính mình lực lượng chỗ xé nát. Khắc lao tác duy trì, hắn thắng. Lấy chính hắn cùng hắn chi kia vừa mới gây dựng lại liền đã triệt để hủy diệt mới răng nanh tất cả mọi người sinh mệnh làm đại giá. Chi phí đã toàn bộ thanh toán, giao dịch hoàn thành. Hắn cái kia sớm đã bị kiêu hận cùng cảm giác tội lỗi nghiền ép đến cực hạn ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhưng vào lúc này, một cỗ không thuộc về hắn băng lãnh tràn đầy ngạo mạn cùng hoảng sợ ý thức lưu như là axit mạnh giống như cưỡng ép rót vào trong đầu của hắn. Là khắc lao tác duy trì tại mảnh này do thần chi hải cốt chế tạo cực hạn hỗn loạn lực trường bên trong, hai người bọn họ cái kia sắp cùng nhau đi hướng hủy diệt tinh thần lại bị cưỡng ép kết nối ở cùng nhau. Trong nháy mắt, Lý Dũ nhìn đến, hắn thấy được khắc lao tác duy trì đi qua. Hắn nhìn thấy một cái mang theo mắt kính gọng vàng tuổi trẻ tràn đầy chủ nghĩa lý tưởng Âu Châu học giả tại La Bàn hội giúp đỡ bên dưới lần thứ nhất bước lên thế giới mới thổ địa. Hắn nhìn thấy người học giả kia tại một cái cự đại như là hố thiên thạch giống như hang động chỗ sâu lần thứ nhất phát hiện cô kia so dãy núi càng hùng vĩ hơn, sớm đã chết đi ước vạn năm thần chi thi hải. Hắn nhìn thấy người học giả kia tại tiếp xúc đến thần trong nháy mắt, hắn cái kia nguyên bản xây dựng ở nhân loại lý tính phía trên thế giới quan là như thế nào tại ngắn ngủi 3 giây đồng hồ bên trong triệt để sụp đổ vỡ nát hóa thành hư vô. Hắn nhìn thấy người học giả kia là như thế nào tại cực hạn sợ hãi cùng cực hạn trong cung hỉ lựa chọn vứt bỏ chính mình, cái kia nhỏ bé nhân tính ngược lại uy giáp xuống cố kia băng lãnh thi hải trước mặt đem hắn phục làm duy nhất cũng là cuối cùng chân lý tiến hóa duy nhất đường ra khắc lao tác duy trì. Cái kia tràn đầy cố chấp cùng điên cuồng chấp niệm như là quay hàn khắc ở Lý Dũ trên linh hồn. Cùng lúc đó khắc lao tác duy trì cũng nhìn đến Lý Dũ ký ức, hắn thấy được lã tống trận kia huyết tinh đổ sát, hắn thấy được những cái kia bị hắn như là đồ chơi giống như ngược sát răng nanh các đội viên tại trước khi chết trong mắt cái kia ngọn lửa bất khuất. Hắn thấy được Lý Dũ là như thế nào kéo lấy thân thể tàn phá từ trong núi thây biển máu leo ra, cũng đem tất cả chết đi đồng bạn cửu hận đều ngưng tụ tại chính mình viên kia sớm đã băng lãnh như sắt trái tim bên trong. Phục cứu cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào buồn cười. Nhân loại tình cảm hai cái sớm đã không cách nào được xưng là người quái vật tại hiện thực cùng tinh thần song trọng bên bờ hủy diệt tiến hành một trận y mắng cũng là sau cùng giằng co. Ngươi sai Lý Dũ dùng hết sau cùng một tia ý chí tại lẫn nhau kết nối tinh thần kênh bên trong phát ra hắn đối với cái này quái vật sau cùng thâm phán. Chúng ta không phải vì báo thù, chúng ta chỉ là đến thu hồi vốn là thuộc về chúng ta tử vong. Câu nói này như là sắc bén nhất đao tinh chuẩn đâm vào khắc lao tác duy trì cái kia sớm đã bị thần tính bao vây cuối cùng một tia nhân tính trong cái khe. Hắn cái kia giả vờ thần chi hở hứng lần thứ nhất xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, mà hắn cái kia làm thánh điện vệ đội thành viên cao cấp cùng tại phía xa Yên Tĩnh Sơn cốc đại đoàn trưởng tiến hành tinh thần kết nối tầng dưới chốt nhất thông tin hiệp nghị cũng bởi vì cái này kịch liệt tinh thần trùng kích mà xuất hiện một cái chí mạng lỗ hổng, một đoạn vốn không nên bị bất luận kẻ nào chặn được số liệu từ lỗ hổng kia bên trong điên cuồng tiết lộ đi ra. Cái kia là một bước lập thể đến gần như chân thực tinh độ tọa độ. Cái kia là một cái to lớn đến như là đại lục lơ lửng giống như do vô số ống thủy tinh đạo chỗ kết nối ngay tại lấy một loại kinh khủng tần suất chậm rãi rung động thần trái tim. Cái kia là đại đoàn trưởng ẩn tàng đến sâu nhất cũng là hắn cái kia điên cuồng kế hoạch trung cực hạch tâm. Bắt được ngươi, Lý Juna sắp dập tắt ý thức đột nhiên bộc phát ra sau cùng sáng lời. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng giơ lên cái kia một mực chăm chú nắm chặt sóng âm hải hỏa khí tay. Hắn không có đem nó đánh tới hướng khắc lao tắc duy trì, hắn chỉ là bình tĩnh nhấn xuống phía trên cái kia màu đỏ đại biểu cho khẩn cấp phát thanh cái nút. Răng nanh kêu gọi không sợ Lý Dũ bờ môi im lặng khép mở lấy. Hán đem chính mình sau cùng di ngôn cùng đoạn kia vừa mới chặt được đủ để quyết định toàn bộ chiến tranh đi hướng gói số liệu cùng nhau quán chú tiến vào cái này nho nhỏ dụng cụ bên trong. Nhiệm vụ hoàn thành một giây sau. Nho nhỏ sóng âm hài hòa khí như là một viên vi hình thái dương bộc phát ra, chướng mắt đến, đủ để linh hồn cũng vì đó bốc hơi. Bạch quang, nó lấy một loại tự hủy, không cách nào bị bất luận cái gì quy tắc chỗ chặn đường phát thanh hình thức, đem loại kia đã bao hàm thần trái tim vào độ, sau cùng có 102 lấy công suất lớn nhất bắn ra ngoài. Tín hiệu xuyên đấu ngay tại sụp đổ hiện thực. Xuyên đấu vạn mèo rừng mưa. Xuyên đấu nặng nề tầng mây. Cuối cùng như là một viên bạch phá đêm tối lưu tình, bị tại phía xa ở ngoài ngàn dặm không sợ cờ hiệu trên hạm, cái kia to lớn hình đĩa thiên tuyến tinh chuẩn bắt, mà tại cái kia tràn đầy đại lượng không cách nào bị phân tích loạn mã cùng tạm âm tín hiệu trung tâm lâm chi tiết cùng Tôn Mặc, rõ ràng nghe đến hai đoạn đủ để bọn hắn huyết dịch cũng vì đó ngưng kết. Tin tức một đoạn là Lý Dũ, cái kia bình tĩnh đến làm lòng người nát, sau cùng cáo biệt chúng ta về nhà, mà đổi thành một đoạn thì là một cái xa lạ ngạ mạn như là thần minh giống như thanh âm tại cùng khác lao tắc duy trì tiến hành thông tin lúc lưu lại tràn đầy không được xía vào mệnh lệnh tiếng vọng bảo vệ tốt cái nôi, tại ta cùng hắn trái tim triệt để dung hợp trước đó, tại ta vì cái này mục nát thế giới mang đến hoàn toàn mới dòng dõi trước đó, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì tạc âm tới gần. Chương 447, Tôn Mặc cách không giải phẫu đến từ trái tim rung động. Chương 447, Tôn Mặc cách không giải phẫu đến từ trái tim rung động. Lý Dũ cùng hắn chi kia do 12 tên ú linh tạo thành răng nanh cuối cùng bị thế giới mới hắc ám triệt để thôn phệ. Bọn hắn không có mộ địa, bọn hắn duy nhất mộ chí minh chính là đoạn kia do sinh mệnh trôi đổi lấy vượt qua mấy ngàn cây số hải vực sau cùng phát thanh. Không sợ hảo kỳ hạm trung tâm chỉ huy tác chiến chết yên tĩnh giống nhau, trong không khí tràn ngập một cỗ dày đặc đến gần như ngưng kết bi thường, cùng từ đoạn kia phát thanh bên trong phân tích ra đủ để bất luận cái gì gốc cắt bọn sinh vật đều san giá trị về không. Vũ trụ cấp khủng bố dòng roi chân phàm, cái này sớm đã quen thuộc dùng băng lãnh số lượng để cân nhắc hết thể đế quốc tổng hậu cần quan giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy và môi không bị khống chế khẽ run. Người điên kia, hắn không phải muốn phục sinh thần, hắn là muốn trở thành thần, không là muốn trở thành thần cha. Cái kết luận này giống một thanh do băng tinh tạo thành trọng truy hung hăng đập bể ở đây tất cả mọi người sau cùng một tia may mắn. Bọn hắn phải đối mặt không còn là một cái ý đồ đánh cắp cựu thần lực lượng cùng tín đồ, mà là một cái ngay tại lấy thân thể của mình là tử cung, lấy thần trái tim là dinh dưỡng đi thai nghén một cái hoàn toàn mới trước nay chưa có chỉ thuộc về chính hắn quái vật tạo vật chủ. Tọa độ lâm chi tiết thanh âm phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Thanh âm của hắn khàn khàn đến như là hai khối dì xét kim loại tại lẫn nhau ma sát, nhưng hắn cặp kia hiện đầy tơ máu trong mắt lại thiêu đốt lên một loại so thiết thập tự đại đoàn trưởng điên cuồng càng thêm thuần túy thuộc về hệ thống kỹ sư cố chấp. Hắn không có đắm chìm tại trong bí thương, hắn thậm chí không có đi suy nghĩ địch nhân động cơ. Đầu óc của hắn sớm đã tự động loại bỏ mất rồi tất cả cảm xúc tạp âm, chỉ còn lại cái kia do Lý Dũ dùng sinh mệnh chỗ đổi lấy hạch tâm nhất cũng là duy nhất lượng biến đổi, đem Lý Dũ chặn được tinh đồ tọa độ đưa vào vấn thiên hệ thống mệnh lệnh. Không sợ hào điều chỉnh chụp cái góc độ, đem tàu mẹ quốc gia luyện kim trận liệt nhắm ngay lên tọa độ. Công suất cho ta mở tối đa quốc gia luyện kim trận liệt. Đây là chính tu cối xay lý luận cùng Tôn Mặc thủy tinh khoa học kỹ thuật kết hợp đản sinh kinh khủng nhất cũng nhất tràn đầy tội nghiệp trung cực tạo vật. Hạch tâm của nó là một khối đường kính vượt qua 5 mét do mấy bạn tên thợ mỏ dùng sinh mệnh từ bị ô nhiễm khoáng mạch chỗ sâu đào móc ra cao nhất độ tinh khiết thủy tinh mẹ mỏ chỗ rèn luyện thành cự hình tàu kính. Năng lượng của nó nơi phát ra là 3 tòa trải qua đặc thù cải tạo đủ để đem chọn chiếc không sợ hào động lực đều trong nháy mắt rút khô hơi nước hạch tâm. Nó không phải vũ khí, nó là một cái đủ để vượt qua thời không đi nhìn trộm thần minh tư ẩn. Con mắt là lâm chi tiết dốc hết toàn bộ đế quốc quốc lực cùng tội nghiệp chế tạo đi ra sang quý nhất kính viễn vọng. Ông theo lâm chi tiết mệnh lệnh cả chiếc không sợ hào đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gì to lớn thân hạm có chút run rẩy. Bong thuyền tất cả ánh đèn đều trong nháy mắt phai nhạt xuống, tất cả năng lượng đều tại hướng về bộ kia ở vào thân hạm trung tâm kinh khủng cự nhãn điên cuồng tụ tập. Mà tại ngoài vạn dặm đại lương tộc trung tòa kia danh hiệu là tờ rỗ mẹ tờ giật trụ sở dưới đất bên trong, Tôn Mặc sớm đã mặc vào nặng nghề trang phục phòng hộ đem chính mình ngâm tại một loại có thể ngăn cách đại bộ phận quy tắc ô nhiễm đặc chế tính trơ chất keo bên trong. Trước mặt hắn là vô số lóe ra số liệu màn hình kết nối thành công, trận liệt đã khóa chặt mục tiêu tọa độ ngay tại tiếp thu nguyên tín hiệu. Trong nháy mắt rộng lượng như là vũ trụ nổ lớn giống như hỗn loạn tràn đầy tạp âm cùng ỉn trọng tì nguyên thủy số liệu như là vỡ đê hồng thủy điên cuồng tràn vào hắn máy xử lý loại bỏ nhiều trắng phân tích năng lượng tần phổ thành lập 3 chiều kết cấu mô hình Tôn Mặc thất hiếu. Trong nháy mắt dị ra máu tươi, cho dù có tính trơ chất keo bảo hộ cái kia đến từ thần trái tim trực tiếp nhất tin tức bức xạ vẫn như cũ để hắn cái kia sớm đã yếu ớt không chịu nổi thân thể gần như sụp đổ, nhưng hắn cặp kia sớm đã mất đi thính giác lỗ thai, lại phản phất nghe đến một bài đến từ tận cùng vũ trụ hùng vĩ nhất cũng là kinh khủng nhất nhịp tim đông đông đông, cái kia nhịp tim bình ổn hữu lực tràn đầy một loại siêu việt thời gian cùng không gian, như là vũ trụ đối cảnh bức xạ giống như cổ lão quy luật. Mà tại không sợ hào trung tâm chỉ huy tác chiến khối kia do mấy bạn cái điểm sáng tạo thành ma trận màn hình bên trên, một cái to lớn tản ra hào quang màu u lam tinh vân cũng tùy theo chậm rãi hiện hiện. Nó chính là viên kia bị thiết thập tự từ nguyệt thần trong thi hải đào ra trái tim. Nó ngay tại lấy một loại tuyên cổ bất biến thiết ấu rung động lấy, mỗi một lần rung động đều hướng ra phía ngoài tản mắt ra đủ để vặn vẹo hiện thực quy tắc gợn sóng. Lâm Soái Tôn mặc cái kia bởi vì tiếp nhận áp lực thật lớn mà trở nên cực độ vặn vẹo thanh âm thông qua ma hóa kênh đức quang chuyển đến. Nó nhịp quá ổn định đến không giống như là sống, càng giống là một đoạn bị viết chết tầng dưới chót dấu hiệu tại tuần hoàn vận hành dấu hiệu có thể bị sửa. Lâm Chi Tiết gắt gao nhìn chằm chằm mảnh kia tinh vân trong con mắt phản chiếu lấy cái kia màu u lam điểm sáng, tiếp tục phân tích. Ta muốn biết đại đoàn trưởng cái kia lượng biến đổi đến tận cùng cho đoạn này cũng dấu hiệu rót vào cái gì mới chỉ lệnh. Ngay tại tiến hành chiều sâu tần phổ phân tích, Tôn Mặc hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút. Đột nhiên thanh âm của hắn giống như là bị một bàn tay vô hình bóp lấy cổ, phát ra một tiếng tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi thét lên. Đó là cái gì? Cơ hội tại đồng thời, trung tâm chỉ huy tác chiến ma trận màn hình bên trên dị biến nảy sinh. Ở mảnh này to lớn bình ổn rung động màu lam trái tim tinh vân trung tâm đột nhiên sáng lên một cái khác hoàn toàn khác biệt nhỏ bé lại dị thường trước mắt điểm sáng màu đỏ. Điểm sáng kia cũng tại nhảy lên, nhưng nó nhảy lên tràn đầy một loại hỗn loạn nóng nảy tham lam thuộc về sinh mệnh dục vọng. Nó tần suất so cái kia cổ lão màu lam nhịp tim nhanh không chỉ gấp 10 lần. Hợp lại nhịp tim là hợp lại nhịp tim. Tôn Mặc thanh âm đã triệt để sai lệ. Ta kiểm tra đo lường đến hai loại hoàn toàn khác biệt sinh vật nhịp, một cái là thuộc về nguyện thần cái kia cổ lão bình ổn bối cảnh nhịp tim mà đổi thành một cái kia màu đỏ là thai tâm. A, cái từ này giống như một đạo tia chớp màu đen trong nháy mắt bổ chúng ở đây tất cả mọi người đỉnh đầu. Bọn hắn rốt cục minh bạch đại đoàn trưởng người điên kia đến cuối cùng đang làm cái gì. Hắn không phải tại kích hoạt trái tim kia, hắn là tại lấy viên kia có được vô tận năng lượng thần trái tim là giường ấm, là mẫu thể. Hắn ngay tại dùng hắn huyết đủ đi nuôi nấng một cái thuộc về chính hắn hoàn toàn mới phôi thai. Trên màn hình bộ kia làm cho người ra đầu tê dại động thái tinh vân hình chính là nhất trực quan cũng là tàn khốc nhất chứng cứ. Tất cả mọi người tận mắt nhìn đến mảnh kia to lớn màu lam trái tim tinh vân năng lượng của nó chính như là bị bùng rốn điên cuồng hấp thu dinh dưỡng bình thường, liên tục không ngừng bị rót vào trung tâm cái kia nho nhỏ lại ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng lớn mạnh tham lam màu đỏ thai tâm bên trong. Cái này không phải dung hợp, cái này là một trận đơn phương tàn khốc thôn vệ. Không Tôn Mặc thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn nào, cái này đây không phải tại kích hoạt, cái này là tại sinh nở